Trong chốc lát một hồi chói mắt cường quang ầm ầm nổ tung, tại hai người cùng bóng trắng ở giữa không trung thoáng một phát khuếch tán. Nóng rực nhiệt độ cao cùng chói mắt bạch quang thoáng một phát đem có chút u ám trong rừng làn xe chiếu lên sáng như ban ngày. Thư Lạc Y tay phải ngăn trở con mắt, hiển nhiên là bị vọt đến rồi. Dư sướng ngược lại là Cơ Linh, dẫn đầu nhắm mắt uốn éo mở đầu không nhìn tới bạo tạc nổ tung phương hướng. A ba, mà đạo kia bóng trắng cũng là bị nổ vừa vặn, kêu thảm một tiếng, phát ra nữ tử bình thường thét lên, thoáng qua liền bay vụt thoát đi. Đừng làm cho hắn chạy. Thư Lạc Y kêu to lên. Lâm Tân lại không có bất kỳ động tác. Bạch quang rằng co 2 giây, mới nhanh chóng ảm đạm xuống dưới. Lâm Tân dẫn theo đi đến làn xe, nhìn xem hai người một thân vết thương chồng chất. Thư sư muội, bị thương như thế nào? Người là ngu xuẩn sao? Thư Lạc Y liền mạnh mà xông lên, một cái tắt rút hướng Lâm Tân đôi má. Ba. Lâm Tân một tay ngăn trở nàng, hai người bàn tay mu bàn tay ba thoáng một phát ra giòn vang. Người làm cái gì? Lâm Tân hơi tức giận. Cái này nữ nhân điên là nghĩ quả mặt người nghĩ điên rồi. Hắn cứu được nàng không cảm giác tạ coi như xong, còn ngược lại xông hắn phát giận. Thực đem làm hắn sẽ không đối với nữ nhân động thủ đúng không? Ta làm cái gì? Ta còn muốn hỏi ngươi làm cái gì? Thư Lạc Y thì hai mắt đỏ bừng, ngươi rõ ràng có năng lực động thủ lưu lại nó, vừa rồi vì cái gì không động thủ? Thư sư muội. Dư sướng tại bên cạnh muốn hòa hoãn hạ hào khí, lại bị Thư Lạc Y thì một cái tắt giúp mở. Mở ra. Thư Lạc Y thì đã có chút lâm vào điên cuồng. Lâm Tân. Nàng rỗi ra ngón trỏ chỉ vào Lâm Tân cái mũi. Ta cảnh cáo ngươi, theo rất sớm trước kia ta tiểu xem ngươi không được bình thường. Nhiệm vụ mục tiêu chúng ta trông giữ 2 ngày đều không có việc gì, ngươi đến một lần nàng tiểu chết rồi. Lúc trước chế tiệm quần áo, chúng ta đều một thân là tổn thương, chỉ một mình ngươi hoàn hảo không tổn hao gì, hiện tại chúng ta lại là thân thụ thương nặng, chỉ một mình ngươi lông tóc không tổn hao gì. Vừa rồi lại cố ý để cho chạy đạo kia quỷ y kìa. Ngươi nói cho ta biết. Tay nàng chỉ đều nhanh đụng phải Lâm Tân chóp mũi rồi. Ngươi đến nói cho ta biết. Nhiều lần như vậy tình huống là chuyện gì xảy ra? Ngươi nếu không có vấn đề, ta thư chữ đảo lại ghi. Nàng tức giận được lồng ngực không ngừng kịch liệt phập phồng. Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng ta không có vấn đề? Lâm Tân nhìn xem nữ nhân này, trong lòng đỗng nhiên lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Là thoáng có chút hứng thú hết thời, đi theo loại này heo đồng đội cùng một chỗ nếu có thể cướp được bảo vật, vậy thì thật sự gọi vận khí cất chó rồi. Tin tưởng ngươi? Ta còn dám tin tưởng ngươi? Thư Lạc Y thì cười lạnh, từ hôm nay trở đi, ta và ngươi tất cả bằng bổn sự. Xem mọi người ai có thể đạt được quả mặt người a, ngươi đừng tới tìm ta, ta cũng sẽ không tìm ngươi. Mọi người chờ xem. Nàng xoay người rời đi. Chương 57, an toàn, 1. Dư sướng có chút bất đắc dĩ, đợi đến lúc Thư Lạc Y Lìa đi ra một đoạn khoảng cách về sau, mới đi tới nhỏ giọng nói. Thư sư muội là quá nóng lòng, phụ thân nàng nếu như có thể mượn nhờ quả mặt người đột phá cảnh giới, gia tộc của nàng địa vị cũng có thể rất nhanh khôi phục ổn định, nàng hiện tại quá cần loại này đối với luyện khí kỳ đều hữu hiệu bảo vật rồi bốn. Đừng trách nàng. Lâm Tân nhìn hắn, đối với Thư Lạc Y cái kia nữ nhân điên hắn là không trông cậy vào rồi, bất quá trước mắt cái này người nha năm. Hắn đột nhiên mỉm cười. Thư Lạc Y sự tình tạm thời không đề cập tới, vừa rồi cái loại này bạch quang, ngươi thấy được chưa? Uy lực như thế nào đây? Dư sướng ngạc nhiên dưới, không biết hắn có ý tứ gì. Ách! Thấy được, uy lực rất cường, cơ hồ cùng phạm vi tính tiên thiên cao thủ công kích không sai biệt lắm. Lâm Tân thỏa mãn cười cười, mang theo một tia lực lượng thần bí nói. Vừa rồi vật kia, ta còn có mấy cái. Muốn nói cho ta quả mặt người hết thẻ tư liệu, như thế nào sử dụng vân. Vân, đợi một tí, ta có thể tiễn đưa ngươi một anh hùng cứu mỹ nhân. Chuyện này là thật. Dư sướng hai mắt hơi sáng. Đương nhiên. Cái này đơn giản. Dư sướng tranh thủ thời gian mắt nhìn Thư Lạc Y về phương hướng, đã gặp nàng cũng sắp không thấy rồi. Hắn nhanh chóng theo trên người lấy ra một quyển sách nhỏ. Kín đáo đưa cho Lâm Tân. Ngươi muốn tư liệu, cái này bên trên đều có. Chính mình xem đi. Đồ đạc đâu này? Lâm Tân tiếp nhận tập mở ra. Cái này bên trên tràn ngập các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái đích thiên tài địa bảo tư liệu, trong đó đệ ngũ trang tiểu là quả mặt người. Bên cạnh rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là kỹ càng tư liệu. Như vậy chút thời gian ở bên trong, hắn có lẽ không có thời gian làm bộ. Đem một khối thông minh phù thạch cho hắn, giáo hội hắn phương pháp sử dụng về sau, Lâm Tân thỏa mãn mang theo sách nhỏ ly khai rừng cây. 19. Suy. Đánh lửa thạch đốt một điếu thiêu đốt côn, sau đó nhẹ nhàng tới gần Lư Hương đỉnh đảo Lư Hương. Lâm Tân thả ra trong tay thiêu đốt côn, nhẹ nhàng thổi tắt. Nhìn xem lư hương thắp nhang đầu chậm rãi phát sáng lên, nổi lên ánh sáng màu đỏ. Một tia màu trắng sương mù theo lư hương đỉnh đầu nhang chạy xuống, như là nước chảy bình thường xuống lan tràn chảy xuôi. Lư hương hiện lên hình bầu dục, phân tầng 3, toàn thân màu đen, theo dưới lên trên, theo lớn đến nhỏ, theo thứ tự là tầng 3 hoa sen diệp hình thái, đại diệp bao tiểu diệp. Đỉnh cao nhất để đặt đấy, tự là với tư cách đầu nhang đảo lư hương. Màu trắng khói khí theo đầu nhang chạy xuống, rơi vào tầng thứ nhất lá sen lên, ngón tay cái lớn nhỏ lá sen chứa đầy về sau. Lại tràn ra xuống tảng ra, rơi xuống tầng thứ 2 lá sen ở trong, liên tiếp như thế, thẳng đến tầng thứ 3 lá sen. Theo hương khí tràn ngập, trong phòng dần dần tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, đó là đàn hương ngùi. Tục truyền đàn hương có thể trừ tà, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Lâm Tân lắc đầu, mở ra trên bàn sách vàng nhạt sách nhỏ, trực tiếp lật đến quả mặt người cái kia một tờ. Ánh mắt nhưng lại ở trong đó một chuyến thọ bên trên ngừng lưu lại. Quả mặt người, dùng người làm đồ ăn, hấp thu 100 người thành ngũ quan một trong, hấp thu 500 người thành nguyên vẹn diện mạo, cần ký sinh trên cơ thể người phía trên sinh trưởng. Trưởng thành khuôn mặt cùng bị ký sinh người nhất trí. Dùng lục dược có mật vì thu thập hấp thu chất dinh dưỡng phương thức. Công hiệu, 100 người cấp quả mặt người phục dụng về sau, có thể hóa thành tinh thuần tinh nguyên, tăng lên tiên thiên phía dưới cấp bậc một tầng tu vị. Ngàn người cấp quả mặt người phục dụng về sau, có thể hóa thành tiên thiên tinh nguyên, tăng lên luyện khí 5 tầng phía dưới cấp bậc 1 tầng tu vị. Vạn nhân cấp quả mặt người vi kịch độc, không thể phục dụng, nhưng có thể trung hòa có chút đặc thù kịch độc, cùng sử dụng tại tu luyện đường máu ma công. Lâm Tân nhẹ nhàng sờ lên cái này đoạn văn tự. Cái này nội thành quả mặt người, chết ít nhất cũng có ngàn người cấp rồi, ta cũng không tin Khổng Tước Môn lại không biết, xem ra là trở thành đại nhân vật cố ý nuôi dưỡng thu hoạch viên, cái này sau lưng khẳng định có nhất định được lợi ích ô dù. Hắn có chút suy tư. Ta cùng Thư Lạc Y Lìa ba người hẳn là chạm đến những người này lợi ích dây xích, mới có thể bị đột kích giết, khó trách Khổng Dục Huy sớm tiểu bức ra ly khai. Nghe Khổng Dục Huy đã từng nói qua, cái này ôn dịch hàng năm đều có, cái kia hẳn là đã kinh, trải qua, trở thành cam chịu, mặc định, lệ cũ rồi. Trong lòng hắn cười lạnh, tại đây tu sĩ hay, vẫn, là cái gọi là danh môn chính phái, đều là loại này đem phàm nhân đem làm xúc vật bình thường tâm tính, nếu những cái kia chính thức tà tông ma môn, càng là không biết tà môn tới trình độ nào. Cái kia, ta rốt cuộc là lấy, hay, vẫn, là không lấy. Hắn hơi có chút do dự, nhưng lập tức nghĩ đến Thư Lạc Y Lìa bộ dạng. Nàng có thể lấy, ta vì cái gì không thể. Trong lúc này có lẽ cũng không phải sở hữu tất cả đại nhân vật đều là người biết chuyện, cũng có tầng trên đấu tranh ở bên trong. Như vậy, nhiều như vậy lục dược con mật mỗi lần đều nếu không đoạn hội tụ trên đất, sau đó phụng dưỡng cho quả mặt người dinh dưỡng, nói như vậy, nhất định phải muốn lựa chọn một cái nhất nơi thích hợp. Lâm Tân nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Một cái đầy đủ an toàn, địa phương, dù sao người có ý chí theo lục dược con mật truy tra, thật là dễ dàng có thể tìm hiểu nguồn gốc. Trong lòng của hắn dĩ nhiên đã có mấy cái khả nghi địa điểm. Trong tông lại để cho chúng ta đến đây tiếp ứng cái kia chết đâu đoạn kỳ, có lẽ tiểu là có người đã phát giác bên này động tác, nhưng là đoạn kỳ chết rồi, rất có thể là bị diệt khẩu. Như vậy xem ra, trong tông có lẽ do hai cổ thế lực tại lẫn nhau dây dưa. Bởi như vậy, muốn ta động tác rất nhanh, có thể nhanh chóng đạt được quả mặt người, vô luận là nộp lên trên cho tông môn, còn là mình giữ lại dùng, đều có tốt chỗ. Đương nhiên tốt nhất hay, vẫn, là che giấu hạ đến chính mình giữ lại dùng. Liều ăn nhiều, Lâm Tân hiện tại từ lâu không phải lúc trước cái kia cẩn thận từng ly từng tí người bình thường, tốt đến quả mặt người, sau đó tìm nơi nương tựa phản đối quả mặt người cái kia phương tông môn thế lực, vấn đề cũng không lớn. Nhắm mắt lại, hắn sửa sang lại ra sở hữu tất cả mạch suy nghĩ, thu hồi sách nhỏ, kéo hạ tắm rửa chung đồng. 17. Vãng lai khách sạn dưới lầu, Ngọc Xuân phòng. Không lớn trong phòng, trên tường thảm các loại trang trí đều dùng hồng nhạt cánh hoa hoa văn với tư cách tân trang, cho người một loại xuân ý dạt dào cảm giác. Trong không khí cũng tràn ngập một tia nhàn nhạt hương phấn vị, cùng với nữ hài tử mùi thơm của cơ thể khí. Từng dãy hiểu điệu tư sắc khác nhau, nữ hài bọn nữ tử vội vội vàng vàng trang điểm, sửa sang lại kiểu tóc sửa sang lại kiểu tóc. Thay quần áo, cũng không để ý và xuân quang tiết ra ngoài. Ngọc Trâm đang ngồi ở trước gương đồng cầm lấy một chương hồng nhạt môi giấy mấp máy, sau đó đối với gương đồng cẩn thận kiểm tra. "Thỏ, nhanh lên, vị kia tắm rửa ra thùng gỗ đã tiễn đưa lên rồi." Quản lý Ngô đại nương đẩy cửa tiến đến thúc giục. Biết rõ, lập tức là tốt rồi." Ngọc Trâm phụ trách chính là Lâm Tân phòng. Phòng hộ khách muốn bắt đầu đã chọn nữ hài về sau vẫn không thay đổi, trừ phi hộ khách chủ động yêu cầu thay đổi, thay thế. Cho nên lần này tắm rửa hay, vẫn, là nàng phụ trách phục thị. Nàng vốn tên là bên trong có cái thỏ chữ, cho nên tất cả mọi người gọi nàng thỏ. Đứng người lên, thỏa mãn nhìn một chút trong gương thanh thuần xinh đẹp chính mình, Ngọc Trâm mở ra chính mình tủ quần áo, bên trong sắp xếp đầy rậm rạp chẳng chịt các loại có chút bạo lộ quần áo. Phần lớn đều là màu đỏ hồng nhạt. "Ồ, ta có mua qua bộ y phục này sao?" Đông nhiên nàng chứng kiến một bộ màu trắng váy liền áo, bên cạnh treo màu trắng viền bạc đai lưng. Bên trên vị kia ra người ngược lại là rất quy củ đấy, ai bốn. Là không biết lúc nào, mới có thể gặp đến một vị chính thức nguyện ý dẫn ta về nhà gia năm. Nàng không biết như thế nào đấy, trong lòng đông nhiên có chút tự oán hối tiếc lên. Có lẽ vị kia ra có thể như vậy chính nhân quân tử mới hiểu được trông cậy vào A5. Không biết như thế nào đấy, nàng nguyên vốn định xuyên, đeo một bộ hồng nhạt trên váy ngắn đi đấy, nhưng lúc này chứng kiến cái này bộ quần áo. Cánh tay ma xui quỷ khiến đem nó cầm lên, nhanh chóng mặc lên người. Làm cái gì đâu này? Lê ma lê mề đấy. Nô đại nương thanh âm lại truyền vào đến. Đến rồi, lập tức. Ngọc Trâm đổi tốt quần áo, đối với gương đồng nhìn, thỏa mãn làm cái che mặt vũ mị động tác, lúc này mới ly khai hướng phía ngoài cửa đi đến. Đi tới cửa lúc, ma xui quỷ khiến đấy, tay phải của nàng không tự giác theo bên cạnh trên bàn trang điểm cầm lấy một bả xinh xắn cái kéo, ngón tay vô ý thức ở cái kéo mũi nhọn một vòng, lập tức một vòng thảm lục lóe lên tức thì. Ngọc Trâm khỏe miệng ẩn ẩn câu dẫn ra một tia quỷ dị đường cong. Mở cửa đi ra ngoài. 16. Lâm Tân đem trên lưng bốn thanh kiếm vung ra, coi chừng phóng tới bên cạnh giá áo lên, gỡ xuống bên hông bội kiếm, rút đi quần áo cùng túi ra, sau đó tiến kéo lên tắm rửa gian màn cửa, nhẹ nhàng theo bên cạnh ghế gỗ, dẫm vào trong thùng gỗ. Hơi có chút bị phòng nước gấm một mực phao, ngâm, đến cổ của hắn, lại để cho cả người hắn đều buông lỏng rất nhiều. Vung lên một chùm nước từ trên mặt lao xuống ra, mang theo hồng nhạt cánh hoa nước gấm ẩn ẩn còn phóng đi một tí hương phấn ở bên trong, nghe thấy bắt đầu có cổ nhàn nhạt mùi thơm. Cửa phía sau mảnh vải chậm rãi kéo ra, Ngọc Trâm đi đến, một thân trắng thuần váy dài. Thực xin lỗi, ra, ta đã tới chậm. Nàng mang trên mặt một tia điềm đạm đáng yêu, trở tay kéo lên màn cửa. Không có việc gì. Lâm Tân nhắm mắt lại, thở hắt ra. Đến cho ta xoa xoa vai a. Vâng bốn. Ngọc Trâm cung kính đi ra Lâm Tân trước người, trước dùng chuẩn bị cho tốt khăn nóng lau sạch sẽ hai tay, đồng thời cam đoan xong móng ngón tay cũng đã không có bén nhọn chỗ, lúc này mới đứng ở Lâm Tân sau lưng. Hai tay của nàng nhẹ nhẹ đặt ở Lâm Tân trên bờ vai, ôn nhu yếu ớt vuốt ve lên. Theo nàng theo như văn bê, Lâm Tân biểu lộ cũng càng ngày càng thoải mái buông lỏng. Nếu ra mệt nhọc, có thể tốt thật buông lỏng nghỉ ngơi một chút, ta sẽ giúp ngài không ngừng đổi nước ấm. Ngọc Trâm nhỏ giọng nói ra. Tốt. Vậy thì làm phiền ngươi rồi. Lâm Tân hai ngày này cũng xác thực mệt mỏi, truy tra quả mặt người sự tình lại để cho hắn không thể không tùy thời bảo trì cảnh giác, nhưng người cuối cùng không phải thiết làm đấy, cũng sẽ có mệt mỏi thời điểm. Hắn hiện tại cũng rất khốn, hai mắt đều có chút không mở ra được. Ngày mai đi xem đi Khổng Dục Huy chỗ đó, nhìn xem có thể hay không lại được cái gì tình báo, sau đó tiểu đi trọng điểm cái kia mấy chỗ hảo hảo điều tra thoáng một phát. Nhưng là truy tra lục dự quang mật đã không thể được rồi, lúc trước Thư Lạc Y thì bọn hắn bị mai phục, tiểu là chứng cứ rõ ràng. Trong lòng hắn tính toán. Ngọc Trâm hai tay nhẹ nhàng theo như xoa, thời gian dần qua, ước chừng hơn 10 sau về sau, nàng đổi thành một tay, tay phải thì là để trống, tay áo vừa trợn, trong tay lập tức nhiều ra một bả bén nhọn cái kéo. Cái kéo bên trên mũi nhọn bên trên ẩn ẩn nổi lên lục quang. Nhắc tới cái kéo, nàng chậm rãi nhắm trúng Lâm Tân cái hốc, trong mắt nổi lên một tia quỷ dị màu đỏ. Ngón tay nắm chặt, nàng mạnh mà phát lực. Làm sao vậy? Mới một tay. Lâm Tân lười biếng thanh âm vang lên. Ngọc Trâm tay dừng lại, một trầu. Trong miệng truyền ra một tia cười mà quyến rũ. Ta đây không phải đang chuẩn bị sao? Nàng cúi xuống thân, đem chính mình đầy đặn ngực nhẹ nhàng đè ép tại Lâm Tân phần lưng, đồng thời một mực tại theo như văn về cái kia tay nhưng lại xẹt qua Lâm Tân bả vai, đi phía trước di động. Xẹt qua lồng ngực, tay của nàng chậm rãi tiến vào trong nước, hướng phía bụng dưới theo như văn về đi. Ngươi không phải không bán mình sao? Lâm Tân nhắm mắt lại thoải mái được cơ hồ muốn lên tiếng đến. Đúng vậy A4. Bất quá, cũng phải nhìn là người thế nào. Ngọc Trâm tiểu cười rộ lên. Tay phải cái kéo chậm rãi tiếp cận Lâm Tân phần gáy. Vậy ta còn thật sự là vinh hạnh bốn. Lâm Tân thuận miệng ứng câu. Xuy. Cái kéo đột nhiên trước đâm. Chương 58, an toàn, 2. Phúc. Mũi lao đâm vào Lâm Tân làn da lên, đi phát ra như là một đầu bình thường nặng nề âm thanh. Mũi lao rõ ràng bó tay vào da thịt. Ngọc Trâm sững sờ. Dầm ào ào một tiếng tiếng nước chảy, Lâm Tân đã phản ánh tới, đứng người lên trở tay một bả nắm cổ tay của nàng. Đồng thời tay phải kéo qua khăn tắm vây quanh ở trên người. Là ngươi. Hắn liếc liền nhìn ra Ngọc Trâm trên người bạch quần áo lai lịch. Một tay lật lại, hắn lúc này trong lòng bàn tay rõ ràng thủ sẵn một quả màu đen thông minh phụ thạch. Mạnh mà hướng phía Ngọc Trâm trên người nhấn một cái. A. Một tiếng trong tiếng thét chói tai, áo trắng tựa hồ cảm thấy uy hiếp, mạnh mà theo Ngọc Trâm mặc trên người phi mà lên, hướng phía bên cạnh màn cửa vào tới. Theo áo trắng ly khai. Trong lúc nhất thời Ngọc Trâm trên người sở hữu tất cả quần áo toàn bộ bay ra vỡ vụn, nàng thân không sợi vải ngã xuống đất, đã hôn mê. Lâm Tân nhưng lại cười lạnh thu hồi thông minh phụ thạch. Vừa rồi hắn cũng là hù dọa đối phương, kết quả quả thật không tệ. Thằng này hiển nhiên tựu là lúc trước bị hắn dùng thông minh phụ thạch tổn thương qua cái kia bộ đồ quỷ y y. Không chút do dự, hắn dựa theo nhớ lại đối với quỷ y y bay khỏi phương hướng hung hăng ném ra phụ thạch. Bành! Một tiếng trầm đục, cường quang nổ bung. Trong phòng đột nhiên sáng lên mặt trời nhỏ. Lâm Tân kéo về nhà chồng mảnh vải ngăn trở hai mắt ánh mắt. Trong mơ hồ hắn nghe được hét thảm một tiếng, đợi đến lúc 1-2 giây về sau, ánh sáng ngầm hạ. Hắn mới vén rèm lên đi ra ngoài, gặp trong phòng khắp nơi đều bị tạc được một mảnh cháy đen, đặc biệt là dựa vào gần cửa sổ địa phương, trực tiếp bị tạc ra một cái động lớn, một bộ màu trắng quần áo chính động ở trên cửa sổ kịch liệt thiêu đốt lên. Xem ra là giải quyết. Lâm Tân cẩn thận kiểm tra dưới màu trắng quần áo, xác định bên trên đã không có bất luận cái gì động tĩnh, nhưng hắn hay vẫn là thẳng đến nó hoàn toàn bị thiêu khô sạch, hóa thành đen xám, mới nhả ra khí. Lúc này ngoài cửa phòng đã truyền đến khách sạn nhân viên tiếng bước chân. Hiển nhiên là bị vừa rồi bạo tạc nổ tung kinh động. Ngọc Trâm cả người còn chân bóng té xỉu đang tắm thời gian. Cái này khách sạn có thể không có gì tình sắc phục vụ, bên trong nữ hài đều là quy củ bản phận người, là ngẫu nhiên sẽ có một điểm trêu chọc mập mờ, nhưng trên thực tế là không bán thân hoa cúc khuê nữ. Nhưng hiện tại Ngọc Trâm hôn mê, còn y phục trên người toàn bộ chưa, vậy thì lại để cho Lâm Tân có chút xấu hổ rồi. Mắt nhìn nằm đang tắm gian Ngọc Trâm, cái này có 14-15 tuổi tiểu nữ hài dáng người còn chưa phát dục hoàn toàn, nhưng là dị thường mê người, cái kia da thịt được không lại để cho người để mắt. Lâm Tân đem nàng nâng dậy đến ném đến trên giường, đắp chăn, mới thở phào một cái. Cửa phòng đã bị gõ được thùng thùng rung động rồi. Lâm Tân qua đi mở cửa đồng thời, cũng biết nên đổi chỗ ở thời điểm rồi. Không có đi mở cửa, Lâm Tân nhanh chóng mặc xong quần áo, mang tốt túi ra bội kiếm phủ kiếm, thu thập xong ngân lượng. Xuy. Đột nhiên bên cạnh mở ra ngoài cửa sổ, bay qua một đạo bóng trắng. Cái kia bóng dáng tốc độ cực nhanh, là thoáng một cái đã qua, mang theo từng cơn tiếng xé gió. Lâm Tân quay đầu đi qua xem, nhưng lại chậm hơi có chút, dùng hắn hiện tại tăng lên qua đi động thái thị giác, cũng chứng kiến một chút hình dáng. Tại người bình thường tạm lại, đoán chừng tiểu là một chim bồ câu trắng. Còn trong lòng hắn dùng mình, xem ra là lúc trước đánh nhau khiến cho đối phương coi trọng bốn. Trong lòng hắn hiện lên ý niệm, tả hữu nhanh chóng nhìn nhìn, theo mở ra cửa sổ thoáng một phát nhảy ra đi, tại một mảnh tiếng kinh hô ở bên trong, vững vàng rơi trên mặt đất, rất nhanh mấy cái quẹo vào tiến vào đám người, nhảy vào góc sau biến mất không thấy gì nữa. 15. Đuổi sát lấy bóng trắng cấp tốc chạy trốn, Lâm Tân rất nhanh xẹt qua đám đông đường đi, dần dần đi vào một chỗ thập phần vắng vẻ tường thành phụ cận. Bốn phía khắp nơi là treo lụa trắng vứt đi phong ốc. Âm u đấy, căn bản nhìn không tới một người. Lâm Tân dần dần thả chậm tốc độ, hắn tay phải nắm chặt một khối phù thạch, cảnh giác hướng bốn phía nhìn lại. Lúc này đây đối phương dẫn hắn đi ra, hắn đuổi sát đến nơi đây, khó không phải cũng có dẫn xuất mục đích của đối phương. Lúc trước nhiều như vậy quỷ y đều cầm hắn bó tay, có người giật dây ra mặt mới có thể đối phó hắn, cho nên lần này truy đuổi mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng là chính thức trông thấy đối phương người giật dây cơ hội. Đi tại vứt đi phòng ốc cùng tường thành tâm đó, cước bộ của hắn âm thanh thoáng một phát tiếp thoáng một phát, tại trên đường phố tiếng vọng, dị thường rõ ràng. Một cái chính là ký danh đệ tử, rõ ràng dám can đảm độc thân phạm hiểm, truy sát ta quỷ y bộ đội. Ngay tại phía sau hắn, đông nhiên truyền đến một cái bén nhọn cuống họng giọng nam, ngựa khí làn điệu âm dương quái khí. Lâm Tân mãnh liệt xoay người, chứng kiến một cái sạch bóng đầu, sắc mặt trắng bệnh hồng bờ môi nam tử chính trêu tức nhìn mình. Đối phương ở trần, ăn mặc màu đen vải tơ quần thụ. Cường tráng ngực ở giữa, có một trương giữ tợn bạch sắc nhân mặt, chính nhắm chặt hai mắt, lâm vào ngủ say. Người là ai? Lâm Tân mặt không đổi sắc, cao giọng hỏi. Là người thao tác những này lục dược có mật chế tạo quả mặt người. Người ta cũng gọi ta một loa tử. Đầu chọc quái dị nam tử âm thanh tiêm khí trả lời, lục dược có mật. Ngươi nói là Quý Hoa Phong. Không tệ, nội thành sở hữu tất cả Quý Hoa Phong đều là ta tại điều khiển. Hắn chậm rãi đi về hướng Lâm Tân, mười ngón móng tay bén nhọn sắc bén, như là tiểu đao, tại ban ngày dưới ánh sáng phản xạ ra nhàn nhạt hàn quang. Về phân quả mặt người bốn. Lực ta đây không phải có một cái. Muốn a, chính ngươi tới bắt ta. Lâm Tân nhưng lại không núp đích, mà là ngưng thần đứng đối, không biết như thế nào đấy, hắn mỗi lần nhìn đối phương cái kia trương quỷ dị đầu trong mặt, trong lòng tiểu ẩn ẩn có cổ nói không nên lời hòa khí, nghĩ muốn liều lĩnh xông đi lên hung hăng đánh nó dừng lại, một trầu cảm giác có vấn đề. Hắn âm thầm nín thở, cố gắng chấn định nội tâm. Viêm Dương phủ kiếm rút ra, cầm trong tay, xùy thoáng một phát tản mát ra nhàn nhạt nhiệt lưu, trừ ta chi lực dần dần xua tán đi bên người chung quanh một tia không biết tên quái dị khí tức. Lâm Tân lập tức cảm giác trong lòng hơi chút sống khá giả chút ít, vẻ này nói không nên lời xúc động dần dần tiêu tán. Cái này thủ đoạn đủ ẩn nấp. Hắn mở miệng trầm giọng nói. Một loa tử lập tức dừng lại bước chân, mắt mang vui vẻ nhìn xem hắn. Thật sự là không tệ, tính cảnh giác như vậy cao, nhanh như vậy liền phát hiện không đúng người, ta hay, vẫn, là lần thứ hai gặp được đây này. Hắn nói chuyện yêu ở bên trong yêu khí, cho người một loại rõ ràng là nam nhân, lại dùng nữ nhân ngựa khí làn điệu nói chuyện quái dị cảm giác. Ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi rồi nằm. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái. 3. Siêu siêu siêu. Trong lúc đó bốn phía đường đi chỗ bí mật, nhao nhao bay vụt ra rậm rạp chẳng chịt đại lượng các loại quần áo, nam nữ già trẻ, các loại quần áo đều có. Những này quỷ y như là vô số chim bay giống như, cấp tốc phóng tới Lâm Tân, theo bốn phương tám hướng vây quanh hướng hắn. Những này quỷ y mỗi một đạo đều có tầng 3 đến 5 tầng quy nguyên quyết nội khí thực lực. Lần này, ta ngược lại muốn tận mắt nhìn xem, người rốt cuộc là như thế nào làm cho không có của ta tiểu gia hỏa đấy bốn. Một loa tử nói xoáy. Đây trời quỷ y thì không dưới mấy chục kiện, mang theo khủng bố dày đặc tiếng rít phóng tới Lâm Tân. Nếu đổi thành bất kỳ một cái nào mặt khác tiểu quy nguyên quyết tầng 3 đệ tử ở chỗ này, khẳng định đều là có chỉ còn đường chết, nhưng hắn bất động. Hắn tay trái nhanh chóng xuất ra một bả thông minh phù thạch, hướng bốn phía bung ra. Bốn quả thông minh phù thạch phân biệt bắn về phía tứ phương mặt đất, còn có một quả hướng phía hắn đỉnh đầu ném ra. Phốc. Chói mắt đến cực điểm cường quang đột nhiên nổ bùng, bay một tiếng, bạch quang tản ra, kịch liệt quang cùng nhiệt nóng đồng thời bộc phát. Dùng Lâm Tân làm trung tâm, chung quanh hơn 10m trong phạm vi, toàn bộ bị một mảnh bạch quang triệt để bao phủ. Mấy chục kiện quỷ trong nội y, có hơn 10 kiện đồng thời tránh né không kịp, chính diện đánh lên thông minh phù thạch bạo tạc nổ tung. Lâm Tân đứng ở chính giữa, trong tay nắm chặt Viêm Dương phù kiếm, chỉ xéo mặt đất. Đồng thời nhắm chặt hai mắt, lặng lặng cùng đợi cường quang đi qua. Phốc phốc tiếng vang ở bên trong, từng kiện thiêu đốt lên quỷ y y rơi xuống trên mặt đất. Còn lại quỷ y y nhao nhao hoảng sợ tránh né, cũng không dám nữa tới gần hắn chúng quanh 10m phạm vi. Quỷ y y tản ra, cường quang tán đi, Lâm Tân mới chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía đối phương Mục Loa Tử. Đối với trên mặt chữ điển cực độ khó coi biểu lộ cho thấy hắn phi thường khó chịu. Hắn bốn phía nhìn lại, chứng kiến quỷ y y tổn thất hơn 10 cái, nhưng còn thừa lại đại bộ phận, lập tức trong lòng rùng mình. Vừa rồi năm khỏa thông minh phù thạch đều không có thể tiêu diệt toàn bộ nhào đầu về phía trước quỷ y y, xem ra là uy lực có thể đến nơi đây rồi, nếu chúng vừa rồi tiếp tục cường xông lại, ta tiểu thật sự nguy hiểm. Tay trái khấu chặt ở còn lại cuối cùng hai khỏa phù thạch, hắn nhìn chằm chằm Mục Loa Tử. Trong lòng đánh giá chắc đối phương thực lực chân chính. Tự chính mình có Viêm Dương phù kiếm, một mình kích hoạt có thể đạt tới tầng 3 đã ngoài uy lực, hơn nữa vô viêm kiếm pháp bản thân sát thương kinh người, mấy thứ điệp cộng lại, có lẽ có thể vượt cấp đạt tới 5 tầng nội khí uy lực. Hơn nữa thông minh phù kiếm tại thân 5. Xuất kỳ bất ý phía dưới, sẽ đối phương không cao hơn tầng 7, ta có lẽ đều có thể toàn thân trở ra 4. Lâm Tân hiện tại theo kiến thức rộng lớn, tăng thêm thực chiến số lần tăng nhiều, cùng với cùng trong bọn họ ra cao thủ trao đổi, cũng dần dần rõ ràng thực lực của mình điểm mấu chốt, ứng phó phạm vi không thể vượt qua tiểu quy nguyên quyết tầng 7. Quỷ linh trận. Mục Loa Tử lúc này ở đối diện cười lạnh, quát khẽ một tiếng, hai tay lập tức kết xuất đại lượng phức tạp thủ ấn. Cùng một thời gian, chung quanh bay múa quỷ y y lại một lần nữa hướng phía Lâm Tân mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Ông bốn. Quỷ dị chính là, Lâm Tân chung quanh bỗng nhiên hiện hiện một cái hơi mở màu xám vòng bảo hộ, đưa hắn lung bao ở trong đó, mà đại lượng quỷ y y bổ nhào về phía trước đến vòng bảo hộ lên, tựa như cùng con cá nhào vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt hơn 10 đạo quỷ y y liền toàn bộ nhào vào vòng bảo hộ. Lâm Tân không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết, tranh thủ thời gian chuyển di vị trí, nhưng cấp tốc chạy trốn mấy bước, lại phát hiện cái kia vòng bảo hộ cũng sẽ theo hắn di động mà di động. Phiền toái. Trong lòng hắn trầm xuống. Viêm Dương phù kiếm đột nhiên bộc phát màu đỏ màu vàng hỏa diễm, nội lực toàn lực tôi vận xuống, hắn mượn lên hỏa diễm yểm hộ, đột nhiên ném ra hai quả còn lại thông minh phù thạch. Bành! Cương quang chói mắt bộc phát. Vòng bảo hộ hung hăng nhoáng một cái, dần dần hiện hiện vết rạn. Có chút ý tứ. Mục Loa Tử cười lạnh một tiếng, không biết lúc nào đã đi vào trong hộ cháo bộ, khoảng cách Lâm Tân có 10m không đến. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ vòng bảo hộ lập tức lại nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, vừa mới bị tạc khai mở vết rạn lập tức khôi phục nguyên trạng. Lên. Hắn tay vung lên. Trong thời gian ngắn, trong hộ cháo lăng không xuất hiện đại lượng quỷ y, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Tân bên người, hung hăng hướng phía trên người hắn cuốn đi. Dầm ào ào một tiếng giòn vang, Lâm Tân mặt như sương lạnh, dùng tay trực tiếp ném ra một bó to rậm rạp chẳng chịt lá bừa. Màu trắng oán khí phù mạn thiên phi vũ, bay đầy trời, tản ra, hơn 100 trường oán khí phù bị hắn một tia ý thức toàn bộ ném đi ra. Lộn xộn bay bay lên như là đại lượng bông tuyết. Mỗi một chương lá bùa đụng một cái đến quỷ y y, tự phát ra như là bàn đùi đụng phải nước đồng dạng hít kha z z hi z z z âm thanh. Trên trăm cái phủ giấy tản ra, lập tức đem nhất tới gần mấy cái quỷ y y cháy sạch, nấu được điên cuồng sau này đi loạn, cũng đem còn lại quỷ y y trận hình bị đâm cho tản ra. Lâm Tân thừa cơ như thiểm điện rút ra một thanh thông minh phụ kiếm, nắm trong tay, nội khí cấp tốc rót vào. Một cỗ mịt mờ mà trầm thấp áp lực chấn động, lập tức theo phủ trên thân kiếm tràn ngập ra đến. Mục Loa Tử sắc mặt cuồng biến, quay người tiểu muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Ầm ầm ba, cực lớn chói mắt bạch quang ầm ầm bạo tạc nổ tung, như là một đoàn bạch ngọc, dùng Lâm Tân làm trung tâm, hướng phía tứ phía lập tức quyết trương. Vòng bảo hộ trực tiếp bị y mắng nuốt hết, Mục Loa Tử cùng với sở hữu tất cả trong hộ cháo quỷ y, toàn bộ trực tiếp bị ảnh hưởng đến bao trùm. Vòng bảo hộ nghiền nát, bạch quang bắn tung tóe ra. Đường đi bốn phía không trung cũng ẩn ẩn truyền ra một tia thủy tinh vết dạng thanh âm, tựa hồ có gì trận pháp bị tạc mở. Bên ngoài còn lại quảng trường tiếng người xe ngựa động tĩnh lập tức truyền vào. Không bao lâu, bạch quang tán đi ảm đạm, một đạo toàn thân cháy đen bóng người lảo đảo hướng phía thành chạy đi. Lâm Tân mặt không đổi sắc, thong dong từ sau phương đuổi theo mau. Trên tay hắn một thanh thông minh phù kiếm, thân kiếm răng rắc một tiếng, trực tiếp đứt gãy hóa thành vô số mảnh toái kim thuộc bột phấn. Hại ta tổn hại một thanh phù kiếm, không bắt ngươi quả mặt người đền bù tổn thất đã nghĩ chạy đi bốn. Hắn ánh mắt phát lạnh, tăng thêm tốc độ, đuổi sát Mục Loa Tử. Hai người một trước một sau theo buông thành kiểu cấp tốc xẻ qua. Hướng phía thành sau đích mảng lớn mộ địa đi. Chương 59, cấp đoạn 1. Tối tăm lu mờ mị sơn lĩnh không ngớt phập phồng, mơ hồ có nhà xương trắng khí tràn ngập. Sườn núi chỗ có hai cái điểm trắng tới lúc gấp rút nhanh chóng di động tới, không ngừng theo sơn lĩnh trung bộ hướng bên trên tiến đến. Xuy. Trong lúc đó phía dưới dưới núi, nội thành nội tách ra một đoàn chói mắt bạch quang. Chuyện gì xảy ra? Thư Lạc Y Lì mạnh mà dừng thân quay đầu lại xem. Dư Sướng đầu đầy mồ hôi tranh thủ thời gian dừng lại, quay đầu lại nhìn lại, theo núi rừng phần eo xuống nhìn qua. Gặp Khổng Tức thành biên giới một chỗ tường thành phụ cận, đột nhiên sáng lên một đoàn bạch ngọc đồng dạng hình bạch quang. Vầng sáng rằng có ước chừng mấy giây, mới chậm rãi tiêu tán. Không biết, bất quá cái này quang, có điểm giống chúng ta tông môn thông tin phủ bạo tạc nổ tung. Hắn thấp giọng trả lời, là uy lực này, có chút quá lớn a. Truy Mộc Loa Tử quan trọng hơn. Thư Lạc Y Lìa nhíu mày quay người, tiếp tục đi phía trước chạy đi, dư sướng đồng thời đuổi kịp. Đi tới không bao lâu, ước chừng hơn 10 phút đồng hồ, phía sau hai người tiểu chuyển đến một hồi tiếng rít. Vèo. Một đạo quỷ y ầm ầm bị đẩy lùi trên nửa không, sau đó suy tự cháy hóa thành cho tàn. Đồng thời một đạo cháy đen bóng người chật vật theo hai người bên cạnh thân bay vụt mà qua, thấy không rõ là cái dạng gì nữa trời. Cơ hồ là vượt qua, tốc độ kinh người. Còn muốn đi? Một cái lạnh như băng giọng nam ở hậu phương truyền đến. Suy thoáng một phát, một đoàn vô hình trong suốt khí lưu bay thẳng phong tới, phốc đánh vào cháy đen bóng người trên người, lập tức toát ra một cỗ khói trắng hì kha zz hì zz rung động. A! Cháy đen bóng người kêu thảm một tiếng, bị đánh được trên mặt đất lăn mình, quay cuồng vài vòng, thiếu chút nữa dậy không nổi thân. Thư Lạc Y cùng dư sướng lúc này mới xoay người, chứng kiến sau lưng chạy đến cái kia người, thình lình đúng là Lâm Tân. Lâm Tân một thân đen xì áo bào, trên người có chút rách rưới, tựa hồ là trải qua một hồi đại hỏa bạo tạc nổ tung tựa như. Mặt mày lạnh lùng, sắc mặt có hơi trắng bệnh. Trên lưng hắn lưng có hộp đựng kiếm cũng mở ra, cái nắp không biết ném đi đâu rồi, trong hộp còn lại hai thanh kiếm. Quét mắt phía trước Thư Lạc Y và hai người, Lâm Tân hai mắt nhắm lại, cũng không nhiều lời nói, bay thẳng trên mặt đất lăn lộn Mộc Loa Tử. Trước tiên đem Mộc Loa Tử trên người cái kia khỏa quả mặt người nắm bắt tới tay nói sau. Hắn vài bước vượt đến Mộc Loa Tử trước người, mạnh mà một kiếm chọn hướng đối phương ngực quả mặt người. Long cong. Một đạo bóng kiếm đột nhiên theo hắn bên cạnh thân lướt đến, vừa vặn ngăn tại hắn Viêm Dương phủ kiếm trước đó. Song kiếm tấn công, phát ra réo rắt giòn vang, ngăn trở mũi kiếm của hắn động tác. Quả mặt người là ta đấy. Thư Lạc Y Y thân ảnh theo hắn bên cạnh thân đánh tới, thò tay chụp vào Mộc Loa Tử ngực. Thư Lạc Y Y. Lâm Tân trong lòng một cỗ vô danh lửa cháy. Hắn bạo lộ phế bỏ nhiều như vậy át chủ bài, cuối cùng vận dụng thông minh phù kiếm, coi như là có bảo hộ biện pháp, mình cũng bị phản chấn được không vết thương nhẹ thế. Hiện tại cái này Thư Lạc Y đã chạy tới không nói hai lời muốn giật đồ. Viêm Dương phù kiếm mạnh mà phát động, Lâm Tân mũi kiếm đi phía trước chém thẳng, chém ra mấy đoàn trong suốt nội khí lưu theo ba phương hướng hung hăng đánh hướng Thư Lạc Y. Thư Lạc Y cảm giác được sau lưng nguy hiểm, một tay tiếp tục hướng Mộc Loa Tử chụp tới, tay kia lấy ra lục ngọc chủy sau này đâm một phát. Trong không khí đột nhiên ba đạo lục quang xẹt qua. Đem ba đoàn nóng rực nội khí lưu lăng không đụng tán. Ha ha ha. Mộc Loa Tử lại đột nhiên quỷ dị cười cười, thân thể bóng dáng giống như đi phía trước thoát ra, rõ ràng tránh qua, tránh né Thư Lạc Y Lì một chảo. Thư Lạc Y Lì cùng Lâm Tân đều là sức sở, biết rõ chính mình bị thằng này đùa nghịch rồi, lập tức đều là hòa đại, rút kiếm tranh thủ thời gian đuổi theo. Dư Sướng. Truy quả mặt người. Dư Sướng ở phía sau thấy trận mắt há hốc mồm, nghe được Thư Lạc Y Lì thanh âm, hắn lúc này mới kịp phản ứng, rút kiếm đuổi kịp hai người. Lâm Tân hừ lạnh một tiếng, thân hình cấp tốc đi phía trước đuổi theo, hắn không có tu luyện kinh công, thuần túy dựa vào nội lực bộc phát dưới chân, duy nhất một lần mượn lực đi phía trước nhảy lên, tốc độ là nhanh, nhưng chuyển hướng không tiện, xa không bằng Mộc Loa Tử cùng Thư Lạc Y Lìa linh hoạt. Cũng may Mộc Loa Tử bị thương, chạy trốn không khoái, mà Thư Lạc Y Lìa tựa hồ cũng là bị thương rất nặng, có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Hắn tả hữu quan sát chung quanh, lúc này bốn người đã đến một chỗ càng phát ra rừng cây rậm rạp ở bên trong, phía trước mơ hồ có thể thấy được một cái sơn đồi. Mà tả hữu bên trái là cứng rắn vách núi chống đỡ, phía bên phải là lên núi sườn dốc, có tại đây có thể thông qua. Nói cách khác, nơi này có một con đường có thể đi. Nhưng phía trước Mộc Loa Tử lâm vào hoảng hốt chạy bừa, không có chú ý điểm ấy. Trong lòng khẽ động, Lâm Tân Viêm Dương phủ kiếm đột nhiên vung lên, vô viêm kiếm pháp mấy đoàn nhiệt lưu lập tức bay ra, hướng phía cái kia duy nhất một chỗ lên núi lối ra bay đi. Quả nhiên, Mộc Loa Tử vọt tới phía trước, phát hiện không đúng, có thể hướng lên núi phương hướng phóng đi. Bành! Vừa vặn mấy đoàn nhiệt lưu hung hăng đánh vào hắn phía sau lưng bên trên. Thằng này kêu thảm một tiếng, đống chốc bị đánh trên mặt đất bất động rồi, tựa hồ lúc này đây bị nện được nặng nhất, triệt để không thể động đậy. Lâm Tân không chút nghĩ ngợi thẳng tiến lên. Quả mặt người là ta đấy. Thư Lạc Y Lìa lại lần nữa từ sau phương đuổi theo, một kiếm đâm về Lâm Tân áo ba lỗ sau lưng. Chết em ở. Mày đi. Nàng hai mắt đỏ thẫm, Y Lìa nguyên có chút điên cuồng. Cút. Lâm Tân không rảnh phản ứng nàng, trở tay một kiếm định thực hoàng dương. Viêm Dương phủ kiếm cương trên kệ đi tiểu răng rắc một tiếng, rõ ràng từ trung gian đứt gãy ra. Viêm Dương phủ kiếm rõ ràng gãy đi. Xuy. Thư Lạc Y Lì mũi kiếm bay thẳng đến hắn cắt tới, mà ngay cả Thư Lạc Y Lì chính mình cũng là sửng sở. Lâm Tân trong lòng kinh hãi, nhưng đã trốn tránh không kịp, có thể khó khăn lắm đi phía trước cất bước, tránh đi đầu cái hót. Nhưng vẫn là bị một kiếm vạch phá phần lưng, lập tức hắn cảm giác sau lưng một mảnh nóng rát, có dính hồ chất lỏng nhanh chóng theo quần áo thấm đi ra. Lúc này lại nhìn Mộc Loa Tử, thằng này rõ ràng lại núp nhích mà bắt đầu. Dùng đến cuối cùng dư lực trực tiếp xuống lăn đi, vậy mà theo sườn đồi xuống rất xuống. Lâm Tân bất chấp miệng vết thương, vội vàng nội khí ngưng tụ, miễn cưỡng cầm máu, vọt tới sườn đồi bên cạnh xem xét. Phía dưới là hơn 10m chỗ là một đầu núi vây quanh làn xe, một loa tử đã lăn xuống dưới, theo sườn đồi tiếp cận 80 độ sườn dốc, lăn lộn trùng trùng điệp điệp nện vào màu xám trắng làn xe bên trên. Mây đen tản ra, lúc này ánh mặt trời độc ác bỏ ra ra, chiếu xạ được một loa tử toàn thân máu chảy đầm địa có chút phản quang, hắn lúc trước bị tạc tổn thương đốt trọi miệng vết thương, lúc này đã ở một hồi bỏ chạy trong vỡ ra rất nhiều. Thằng này cũng là ngon độc, trên đùi tại lăn mình, quay cuồng trên đường bị vào đi một căn bén nhọn nhánh cây, toàn bộ đùi đều bị chắt xuyên, đeo, hắn cũng chết mệnh bỏ dậy, miễn cưỡng hướng phía làn xe chạy lên núi. Chạy trốn trên đường hắn quay đầu lại nhìn Lâm Tân liếc, cái kia trong mắt âm tàn ác độc lại để cho người không rét mà run. Biết rõ lần này thù kết lớn rồi, không giết chết hắn, về sau khả năng chính mình tiểu thật sự rất phiền toái. Lâm Tân dứt khoát cũng theo sườn đồi đi xuống đi. Hít kha zz hi zz kịch liệt tiếng ma sát ở bên trong, phía sau hắn Thư Lạc Y cùng Dư Sướng cũng đi theo trợn xuống ra, hai người thân mang kinh công, nếu so với hắn thong dong rất nhiều. Cút ngay cho ta. Thư Lạc Y hai mắt đỏ bừng, ngại Lâm Tân trở thành chính mình đường, từ phía sau lưng một kiếm lại lần nữa hướng hắn đâm tới. Lâm Tân trở tay miễn cưỡng dùng bình thường trường kiếm ngăn cản một kiếm, cả người lập tức mất đi cân đối, hướng xuống lăn xuống dưới. Trong lòng hắn giận dữ, cái này Thư Lạc Y đã nhanh điên rồi, lại nhiều lần động thủ với hắn. Thư Lạc Y, người muốn chết. Hắn chật vật không chịu nổi hung hăng nện ở làn xe lên, nhanh chóng đứng người lên, trên lưng miệng vết thương lại bị vạch tìm tòi, nửa người quần áo đều bị huyết nhuộm đỏ. Trên người đau nhức kịch liệt từng đợt rồi lại từng đợt đánh úp lại. Không chút nghĩ ngợi, hắn trực tiếp đánh về phía vừa rơi xuống Thư Lạc Y. Vô Viêm kiếm pháp triển khai, mấy đoàn nội khí lưu vờn quanh lấy phóng tới nàng. Thân kiếm thoáng một phát phảng phất nung đỏ giống như, vờn quanh nóng hổi khí lưu hướng đối phương chém tới. Nguyên Dương nhất khí. Vô Viêm kiếm pháp tuyệt chiêu. Có thể thời gian ngắn nhất nội bộc phát ra Vô Viêm kiếm pháp uy lực lớn nhất cường đại chiêu số. Nếu như Viêm Dương phủ kiếm vẫn còn, một chiêu này đầy đủ uy hiếp 5 tầng tiểu quy nguyên quyết cao thủ. Nhưng hiện tại không có Viêm Dương phủ kiếm phối hợp, uy lực giảm đi, có miễn cưỡng tầng 4 uy lực. Bất quá cũng không phải Thư Lạc Easy như vậy bình thường 2 tầng 3 tu vị có thể ngăn đấy. Vừa mới chợt xuống ra, trọng tâm bất ổn, Thư Lạc Easy trọng tâm bất ổn, phản ứng không kịp nữa, có thể chợt vật hướng phải cú ngay. Bành. Lâm Tân động tác bởi vì bị thương chậm chút ít, thoáng một phát không có đánh trúng, thất bại. Nguyên Dương nhất khí kiếm hung hăng chạm tại trên thạch bích. Dầm ào ào thoáng một phát lập tức nện xuống đến rất nhiều đá vụn bùn thối. Mà vờn quanh nội khí lưu cũng lại một lần nữa bị Thư Lạc Y gì trong ngực lục ngọc chủy triệt tiêu. Bất quá cực lớn uy lực hay, vẫn là như bạo tạc nổ tung giống như, đem Thư Lạc Y gì hung hăng nổ đi ra ngoài, trên mặt đất lăn vài vòng đứng lên, che bụng dưới thổ một búng máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Lâm Tân đừng. Dư Sướng tiếng kêu sợ hãi lúc này mới truyền đến. Rơi xuống ngăn tại trong hai người gian, lập tức đã ngừng lại tiến thêm một bước xung đột. Lại sang bậy, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Lâm Tân phản tay nắm chặt thông minh phụ kiếm, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Thư Lạc Y Lìa. Giết ta. Lao nương trước giết chết ngươi. Thư Lạc Y Lìa dãy rủa lấy ra một trương thông thể tuyết trắng huyết vân lá bùa, hai mắt càng phát ra đỏ bừng lên. Lá bùa kia vừa mới lấy ra, tiêu tràn ngập ra như là hàn khí đồng dạng rét thấu xương lạnh như băng, xem xét đã biết rõ uy lực lớn. Mau đuổi theo a. Dư Sướng tranh thủ thời gian chuyển di chú ý. Mắt nhìn phía xa một loa tử sắp chạy xa, hai người lúc này mới cấp tốc hướng phía trước đuổi theo, nhưng chính giữa Dư Sướng cách, sợ hai người lại một lời không hợp trực tiếp động thủ. Lâm Tân cũng đúng Thư Lạc Y cầm trong tay cái kia cái phù có chỗ kiêng kỵ, hiển nhiên đối phương đối với hắn cũng không có sợ hãi biểu hiện đồng dạng kiêng kỵ. Hai người bảo trì khoảng cách an toàn, tại làn xe bên trên rất nhanh liền truy vào phía trước Tùng Lâm. Mới vừa vào đi đứng vững, ba người liền trong lòng trầm xuống, bước chân chậm dần xuống. Trọng thương một loa tử không biết lúc nào đã ngừng lại, ngay tại dưới bóng cây dựa vào ngồi. Lại để cho ba người kinh ngạc chính là, dưới bóng cây không chỉ một cái một loa tử, mà là khoảng chừng ba cái. Ba cái một loa tử nằm cạnh rất gần, cơ hồ là thân thể nương tựa cùng một chỗ, không, không phải nương tựa, mà là thân thể phần lưng đều trực tiếp dung hợp lại với nhau. Lâm Tân xa xa nhìn lại, trong lòng lập tức phát lạnh. Gặp trong đó quay mắt về phía bọn hắn một cái một loa tử như là ngực trường há to mồm, không kiên nhẫn đem bên cạnh thân hai cái một loa tử một phát bắt được, đè lại đầu của bọn hắn, tiểu hướng chính mình ngực gom góp đi. Hai cái một loa tử đầu như là hiếm bùn đồng dạng, hòa tan vào bị ân tiến lồng ngực của hắn, cùng hắn dung làm một thể. Rất nhanh không đến 3 giây đồng hồ, ba cái một loa tử liền dung hợp vi một cái. Còn lại cái này một loa tử hoàn hảo không tổn hao gì, một thân nâu đen áo choàng, theo cổ áo trô có thể chứng kiến áo choàng bên trong là máu tươi đồng dạng màu đỏ. Hắn chân bóng trên đầu còn vẽ một ít màu xanh đen quỷ dị đường vân, bờ môi như muốn nhỏ máu ra giống như, đỏ đến không bình thường. Muốn quả mặt người. Vậy thì tới cầm A4. Muốn các ngươi có buồn sự này. Hắn mạnh mà xốc lên áo choàng, lộ ra bên trong trần trụi trên thân. Gặp bộ ngực hắn lên, vờn quanh có 5 quả mặt người, hiện lên vòng tròn hình dáng, như là 5 cái xám trắng mặt người, khảm nạm tại hắn lồng ngực ở giữa. Chương 60, cướp đoạt 2. Hừng đông trước bụng. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì. Thư Lạc Y thì trực tiếp xông tới. Một tay lục ngọc chùy, một tay tuyết trắng lá bùa, hai mắt càng phát ra đỏ bừng, giống như có lẽ đã có chút tẩu hỏa nhập ma. Lâm Tân cũng nhìn ra Thư Lạc Y thì có chút không đúng, ngưng thần bất động, nhìn xem hai người giao thủ. Dư Sướng tại bên cạnh sắc mặt lo lắng. Lâm Hinh. Hắn mở miệng tựa hồ muốn Lâm Tân cùng tiến lên hỗ trợ, nhưng nghĩ đến vừa rồi Lâm Tân bị Thư Lạc Y thì làm bị thương, lúc này lời này nói cái gì cũng nói không nên lời. Thư Lạc Y thì nắm lấy lục ngọc dao găm, sử xuất một bộ khoái công dao găm pháp, dị thường lăng lệ, chiêu chiêu đều hướng đối phương chỗ hiểm đâm vào. Chiêu pháp không để lối thoát, có chút ngoan độc. Cũng không biết nàng từ chỗ nào học được chùy pháp, Tùng Lâm kiếm phái kiếm chiêu, đại đa số đều là thu phát tùy tâm, đều có vài phần lưu lực, chú ý chính là khống chế được đem làm. Mà bộ này chùy pháp, thuần túy là toàn lực đâm ra, như là nước chảy bình thường tuần hoàn mượn lực, nhưng có thể ra rất khó thu. Tăng thêm lục ngọc chùy có chút thần dị năng lực, có thể ngăn cản đối phương công kích, đồng thời tựa hồ còn có sắc bén vô cùng thiết cát, cắt, hiệu quả. Uy lực có thể nói là so Viêm Dương phủ kiếm phối hợp Vô Viêm kiếm pháp còn muốn lợi hại hơn vài phần. Lâm Tân nhìn xem trong lòng cũng có chút ít chấn động, nhưng càng làm cho lòng hắn hàn chính là, lúc này Mục Loa Tử, tại chùy pháp bước bách xuống, tinh nhuệ lộ ra thành thạo. Hắn một đôi màu xanh đen móng đuốt sắc bén nhẹ nhõm ngăn cản được dao găm đột thích, thiết cát, cắt, thường thường ngón tay móng đuốt sắc bén hơi động một chút, tựu có thể tùy ý ngăn tại dao găm tiến công phương vị lên, 10 ngón bén nhọn móng đuốt sắc bén phảng phất hình thành một khối cứng rắn nham bích, dễ dàng tiểu chặn Thư Lạc Y Lệ công kích. Tuyết Phong lợi trảo. Dư Sướng đông nhiên kinh hô một tiếng. Đã từng Tuyết Sơn phái chiêu pháp. Hắn sắc mặt lộ ra có chút gần kinh dị. Dì Tuyết Phong lợi trảo Tuyết Sơn phái. Lâm Tân nghiêng mắt nhìn thẳng hắn. Đã từng bị Ma Tông diệt môn chính đạo đại phái một trong, Tuyết Sơn phái. Tuyết Phong lợi trảo là bọn hắn tiêu chí tính công pháp. Đã từng được xưng vi thiên hạ đệ nhất phòng thủ công pháp, không nghĩ tới. Dư Sướng sắc mặt khó coi. Hắc hắc hắc, không nghĩ tới tiểu gia hỏa còn có chút kiến thức. Một Loa Tử đắc ý cười rộ lên. Cũng không thấy hắn có gì động tác. Tiêu chứng kiến phía sau hắn cây tùng lên, dậm dạp chẳng chị thoáng một phát bay nhào xuống mảng lớn mây vàng. Lục Dư có mật. Lâm Tân tập trung nhìn vào, cái kia mảng lớn mây vàng không phải mây mù, căn bản chính là nhóm lớn Lục Dư có mật. Ngàn vạn ong mật điên cuồng tuân hướng Thư Lạc Y Lệ, cũng chia ra một cỗ hướng phía Lâm Tân hai người đánh tới. Ngọc Thạch câu phần. Thư Lạc Y Lệ hét lên một tiếng, mạnh mà đem Lục Ngọc chùy hung hăng hướng Một Loa Tử ném ra ngoài đi. Quay người ngay tại chỗ lăn một vòng, đập ra thật xa. Bành. Lục Ngọc dao găm đột nhiên nổ tung. Hóa thành vô số ngọc thạch bột phấn, đem Một Loa Tử, ba lô, bao khỏa ở trong đó. Lập tức đem hắn động tác cố định xuống. Thư Lạc Y Lìa lúc này đứng dậy bắn ra trong tay lá bùa. Một đạo trắng đoán như ngọc con toi hình bạch quang đột nhiên theo lá bùa bên trên nổ bắn ra mà ra, dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, hung hăng đánh vào Một Loa Tử mi tâm chỗ. Xuy. Bạch quang như cắt đậu hủ bình thường bắn thủng Một Loa Tử đầu, đem hắn sau lưng đại cây tùng cũng đánh cái động, chiếu nghiêng tiến xa xa mặt đất trên đồng cỏ, lưu lại một đạo đen kịt động sâu. Một Loa Tử ngơ ngác đứng tại trước cây, hai mắt trợn to, mi tâm lô ngó chúng quanh không ngừng nhúc nhích lấy, huyết nhục như là vật sống bình thường muốn một lần nữa khép lại miệng vết thương. Lạc Y Di ta đến giúp ngươi giúp một tay. Dư Sướng rốt cục lớn gan rồi một hồi, rút kiếm lao tới một kiếm hung hăng đâm vào Một Loa Tử cổ. Xuy. Thân kiếm trực tiếp chui vào Một Loa Tử cổ ở giữa. Ba. Đột nhiên, Một Loa Tử một phát bắt được hắn trường kiếm, cái kia kim loại thân kiếm rõ ràng thoáng một phát hòa tan xuống, như là chất lỏng bình thường bị hai tay của hắn hấp thu dung hợp đi vào. Ha 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 bốn. Hắn trầm thấp cười rộ lên. Dư Sướng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bung ra trường kiếm sau này chật vật thối lui. Rất nhanh thân kiếm biến mất, Một Loa Tử mi tâm lô máu cũng khép lại rồi. Kim loại bất diệt thân. Thư Lạc Y sắc mặt khó nhìn lên. Vừa rồi cái kia thoáng một phát bạch quang thế nhưng mà phụ thân nàng lưu cho kiếm khí của nàng phụ, tương đương với tiên thiên 8 tầng cao thủ toàn lực một kiếm chi huy, có thể sử dụng 3 lượt, nhưng hiện tại lần thứ nhất lại không công mà lui. Có kiến thức. Một Loa Tử đắc ý cười nói. Bất quá điểm ấy thương thế, cho dù không có kim loại trợ giúp, ta cũng có thể lông tóc không tổn hao gì. Hắn tay một ngón tay Lâm Tân Thư Lạc Y Lệ. Đi, đám bà bối, an tươi bọn hắn. Lập tức nhóm lớn mây vàng điên cuồng hướng phía Lâm Tân ba người vọt tới. Không kịp cố kỵ những người khác, Lâm Tân lấy ra một thanh phụ kiếm. Chỗ chui kiếm là hiện lên loa hình dáng, thuận tiện thân kiếm bạo tạc nổ tung sau đi phía trước bay vụt, đây là hắn lợi dụng định hướng bạo phá nguyên lý chế tác đấy, vừa rồi cũng là bởi vì cái này, sử dụng phụ kiếm lúc nhanh chóng quét ngang một vòng. Mới bị thụ chấn động thương thế. Lúc này nội khí rót vào, thông minh phủ kiếm thân kiếm bữa nay thời lượng khởi một chút bạch quang, ở trên rậm rạp chẳng trị phù văn trận vân lập tức bị điểm sáng lên. Một Loa Tử thấy như vậy một màn biến sắc, hắn phụ cận lục dự cong mật lập tức tại hắn trước người hội tụ mà bắt đầu, hóa thành một mặt màu vàng đại thuẫn. Quỷ linh kết tóc. Hai tay của hắn bắn lên, ở trước ngực cao tốc kết xuất một cái phức tạp thủ ấn. Hoa nở. Như là nụ hoa giống như, hắn ngón tay như cánh hoa, chậm rãi hướng bốn phía tách ra. Lập tức từng đoàn hắc khí theo trên người hắn bay vụt đi ra, đánh vào lục dự cong mật hình thành trên tâm chắn, đem hắn cứng lại làm một thể, càng phát ra chắc chắn lên. Không muốn chết tiểu rút lui. Lâm Tân gầm nhẹ một tiếng, trên tay thông minh phù kiếm không chút do dự đi phía trước ném một cái. Chính hắn tắc thì nhanh chóng triệt thoái phía sau. Còn lại Thư Lạc Y Dịch cùng Dư Sướng hai người cũng là phát giác được phù kiếm uy lực chấn động, đều là sắc mặt siết chặt, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Phù kiếm thẳng tắc bay vụt hướng Mộc Loa Tử, thân kiếm bên trên vô số trận vân như là vô số khe hở giống như, bên trong bắn ra ra cự lượng bạch quang, hào quang càng ngày càng thịnh. Oeng! Một tiếng nổ vang, bạch ngọc bình thường vầng sáng lại hiện ra, đem chúng quanh hơn 10m phạm vi toàn bộ ba lô bao khỏa đi vào. Lâm Tân ghé vào trên đồng cỏ, quay mặt qua chỗ khác không nhìn bên kia. Chói mắt bạch quang như là thái dương đồng dạng, nóng rực nhiệt độ cao hòa khí lưu ẩm ẩm hướng phía bốn phía nổ bung. Hào quang tiếp tục mấy giây mới ảm đạm xuống. Hào quang vừa mới tan hết, hắn tựu tranh thủ thời gian đứng dậy đứng lên, rút ra cuối cùng một thanh phù kiếm, xông đi lên. Quả mặt người cứng rắn dị thường, hơn nữa phải có một tia sinh cơ, tựu sẽ không dễ dàng bị hủy diệt, cho dù uy lực lớn như vậy bạo tạc nổ tung, cũng khả năng không lớn toàn bộ hủy diệt. Hắn phải thừa dịp Thư Lạc Y Lìa đến trước tới trước tay quả mặt người. Bạch quang mới tán, cây tùng sụp đổ thiêu đốt lên, chung quanh mặt đất một mảnh cháy đen, xuất hiện một mảnh hình bầu dục đất đen. Một loa tử nửa quỳ dưới tàng cây, hai mắt nhắm nghiền vẫn không nhúc nhích, chung quanh một lục rực cong mật cũng không có, đoan chừng toàn bộ bị thoáng một phát tạc hủy. Chung quanh sương mù lờ lờ, có chút ngông lung xem không thanh cảnh giống như, Lâm Tân ánh mắt sẳng rộng, thông minh phủ kiếm bay thẳng đến một loa tử đỉnh đầu chém tới, một kiếm này đã dùng tới toàn bộ khí lực, mặc dù không có nội lực rót vào. Nhưng là đầy đủ đem một loa tử một kiếm chém thành hai mảnh. Tới lúc đó hậu cho dù gì kim loại bất diệt thân, cho dù bất tử muốn nghị khôi phục cũng cần phải thời gian. Hắn hiện tại đã có thể khẳng định, cái này một loa tử tuyệt đối không phải nhân loại. Ngươi lại động thoáng một phát nhìn xem. Thư Lạc Y Dị thanh âm từ sau phương vang lên, lạnh như băng mà tràn ngập sát ý. Lâm Tân lập tức không dám động rồi, hắn thấy rõ ràng, chính mình bên cạnh thân bên phải, Thư Lạc Y Dị trên tay chính cầm đạo kiếm khí kia phủ, chính đối với mình. Vừa rồi đạo bạch quang kia hắn cũng nhìn được, tốc độ cực nhanh. Uy lực to lớn, hắn không có nắm chắc tránh đi. Bất quá trên tay toàn bộ lực lượng chém ra thân kiếm, lúc này đã thu lại không được lực, tiếp tục xuống chém tới. Phúc! Thông minh phủ kiếm nện ở một loa tử đỉnh đầu, lại vượt quá hắn đoán trước chém vào đi không đến nửa cái bàn tay sâu. Nam khỏa quả mặt người, ngươi muốn nuốt một mình, cũng phải nhìn xem trên tay của ta trôi kiếm này có đồng ý hay không. Lâm Tân ngăn chặn trong lòng một tia vội vàng sao động. Một loa tử lâm vào hôn mê, vẫn không nhúc ních, lúc này đúng là tốt nhất đoạt bảo cơ hội. Bảo vật ngay tại trước mắt. Dễ như trở bàn tay, lại bị người ngăn trở, coi như là hắn gần đây trầm ổn, lúc này trong lòng cũng có chút ít vội vàng sao động lên. Thư Lạc Y Dị hiển nhiên cũng là kiêng kỵ vừa rồi cái kia thoáng một phát buộc phát uy lực, thông minh phủ kiếm lực lượng bạo tạc nổ tung tuy nhiên đơn thể uy lực không bằng kiếm khí của nàng phụ, nhưng phạm vi to lớn, ảnh hưởng đến rộng, nhưng lại kiếm khí phụ không thể so đấy. Một khi đối với nàng bên này như vậy thoáng một phát, nàng không chết cũng phải tàn phế trọng thương. Tất cả mọi người là đồng tông huynh đệ tỉ muội, không cần phải huyên náo như vậy cương a. Dư Sướng lúc này ra mặt làm cho nói. Lâm Tân mặt không đổi sắc. Ta nghe thấy người trong giang hồ, làm việc đa số khoái y ân cửu, có ân báo ân, có cửu oán báo thủ, ta Lâm Tân tuy nhiên làm không được điểm ấy, nhưng vừa rồi cái kia thoáng một phát đánh lén cũng là ghi nhớ trong lòng. Thư Lạc Y Lìa cũng là cười lạnh, hai mắt vành mắt chung quanh nhận ẩn lộ ra một tia đỏ thâm chi ý. Làm loạn chi đồ, giết lại có gì đáng tiếc. Hai người đứng thẳng bất động, bên cạnh cây tùng đại hỏa giấy lên, khói đặc cuộn cuộn. Thu gió thổi qua, lập tức bụi mù phiêu diêu. Đen xám tại mặt đất đập vào xoáy lan mình, quay cuồng mà lên, theo hai người dưới chân bay qua, như là cứng lại bức họa của tròn. 18. Văng. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Khổng tước thành bên ngoài, một gã đang mặc màu trắng đạo bào trung niên nam tử cúi đầu nhìn qua mặt đất khắp nơi đều là cháy đen bạo tạc nổ tung dấu vết. Không chút nào chú ý xa xa một chút xem náo nhiệt dân chúng hiếu kỳ ánh mắt. Quả mặt người cũng là các ngươi có thể đúng chàm hay sao? Không biết tự lượng sức mình. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn khốc. Trường kiếm trong tay hướng trên mặt đất tùy ý vẽ một cái. Lập tức mặt đất xoát xoát lưu lại một phức tạp ký hiệu, vết kiếm khắc sâu, chừng mấy cm. Trung niên nam tử thu kiếm vào vỏ, thả người mà lên, vậy mà nhảy lên mấy mét cao, bay lên một tòa dân cư, lại từ dân cư nóc nhà lại lần nữa nhảy lên, lướt qua tường thành, hướng phía Lâm Tân bọn người phương hướng ly khai đuổi theo. Không bao lâu, tại đây lại xuất hiện một cái sắc mặt nhu hòa nam tử trẻ tuổi, hắn mang theo hai gã nữ tử, cầm trong tay quả xếp nhẹ nhàng lay động lấy, đi đến trong lúc nổ tung chỗ. Hắn túi đầu mắt nhìn trên mặt đất lưu lại ký hiệu. Là tông môn người tới lưu lại ký hiệu, những người này lá gan càng lúc càng lớn rồi. Đan đường sự tình, tự lại để cho đan đường chính mình xử lý A4. Hắn thở dài. Thế nhưng mà lỗ lăng năm. Một nữ tử nhẹ giọng cau mày nói, giống như có bất mãn. Hắn coi như thông minh không có nhúng tay, là có một số việc, không phải quang giả bộ như nghe không được là được rồi đấy. Khác một nữ tử thần sắc điều lệ, nghe nói gần đây phụ cận rất nhiều dã ngoại khách sạn cùng trà phố đều có quỷ dị xuất hiện, đã mất tích không ít người. Hẳn là quỷ vừa cơm phủ ngẫu nhiên qua lại, vừa vặn việc này giao cho hắn một lần nữa xác định an toàn lộ tuyến phạm vi. đan đường người lập tức tới ngay, hai vị sư muội im tiếng. Quả mặt người chúng ta là tất nhiên phải về thu, mang về tông môn xử lý, tại đây ôn dịch cũng là thời điểm giải quyết hết. Nhu hòa nam tử nói khẽ. Minh bạch, sư minh. Hai nữ tử đều đối với hắn rất là nghe theo tin phục. Chắp tay đáp. Ba người dừng lại một lát, đuổi sát lấy hướng Lâm Tân rời đi phương hướng đuổi theo, tựa hồ là có gì đặc thù điều tra thủ đoạn. Chương 61, kết quả, 1. Lâm Tân đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Trong lòng nhưng lại càng phát ra tức giận lên. Nữ nhân này một lần nữa muốn tập sát hắn, nếu không phải bởi vì sau lưng nàng là luyện khí kỳ bối cảnh, trên người át chủ bài không biết bao nhiêu, hắn vừa rồi có thể trực tiếp nổ chết nàng. Thư Lạc Y Yệ. Hắn ngữ khí lạnh như băng, ẩn ẩn dẫn theo một tia sát ý đã đối phương đã làm đến nước này, cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ là rồi. Dư Sướng đi đem quả mặt người lấy xuống. Thư Lạc Y Yệ nhưng lại không chút nào để ý tới hắn. Dư Sướng có chút khó xử mắt nhìn Lâm Tân. Nhanh đi. Thư lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Dư Sướng trần trơ xuống, khổ lấy cái mặt, đi đến một loa tử bên người, thò tay đi bắt hắn trên ngực năm khỏa quả mặt người. Lâm Tân trong tay phủ kiếm càng phát ra nắm chặt bốn. Đông nhiên hắn hai mắt nhíu lại, lỗ tai có chút giật giật, mạnh mà nhìn về phía nửa nằm một loa tử. Bành! Một loa tử đông nhiên tỉnh dậy, một trường hung hăng đánh hướng Dư Sướng, chính mình tắc thì mượn lực hướng phía xa xa bắn lên. Thằng này rõ ràng còn không chết. Thư Lạc Y kiếm khí phù mạnh mà chuyển hướng nhắm ngay một loa tử muốn phóng ra. Lại đột nhiên cả người bị một đoàn không biết nào bay tới khói đen bao trùm, trong lúc nhất thời đã mất đi phương hướng. Muốn chạy. Lâm Tân tuy nhiên muốn giết Thư Lạc Y Liễu, nhưng hiện tại cần gấp nhất chính là cầm bắt được quả mặt người. Hắn phủ kiếm nhắc tới, nội khí tại dưới chân nổ bung, muốn lao ra. Xuy. Đột nhiên một đạo trắng loãng kiếm quang theo phía bên phải xa xa phong tới. Kia kiếm quang nhẹ nhàng linh hoạt nhanh chóng, mỏng như cánh tằm, tựa như trôi chạy uốn lượn màu trắng băng. Thoáng một phát liền đem đang tại chạy thuộc mạng một loa tử thân thể đâm thủng ngực mà qua. Huyết thoáng một phát theo một loa tử ngực chảy ra đi ra. Hắn cả người đều bị bạch quang mang theo hướng phía bên phải bay đi. Cùng lúc, một cái trong sáng thanh âm xa xa vang lên. Ha 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 ha, Lâm sư đệ, Thư sư muội, Triệu mổ đến chậm một bước, cái này kẻ trộm thân thể ẩn tà linh, phải mau chóng tiến hành thanh tẩy. Ba vị sư đệ sư muội bị thương nặng như vậy, xem ra có thể do bản sư huynh tự mình áp giải hồi trở lại tông môn rồi. Triệu Hồng Thiên. Lâm Tân trong lòng giật mình, không nghĩ tới cái này Triệu Hồng Thiên tại chế tiệm quần áo cùng bọn họ đối mặt về sau. Rõ ràng chưa có trở về đi tông môn, mà là che giấu đúng lúc này ra tay và bảo. Đông nhiên hắn lại nghĩ tới một chuyện, mạnh mà quay đầu nhìn về phía một loa tử. Không tốt. Là kim loại. Vừa rồi một loa tử hấp thu kim loại khôi phục thân thể thương thế một màn vẫn còn trước mắt hắn cất đi. Hiện tại cái này Triệu Hồng Thiên sử dụng bạch quang nếu là như trước là kim loại 4. Lúc này tập trung nhìn vào, một loa tử bị bạch quang hung hăng đâm thủng lồng ngực, rơi trên mặt đất bất động rồi, nhưng bộ ngực hắn bạch quang cũng hiện lộ ra thân hình, cái kia rõ ràng là một bả màu trắng kim loại trường kiếm. Mang theo một loa tử hung hăng rơi vào Triệu Hồng Thiên phụ cận trên mặt đất. Nhanh rút kiếm. Dư Sướng cũng che ngực bỏ dậy hô to. Nhanh rút. Thoát ly khói đen Thư Lạc Y gì thấy như vậy một màn cũng là khí đến sắc mặt đỏ lên. Triệu Hồng Thiên ha ha cười cười, theo phía bên phải lướt đến, chứng kiến ba người sắc mặt vội vàng sao động cũng lơ đễnh, tưởng rằng ba người khó thở hắn cướp đoạt thành quả chiến đấu làm cho. Ba vị sư đệ sư muội, sư huynh đi trước một bước rồi. Hắn tự tay đi cầm chuôi kiếm. Bành. Một khô gầy độc thủ như thiểm điện đột nhiên khắc ở trên bụng của hắn. A. Triệu Hồng Thiên kêu thảm một tiếng, hiển nhiên một trưởng này ẩn uy lực cực lớn. Ha ha ha. Một loa tử một hồi cùng tiếu, thân thể đột nhiên đem bạch quang trường kiếm toàn bộ hấp thu đi vào, thoáng một phát theo suy yếu không chịu nổi tình trạng, biến thành dị thường đầy đà bộ dạng. Hắn oán hận chằm chằm vào ba người nhìn thoáng qua, quay người liền chạy, dưới chân như là sinh như gió. Lâm Tân ánh mắt lập lòe, thả người mau chóng đuổi. Thư Lạc Y Lì cũng theo sát phía sau. Thỉnh thoảng nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng là sát ý giật giảo. Dư Sướng thì là có thể nỗ lực cùng tại sau lưng, hắn trúng một trường đánh lén, lúc này nội khí đại bộ phận đều dùng tại chống cự nội thương độc tố bên trên. Mấy người đuổi theo tầm đó, chung quanh hai bên tùng lâm không ngừng cao tốc xẹt qua, mặt đất cũng dần dần theo sườn dốc chuyển thành hình thành, lớn nhỏ không đều màu trắng thạch đầu càng phát ra dày đặc. Triệu Hồng Thiên bị một trường đánh trúng, đã rơi tại sau lưng theo không kịp, rất nhanh liền bị bỏ qua không thấy. Có ba người theo đuổi không bỏ, vậy mà nhất thời bán hội đều không có mất dấu. Một loa tử thỉnh thoảng vội vàng hấp tấp quay đầu lại, tốc độ cũng từ vừa mới bắt đầu mau lẹ, dần dần phóng chậm lại. Trung quanh rừng cây không biết lúc nào đã dần dần trở nên có chút âm trầm u lãnh. Tuyết sơn ánh. Một loa tử lập tức trốn không thoát, trên mặt lộ ra đập nồi dìm thuyền thần sắc, quay người một quyền đánh hướng sau lưng Thư Lạc Y Yệ. Hắn nắm đấm ẩn ẩn nổi lên rét lạnh màu trắng băng xương. Muốn chết? Chúng ta tại đây ba người hoàn toàn có thể thay phiên mài chết ngươi. Ngoan ngoãn đem quả mặt người giao ra đây, còn có thể cho ngươi cái thông khoái. Thư Lạc Y cười lạnh giọng the thé nói. Ba người. Không ngờ một loa tử lại sắc mặt đột biến, hóa thành có chút âm trầm thần sắc. Thật sự là ngây thơ tiểu nha đầu bốn. Chập chập chập. Hắn một hồi đoạt công, lực lượng tốc độ rõ ràng đều không chút nào giảm, hơn nữa mỗi một quyền đều mang ra đại lượng nhàn nhạt màu trắng hàn khí. Thư Lạc Y trong lúc nhất thời cũng có thể chống đỡ đón đỡ, bị đánh được liên tiếp bại lui. Nàng lúc này cũng cảm giác có chút không đúng rồi, nhìn lại. Dư Sướng, nhanh tới giúp ta. Nàng thét to. Lâm Tân, ngươi nếu là dám không giúp đỡ, trở về cha ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lại để cho nàng trái tim băng giá chính là, Lâm Tân sắc mặt lạnh lùng, đứng tại nguyên chỗ lặng lặng nhìn xem nàng, như là nhìn xem cái kẻ ngu. Mà Dư Sướng, cái này một mực trung thực với nàng tùy tùng người theo đuổi, lúc này cũng là trong mắt mang theo một tia khát vọng, nóng rực dục vọng, hai mắt đỏ lên chằm chằm vào nàng, một đôi mắt nóng rát không ngừng tại trên người nàng lồi vểnh lên bộ vị đảo quanh. Làm nhanh lên, một loa tử. Lâm Tân thúc giục nói. Trầm thi sinh biến, đêm dài lắm ngộng. Sớm chút đáp ứng không thật là tốt. Ngươi nhìn xem, hiện tại ván này mặt nhiều hài hòa. Một loa tử âm trầm quái cười rộ lên. Lâm Tân thần sắc bất động. Kỳ thật vừa rồi tại rằng co thời điểm, hắn tự nhận được một loa tử truyền âm, hiển nhiên hắn và Thư Lạc Y ở giữa nội đấu bị đối phương nhìn ở trong mắt, một loa tử dùng một quả quả mặt người làm đại giá, chế tạo ra một chọi một Thư Lạc Y để cục diện, trao đổi Lâm Tân không nhúng tay vào. Với tư cách đặc thù thể chất, một loa tử truyền âm còn không phải cảnh giới thấp kém Thư Lạc Y để bọn người có thể biết được đấy. Lâm Tân, người dám ba. Thư Lạc Y thấy như vậy một màn, cái kia còn không biết mình là chúng mà tính toán. Trên tay kiếm khí phù lập tức cầm lấy, muốn kích phát. Nhưng sớm có phòng bị một loa tử đã không có lục ngọc dao găm định thân, căn bản sẽ không chúng chiêu bị khóa định. Ta có gì không dám? Lâm Tân cười lạnh, ngu xuẩn nữ nhân, thật đúng là đã cho ta không dám động ngươi. Xuy. Đông nhiên hắn đột nhiên cúi đầu, tóc mắt lạnh, một đạo kiếm khí theo thai trái bên cạnh thoáng một phát xẹt qua, thiếu một ít liền đem đầu hắn cắt thành hai nửa. Khá tốt hắn một mực đều cảnh giác Thư Lạc Y sắp chết phản công, nếu không lần này tiểu thật sự lật ra thuyền. Tuy nhiên sớm có suy đoán khả năng đối với chính mình động thủ, nhưng chính thức đối mặt kiếm khí phủ, trong lòng hắn như trước dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lại nhìn một loa tử, thằng này rõ ràng cho thấy ý định mài nước tiêu hao kiếm khí phủ, chậm rãi giết chết Thư Lạc Y, căn bản không nóng nảy. Không động thủ, vậy thì cùng đi chết. Lâm Tân trong mắt nổi lên hung ác sắc, trong tay thông minh phủ kiếm ầm ầm sáng lên bạch quang, vô số vân trắng lộ tại thân kiếm nổi lên hiện. Vành ba. Bạch ngọc bình thường hình bạo tạc nổ tung thoáng một phát bao phủ toàn bộ Tùng Lâm, đem sở hữu tất cả âm u nơi hẻo lánh toàn bộ chiếu sáng, mảy may lộ ra. Bạch quang bạo tạc nổ tung trực tiếp đem trở tay không kịp một loa tử cùng Thư Lạc Y Dị toàn bộ bao phủ đi vào. Lâm Tân quay đầu đi chỗ khác nhắm mắt, như thiểm điện gỡ xuống sau lưng cuối cùng một bả phù kiếm, nội lực rót vào kích hoạt, lần nữa hướng phía còn chưa tiêu tán bạch quang trong tràng đập tới. Ầm ầm. Cực lớn bạo tạc nổ tung lại lần nữa vang lên. Tùng Lâm chung quanh mảng lớn cây cối bẻ gây ngã quỵ, trọn vẹn phương viên hơn 20 m, phạm vi toàn bộ bị ngọn lửa cùng lưu lại bạch quang bao phủ. Trọn vẹn vài giây sau, Lâm Tân mới quay đầu, lại nhìn trong tràng tình huống. Vứt bỏ hộp đựng kiếm, rút ra bình thường trường kiếm, hắn coi chừng đi về hướng trong tràng gian một mảnh cháy đen hô to. Một loa tử đã bị nổ chia năm xẻ bảy rồi, thừa kế tiếp đầu lẻ loi trơ trọi lằn tại vũng hố bên cạnh, một mảnh cháy đen, con mắt miễn cưỡng nháy thoáng một phát, rõ ràng còn không chết. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lâm Tân rõ ràng thoáng một phát tiểu ném ra hai thanh phủ kiếm, hắn là nho nhỏ vũng hố thoáng một phát Lâm Tân, lại không nghĩ rằng gây đến như vậy đại bắn ngược hậu quả xấu. Tha cho, tha mạng bốn. Môi hắn giật giật, phát ra cực kỳ suy yếu thanh âm. Ngươi tính toán ta không hẳn không là tại các loại, đợi hai người các ngươi một mình chống lại cơ hội. Lâm Tân khỏe miệng nổi lên cười lạnh, ta thế nhưng mà có cuối cùng hai thanh phủ kiếm, có thể cùng một chỗ giải quyết hai cái không phải rất tốt. Một loa tử mở to hai mắt, còn muốn nói điều gì? Phúc! Đầu của hắn bị Lâm Tân một cước giẫm liệt. Bên trong rõ ràng không phải hốc mà là một cột như là dầu đen đồng dạng chất nhầy. Giải quyết hết đầu, Lâm Tân tranh thủ thời gian đi một loa tử bên người thân thể bộ vị kiểm tra, quả mặt người cũng may, năm quả cũng còn tại. Nhưng lại đem trái cây chính giữa bộ phận thân thể bảo hộ ở, bên trong suy đoán một cái bao bố nhỏ cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Lâm Tân nhanh chóng xuất ra bao bố nhỏ, cởi bỏ mắt nhìn, sau đó thu vào chính mình ngực. Cuối cùng đem có chút bị hun hắc quả mặt người từng cái sử dụng kiếm tiêm nảy ra đi ra, sau đó kéo xuống một đoạn tay áo, đem hắn bọc lại. Xử lý xong một loa tử, hắn mới nhìn đến bên cạnh Thư Lạc Y. Con điên này quả nhiên trên người còn hữu dụng đến hộ thân bảo vật, rõ ràng tại mạnh mẽ như vậy trong lúc nổ tung còn có thể lông tóc không tổn hao gì. Là quần áo tổn hại một chút, hôn mê nằm ở hố ở bên trong, trước người một đạo lục sắc nước chảy đồng dạng chất lỏng chính đang nhanh chóng tiêu tán, tựa hồ là vừa rồi tại trong lúc nổ tung đã tiêu hao hết lực lượng. Nhìn xem cái kia lục quang, Lâm Tân có chút kiêng kỵ. Dư Sướng. Hắn quay đầu lại hướng phía Dư Sướng vẫy vây tay. Thằng này nhìn về phía trên rất bình thường, kỳ thật sớm đã bị vừa rồi một loa tử một trường trúng độc đã sâu, lúc này tẩu hỏa nhập ma trở nên ngơ ngác lên ngốc. Kỳ thật không đợi hắn mời đến, lúc này Dư Sướng đã hai mắt hiện quang. Chạy nước miếng hướng Thư Lạc Y Lìa đi đến. Hắn hiển nhiên là sâu nhất tầng áp lực dục vọng bị một loa tử độc tố kích hoạt đi ra, lúc này trong mắt ngoại trừ Thư Lạc Y Lìa bên ngoài đoán chừng không có vật khác. Lạc Y Lìa năm. H. hắc hắc. Dư Sướng cười ngây ngô lấy đi qua. Thoáng một phát nhào vào Thư Lạc Y Nhi trên người, không có đã bị bất luận cái gì ngăn trở. Xem ra là không có vấn đề gì rồi. Xoẹt. Thư Lạc Y Nhi áo ngoài trực tiếp bị Dư Sướng xé mở, vứt qua một bên. Kể cả túi da ở bên trong đồ vật vãi đầy mặt đất khắp nơi đều là. Lâm Tân tranh thủ thời gian đi qua đem túi da nhặt lên, đồng thời nhặt lên quần áo, ở bên trong siêu siêu, có một kiện tiểu ngọc hoàn hoa thai. Lại trên mặt đất bạc vụn ngọc tiền trong kiểm tra một lần, như trước không có phát hiện. Kiếm khí phù đâu này? Hắn lại lần nữa hướng Thư Lạc Y Nhi nhìn lại, ánh mắt khẽ động, tranh thủ thời gian đi qua, theo hắn nắm chặt tay trong lấy ra cái kia trường tuyết bạch lá bùa. Cái này cái phù giấy uy lực cực kỳ đáng sợ, có thể nói là cứng rắn vô đối cảm giác, là cần chính mình tập trung, khóa chặt, mục tiêu phóng thích, nếu không phải gặp được kim loại bất diệt thân mục loa tử, đổi thành mặt khác bất kỳ một cái nào đồng cấp đối thủ, tại lục ngọc giao găm định dưới thân, phối hợp cái này trường kiếm khí phù, đều có thể nhất kích tất sát. Cầm cái này trường kiếm khí phù, Lâm Tân cẩn thận chu đáo lên. Đây cũng là hắn coi trọng nhất một vật. Kiểm tra một lần, xác nhận đúng vậy về sau, hắn đem đồ đạc đều thu vào chính mình trong túi da, đem Thư Lạc Y Nhi túi da bỏ qua. Bên kia Dư Sướng đã triệt để cùng hôn mê Thư Lạc Y Nhi. Xì lên rồi. Chương 62, kết quả 2. Lâm Tân cười lạnh một tiếng, ngắm nhìn bốn phía, đại hỏa chính hướng về phía mặt khác xa xa tùng lâm lan tràn. Hắn biết rõ vừa rồi bạo tạc nổ tung rất có thể rước lấy cao thủ chú ý, tại đây không phải nơi ở lâu. A4. Đống nhiên lúc này Thư Lạc Y Nhi rõ ràng ư một tiếng, sắp tỉnh lại. Lâm Tân đi qua, nhặt lên Dư Sướng bội kiếm, xoát xoát vài cái, trực tiếp đem Thư Lạc Y Nhi tứ chi toàn bộ phế bỏ. Bốn đầu vết máu rõ ràng hiện tại Thư Lạc Y Nhi tuyết trắng làn da lên, rõ ràng có thể thấy được, máu tươi thoáng một phát theo trong vết thương dũng mãnh tiến ra. Thư Lạc Y Nhi cũng là bị đau đến kêu rên một tiếng. Nàng chậm rãi mở to mắt, lần đầu tiên chứng kiến đấy, là chính áp tại trên người mình Dư Sướng. Đồng tử lập tức co rút lại. Dư Sướng bốn. Ngươi đang làm gì đó? Nàng đột nhiên hét dầm lên, muốn nhớ tới thân, lại ngạc nhiên phát hiện mình căn bản không thể động đậy. Ha! Ha ha ha! Dư Sướng hưng phấn dùng sức trùng kích lấy, nước miếng theo khỏe miệng của hắn xuống nhỏ xuống, nhỏ tại Thư Lạc Y Nhi bóng loáng trên bụng. Lạc Y Nhi bốn. Ta! Yêu ngươi bốn! Yêu ngươi bốn! Lâm Tân tại bên cạnh nhìn xem hố ở bên trong chân bóng hai người, trong mắt không mang một tia cảm xúc. Cứu bốn! Cứu ta! Thư Lạc Y Nhi cảm giác thân thể từng đợt như tê liệt đau đớn. Nàng thống khổ hướng Lâm Tân kêu lên. Lại nhiều lần muốn giết ta, tiêu chút buồn sự ấy. Lâm Tân lạnh lùng nói. Ta sai rồi bốn. Vù vù. Van cầu ngươi. Thư Lạc Y Nhi nước mắt thoáng cái chảy ra, vành mắt bên cạnh đỏ ửng cũng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Van cầu ngươi bốn. Cứu ta bốn. Ô ba. Trung quanh dần dần hiện một đôi xanh mơn mởn sói mắt, hiển nhiên là đàn sói bị tại đây mùi huyết tinh hấp dẫn tới. Lâm Tân nhìn quanh một tuần, vòng, lại phát hiện không phải bọn hắn đưa tới đàn sói. Mà căn bản chính là mấy người bọn họ hoảng hốt chạy bừa, tiến vào người ta hang ổ. Trung quanh không giới trên trăm đầu sói hoang, đều nhìn chằm chằm vào tại đây. Xa xa còn có thể nghe được không ngừng tiếp cận rậm rạp chẳng trị toán loạn thanh âm, còn không biết có bao nhiêu. Hắn mắt nhìn trong tay Dư Sướng trường kiếm, mạnh mà đi phía trước ném một cái. Xuy. Thân kiếm thoáng một phát theo Dư Sướng áo ba lỗ sau lưng đâm thủng, sau đó lại hung hăng xuyên thấu Thư Lạc Y Nhi cổ, vào mặt đất. Dư Sướng kêu thảm một tiếng, đã bị trọng thương. Nhưng vẫn là không bỏ được ly khai Thư Lạc Y Nhi thân thể, tiếp tục miễn cưỡng nhún lên. Mà Thư Lạc Y Nhi nhưng lại nhất thời bán hội không chết, mà là một đôi mắt ác độc hung hăng chằm chằm vào Lâm Tân, máu tươi không ngừng theo chỗ cổ miệng vết thương chảy ra mà ra, rất nhanh liền nhuộm hồng cả chung quanh đất khô cằn. Chậm rãi hưởng thụ A4. Lâm Tân cười lạnh một tiếng, chậm rãi lui về phía sau. Một tia nội khí rót vào ẩn nấp chật bàn, trên người mùi hiểu rõ lập tức cần nặng. Rất nhanh, tất cả sói hoang từ chung quanh xung tới, chậm rãi tới gần bốn. Sau đó tại Lâm Tân nhìn soi mói, trực tiếp nhào tới. Lâm Tân không hề nhìn nhiều, mà là che giấu dấu chân, nhanh chóng hướng phía núi rừng ở trong chỗ sâu lao đi, sau lưng ẩn ẩn có thể nghe được từng đợt đàn sói cắn xé chất thịt cùng xương cốt thanh âm. Thư Lạc Y Nhi sau lưng là Thư gia, là luyện khí gia tộc, không hảo hảo xử lý việc này, rất dễ dàng sẽ bị rước họa vào thân. Dù sao hiện tại là tự nhiên mình một người còn sống, cho dù toàn bộ giao cho một loa tử tà thuật, cũng xác định vững chắc sẽ bị hoài nghi. Nhưng Lâm Tân cũng là bỏ tay. Nếu không phải Thư Lạc Y Nhi lại nhiều lần nghĩ muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không như vậy ra tay độc ác giết chết đối phương. 12. Một thời gian uống cạn chung trà sau bốn. Đàn sói hoang bên ngoài nhẹ nhàng lướt đến một người trung niên đạo nhân. Hắn đạo bào trắng thuần, tay cầm trường kiếm, đi theo phía sau một cái sợ hãi rụt rè nam tử, thình lình đúng là Triệu Hồng Thiên. Hồng Thiên, ngươi xác định chính là trong chỗ này. Đạo nhân nhìn phía xa trong rừng mấy trăm đầu sói hoang không ngừng toán loạn, lông mày nhíu chặt mà bắt đầu, những này sói hoang không sợ thiêu đốt lên cây tùng. Nguyên một đám hai mắt bích lục, thoạt nhìn tiểu có loại thê lương cảm giác. Triệu Hồng Thiên sắc mặt có chút phát xanh, tựa hồ là trúng độc. Nghe vậy sau dùng sức gật gật đầu. Chính là trong chỗ này, ta lúc trước tại dư sướng trên người lưu lại ngàn dặm hương còn ở nơi này. Trung niên đạo nhân sắc mặt lạnh lẽo. Nhiều như vậy sói hoang, có chút khó giải quyết. Cho dù hắn là luyện khí kỳ cao thủ, lúc này đối mặt nhiều như vậy sói hoang, linh khí là có hạn đấy, thời gian ngắn không sợ, chỉ sợ tiêu hao chiến. Hơn nữa sói hoang cũng là có lang vương đấy, vạn vừa gặp phải yêu vật thì phiền toái. Cái này trên núi sói hoang hung hãn không sợ chết, gần đây chút ít năm cũng trở nên không sợ hỏa diễm bốn. Triệu Hồng Tiên lầu bầu lấy, cái này còn muốn xem sư thúc ngài bốn. Bình thường tiên thiên cao thủ như trước hay, vẫn là nội gia, nội khí có hạn, sát thương hơn 10 đầu coi như cũng được, nhưng là tại đây mấy trăm đầu, rậm rạp chẳng chịu tất cả tùng lâm ở bên trong, tiểu lực có chưa đến rồi. Trung niên đạo nhân hừ lạnh một tiếng, khinh thân nhảy lên, nhảy đến một khỏa đại cây tùng bên trên đi đến bên trong nhìn lại. Trong bầy sói chỗ, hai cỗ đã bị xé rách được còn lại xương cốt thi hài tàn phá vô số vãi đầy mặt đất. Một ít nhỏ vụn bộ kiện thậm chí tách ra một mảng lớn khoảng cách, còn có tại sói hoang trong miệng tranh đoạt. Có trên mặt đất lưu lại áo bào mảnh vỡ còn có thể phân biệt ra hai cái thi cốt Tùng Lâm kiếm phái đệ tử thân phận. Nghiên xúc. Nghiên xúc. Trung niên đạo nhân sắc mặt thoáng cái khó nhìn lên. Sau lưng của hắn đột nhiên hiện hiện ba cái mơ hồ bóng kiếm, trở tay rút ra một bả, xuống hung hăng chém. Suy thoáng một phát, một đạo bạch sắc kiếm khí theo bóng kiếm mũi nhọn phá không bay ra, xé mở ngăn cản ở phía trước hơn 10 đầu sói hoang, tốc hành thi hải chỗ khu vực, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết kiếm. Đạo nhân cùng Triệu Hồng Thiên thừa cơ lướt vào đàn sói. Phóng tới thi hải chỗ phương vị. 15. Khổng Tước Thành bên ngoài trong núi sâu, một chỗ quái dị cột đá trong rừng. Màu xám trắng cột đá một sợi như là măng bình thường đột ngột từ mặt đất mọc lên, sáng bóng khiết dị thường, dưới cây cột phương là thành từng mảnh màu xanh thấm hoa hoa thảo thảo. Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu xuống cột đá trong rừng, một cái cẩn thận từng ly từng tí bóng người chính ngồi xổm một căn cột đá bên cạnh, cẩn thận kiểm tra cái gì đó. Bóng người toàn thân quần áo có chút biến thành màu đen, tựa hồ là bị khói lửa hun qua giống như. Xem khuôn mặt rõ ràng cho thấy cái có chút văn nhược khí chất thư sinh nam tử. Đúng là mới lặng yên ly khai thiêu đốt Tùng Lâm Lâm Tân. Hắn coi chừng đem chứa quả mặt người bao vải bỏ vào dưới cột đá hố đất. Cái này quả mặt người ăn cần đặc chế xử lý, thời gian không đợi người, có thể tạm thời giấu ở chỗ này rồi. Lâm Tân trong lòng có chút cảm giác khó giải quyết. Một loa tử chết rồi, sau lưng tuyệt đối còn có cao thủ tại, không thể nào là một loa tử cùng quỷ y lý tiểu điều khiển toàn bộ nội thành hàng năm ôn dịch, hắn như vậy điểm tu vị đoán chừng cũng là bên ngoài quân cờ. Xem cái này nằm khỏa quả mặt người phẩm tương, trong đó 4 khỏa là khó khăn lắm tạo thành ngũ quan, đều là 100 người cấp, có thể tăng lên tiên thiên phía dưới một tầng tu vị. Dù sao muốn hút 500 người bình thường có thể hình thành nguyên vẹn ngũ quan tướng mạo. Mà tốt nhất cái kia khỏa ngũ quan đầy đủ hết, diện mạo bên trên ẩn ẩn mang theo một tia hắc khí, tướng mạo cùng một loa tử cũng dị thường tương tự. Dựa theo kỷ lục tập bên trên theo như lời, tựu là ngàn người cấp rồi. Có ngàn người cấp có thể đối với ta có trợ giúp, đột phá tiên thiên, bất quá tạm thời các loại, đợi danh tiếng đi qua mới có thể ăn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem quả mặt người vùi tốt, cái này quả mặt người mặt ngoài đao thương bất nhập, nước lửa khó xâm, bản thân tiểu là cùng hạt đảo, óc chó đồng dạng cùng loại giống, có rất cứng rắn sắc ngoài. Cần phải xử lý một thời gian ngắn, sử dụng đặc thù phương pháp mới có thể phục dụng. Còn lại một loa tử trong bao vải, còn có mấy thứ tiểu chút chít. Theo thứ tự là một bản sách nhỏ, một cái hồng bình sứ, cùng với 5 khối đen xỉ kim loại khối. Lâm Tân mở ra sách nhỏ, bên trong là về nuôi dưỡng lục dự cong mật gieo trồng quả mặt người ta thuật. Loại này tà thuật với hắn mà nói tác dụng không lớn, vì tăng lên tu vị làm ra loại này thương thiên hại lý sự tình, cho dù hắn không sao cả, nhưng tiền lời cùng phong hiểm rõ ràng không ngang nhau. Đem sách nhỏ trực tiếp vứt qua một bên đi, hắn lại cầm lấy hồng bình sứ, nhẹ nhàng lắc, bên trong tựa hồ chứa nước hình dáng chất lỏng, còn có tiếng vang. Cái chai bên trên cũng không có gì đánh dấu, không biết có phải hay không là độc dược, dứt khoát cũng bị hắn để qua một bên. Cuối cùng giống nhau là 5 khối đen xì kim loại khối, Lâm Tân cầm lên từng cái kiểm tra một lần. Cái này 5 khối đồ vật tựa hồ là từ chỗ nào làm cho đoạn xuống một góc, đen xỉ biểu hiện ra có khắc rất nhiều tinh tế tỉ mỉ phức tạp mơ hồ ký hiệu đường vân, thoạt nhìn rất giống là trận phù, cũng không biết gì dùng. Đem thứ này thu vào chính mình túi ra, Lâm Tân lại bắt đầu kiểm tra thư lạc y lìa đồ vật. Thư lạc y lìa hiển nhiên là trải qua trong khoảng thời gian này tiêu hao, trên người các loại lá bùa cùng át chủ bài cũng dùng được không sai biệt lắm, có còn lại mấy chương bình thường cam lâm phủ cùng một ít vàng lá. Đặc thù vật phẩm ở bên trong, ngoại trừ cái kia chương kiếm khí phủ chính là xuyến ngọc hoàn hoa thai rồi. Lâm Tân cầm lấy kiếm khí phù nghiên cứu xuống, màu trắng lá bùa chính giữa thẳng tắc họa, vẽ hạ một đạo huyết hồng vết kiếm, lăng lệ ác liệt dị thường, tựa là cầm trong tay cũng có thể cảm giác được một cô sắc bén trước mặt đánh tới. Là lá bùa chất liệu tựa hồ có chút đơn bạc, ẩn ẩn có chút hơi mờ. Thứ tốt. Lâm Tân khen một tiếng. Cất kỹ kiếm khí phù, trở về thẩm tra hạ như thế nào sử dụng, thứ này thời khắc mấu chốt dùng đúng rồi, coi như là một lá bài tẩy. Về phần cái kia lục ngọc hoàn, hắn cầm lên nhìn nhìn. Ngọc chất ảm đạm vô quang, ẩn ẩn có một tia vết rạn, hiển nhiên có khả năng là vừa mới nhìn đến cái kia một tia màu xanh lá khí lưu lực lượng đầu nguồn, lực lượng hao hết, thứ này đoán chừng cũng vô dụng rồi. Đáng tiếc, Lâm Tân đem cái đồ chơi này cũng ném vào hố đất. Nên ngẫm lại như thế nào trở về khai báo, quả mặt người không có, những người khác chết rồi, chỉ có một mình ta sống sót bốn.
Không.
Còn có một Triệu Hồng Thiên tại. Lâm Tân ánh mắt lạnh lẽo, Triệu Hồng Thiên nhưng khi nhìn đến ta cùng Thư Lạc Y Y bọn hắn cùng một chỗ truy vào cánh rừng. Bởi như vậy quả mặt người tại trên tay của ta hiểm nghi tựu càng lớn. Hắn khoanh chân kiểm tra trong hạ thể, mình lúc này nội khí trạng thái rõ ràng phi thường không tốt, nội khí hạch tâm trong lòng ổ chỗ ẩn ẩn có bất ổn dấu hiệu. Nội tạng đã ở vừa rồi sử dụng thông minh phù kiếm trong quá trình bị nghiêm trọng chấn tổn thương. Nguy rồi. Nội khí căn cơ cũng bắt đầu bất ổn rồi. Phải mau chóng vững chắc tu vị, nếu không lên nội tình về sau ít nhất phải tốn hao mấy năm thời gian mới có thể dưỡng tốt. Lâm Tân trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian chậm dần nội khí vận chuyển, theo chính mình trong túi ra lấy ra chocolate đậu đổ chút ít bắt đầu nhai nuốt, dùng bổ sung tiêu hao nội khí. Đồng thời lại một hơi xuất ra hơn 10 chương cam lâm phủ, hướng trên người mình từng cái dán đi lên. Cam lâm phủ chậm rãi phát huy hiệu dụng, lập tức cảm giác thân thể thoải mái nhiều hơn. Vừa rồi một mực ở vào khẩn trương trạng thái, rõ ràng không có phát hiện vấn đề này, cũng thế, liền một loa tử cùng nhiều như vậy quỷ y đều có thể thoáng một phát giải quyết bạo tạc nổ tung, ta đồng dạng ở vào trung tâm, làm sao có thể không có việc gì, cho dù làm phòng bị dẫn đạo, phản chấn bị thương là khẳng định đấy. Về sau lại cường tự đuổi giết lâu như vậy đường. Lâm Tân cảm giác khá hơn một chút, không dám lại vận dụng nội khí, để tránh tăng thêm thương thế. Trốn là trốn không được, có nộp lên quả mặt người. Đem bốn quả đối với ta vô dụng quả mặt người đưa trước đi, sau đó tốn hao một cái giá lớn chuẩn bị, tìm một cái quý lộ sư bá, có lẽ có thể ứng phó tông môn chỉ trích, dù sao quả mặt người nuôi dưỡng loại này rèm pha ai cũng không muốn nói thêm, là bốn. Việc này phải tìm chỗ rửa mới được, nếu không trực tiếp bị giết người diệt khẩu cướp đoạt bảo vật cũng rất bình thường. Đã trải qua như vậy mấy lần sự tình, Lâm Tân đã không dám lại tin tưởng Tùng Lâm kiếm phái như vậy cái gọi là danh môn chính phái, ra vẻ đạo mạo bề ngoài thì ngăn nắp, sau lưng tâm ngoan thủ lạt mới là hắn chính thức tác phong. Trong lòng nguyên một đám người chọn lựa không ngừng lướt qua, rất nhanh, Lâm Tân ánh mắt nhất định, đã có lập kế hoạch. Chương 63, trở về tông môn, 1. Sửa sang lại thứ tốt về sau, Lâm Tân đem Thư Lạc Y Y đồ vật một mình chôn đến địa phương khác, lưu lại một loa tử quả mặt người cùng tà thuật bí tịch, còn lại vật lẫn lộn chính mình cất kỹ. Ra cột đá lâm, hắn lập tức trông thấy xa xa Tùng Lâm trong càng đốt càng lớn đại hỏa, cơ hồ nửa phiến dốc núi cây tùng đều bị thiêu đốt, đại hỏa phóng lên trời, màu hồng đỏ thấm hỏa diễm toát ra đại lượng khói đen. Tại toàn bộ khổng tức thành bên ngoài bầu trời hình thành một khối mơ hồ mây đen. Lâm Tân cũng không gấp, sử dụng kiếm thân tại chính mình trên cánh tay dựng lên xuống. Khổ nhục kế là phải được rồi bốn. Bất quá, với tư cách một cái người hiện đại, cứ như vậy cầm kiếm tại cánh tay mình bên trên cắt một đường vết rách, hắn vẫn còn có chút chướng ngại tâm lý. Nhưng nghĩ đến còn lại hai người đều chết hết, tự chính mình lông tóc không tổn hao gì cũng có chút ít không thể nào nói nổi. Trong lòng hắn hung ác, mũi kiếm đặt tại trên cánh tay, xuống hung hăng kéo một phát. Lập tức trên cánh tay xuất hiện một đường vết rách, màu đỏ huyết thoáng một phát theo trong vết thương chảy ra. Hắn tranh thủ thời gian lấy ra một chương cam lâm phủ, trực tiếp ấn lên đi, sau đó đem miệng vết thương ấn chặt, không cho hắn tiếp tục đại đổ máu. Nội lực điều động bắt đầu cũng hướng phía vết thương hội tụ đi qua, thu nạp miệng vết thương. Đè lại miệng vết thương, Lâm Tân vứt bỏ kiếm, bay thẳng đến dưới núi tiến đến. 17. Khổng Tức Thành. Mái hiên xuống, một loạt mặt hướng tiểu hồ gỗ lim trên ghế dài, 4-5 cái Tùng Lâm kiếm phái người tới chính ngồi ngay ngắn lấy lẳng lặng uống trà câu cá. Ghế dài lưng, vắt, chống đỡ vách tường, cùng hồ nước tầm đó không có bất kỳ ngăn cản chi vật, có thể cung cấp khách nhân câu cá thậm chí xuống nước. Trên tường tắc thì treo một bức cực lớn màu trắng chữ màu đen thư pháp, bên trên có một chữ, kiếm. Khổng Tước môn chủ Khổng Lăng mặt hơn phân nửa trăm, đang mặc xích bào, là cái rất có uy nghiêm trung nhân, đang ngồi ở bên phải vị trí đầu não, cười theo, nhìn xem tay trái người nọ. Lần này đan đường trung sư huynh đại giá quang lâm, nếu không hảo hảo tại ta Khổng Tước thành chơi thêm mấy ngày. Cái kia người khác muốn nói ta Khổng Mộ không biết cấp bậc lễ nghĩa rồi. Trung sư huynh sắc mặt trầm tĩnh, song tóc mai hơi bạch, lông mày dài giống như lợi kiếm, một thân trắng thuần trường y đi tay háo đồng bền, trong tay chính nắm một căn cần câu trong hồ thả câu. Nghe vậy hắn cũng là cười cười. Khổng huynh khách khí, lần này nếu không phải việc trung tại thân, ta đoán chừng đã tại chạy tới Kim Ngọc Tông trên đường rồi. Việc này xử lý qua đi ta cũng muốn lập tức tiếp tục nhiệm vụ của ta, không dám trì hoãn. Cũng tốt. Khổng Lăng gật đầu, lúc này bên cạnh cửa ra vào có hạ nhân chạy vào. Hắn lập tức cười cười, xem ra là về ôn dịch tình báo tư liệu đưa tới. Không ngờ hạ nhân chạy đến bên cạnh hắn thì thầm một lát, hắn lập tức sắc mặt có chút khẽ biến, ánh mắt lập tức rơi xuống trùng sư huynh trên người. Sư huynh, bản thân thứ tử Dục Huy dẫn theo một người tới, khẳng định đối với ngài nhiệm vụ lần này có trợ giúp, không biết bốn. A, dẫn tới trông thấy a. Trung sư huynh là hàng thật giá thật luyện khí vũ trường tay, thái độ như vậy có chút tùy ý, nhưng đối với vì vậy tiên tiên cao thủ Khổng Lang mà nói cũng rất bình thường. Khổng Lang gật gật đầu. Phất tay lại để cho hạ nhân xuống dưới. Rất nhanh Khổng Dục Huy cũng mang theo một cái bạch tí dị thư sinh hình dáng thanh niên tiến vào tại đây. Hai người cung kính đi đến Khổng Lăng phía bên phải, đứng lại. Trung sư huynh cẩn thận hướng phía Khổng Dục Huy bên cạnh người nọ nhìn lại, Khổng Dục Huy hắn là bái kiến tư liệu bức họa đấy, còn có thể nhận ra, nhưng lĩnh đạo cái này Bạch Y thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi, hắn tựu không nhận ra. Sách này sinh khuôn mặt thanh tú, tóc rất ngắn, mang theo một tia lạnh lùng trầm ổn, xem xét tiểu thuộc về hỉ nộ không lộ loại hình, tu vị cũng là miễn cưỡng, nội gia tiểu quy nguyên quyết tầng 3 cảnh giới, còn có chút bất ổn, tựa hồ thụ qua nội thương nghiêm trọng. Bắt mắt nhất chính là ánh mắt của hắn, màu đen hai mắt đồng tử thâm thúy, rõ ràng dám chính diện cùng luyện khí sĩ đối mặt, cho người có loại kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, khí chất. Hắn là? Trung sư huynh mở miệng hỏi. Điều quân trở về bá, vị này chính là sư điệt đích hảo Hữu Lâm Tân, cũng là Tùng Lâm đệ tử. Lúc này đây về ôn dịch vụ án, có lẽ hắn có thể cho ngài một ít mấu chốt manh mối. Khổng Dục Huy túi đầu kinh sợ trả lời. Lâm Tân. Trung sư huynh hơi sững sờ. Lâm Tân cũng thoải mái đi phía trước một bước. Thế nhưng mà đan đường trung sư bá, không biết ngài có biết hay không Quý Lộ sư bá. Hắn cũng coi như gọn gàng dứt khoát chắp nối rồi. Trung sư huynh nháy mắt một cái, khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Quý Lộ, hắn là gì của ngươi? Ngươi tại sao biết hắn hay sao? Quý Lộ tại đan đường thế nhưng mà nổi danh người hiền lành, ai không biết, nhưng cùng hắn có quan hệ ngược lại là thiếu đi. Hắn vừa nghe đến cái tên này, đối với cái này thoạt nhìn 20 xuất đầu người trẻ tuổi cũng có một tia ý tò mò. Sư điệt là Quý Lộ sư bá trước đó vài ngày tiến cử tông môn đấy, tính ra lên đã sắp có hơn nửa năm rồi. Lâm Tân cẩn thận trả lời. Hắn đón lấy đem chính mình lúc trước như thế nào nhập môn cho đối phương nói một lần, làm rõ cùng Quý Lộ quan hệ. Như vậy tính toán, ngươi xác thực có lẽ bảo ta sư bá, ta cùng Quý Lộ tiểu tử kia cũng coi như quan hệ khá tốt. Không. Không có lẽ nói như vậy, phải nói, Quý Lộ tên kia tại toàn bộ đan đường, nhân duyên đều tính toán không sai đấy. Gần đây vẫn cùng kiếm đường Vưu Huyên sư muội tình đầu ý hợp, đoán chừng qua không được bao lâu sẽ kết thành đạo lữ. Nhắc tới khởi Quý Lộ, trung sư huynh thần sắc cũng ôn hòa lại. Ngươi nhập môn lúc là gì tu vị? Hắn cao thấp đánh giá Lâm Tân, lại hỏi. Ách! Là tiểu quy nguyên quyết một tầng. Lâm Tân không dám giấu giếm, trung thực trả lời, bất quá về sau đã có kỳ ngộ, ăn đi một tí linh dược, miễn cưỡng mới đến cảnh giới này. Trung sư huynh vừa nghe được mới một tầng tu vị nhập môn, còn chân xuống, trong lòng kỳ quái tông môn như thế nào sẽ để cho bực này thiên phú đệ tử không có tiếng tăm gì, nghe phía sau mới thoải mái. Linh dược tăng lên đi lên ấy, cùng tư chất tăng lên bất đồng, linh dược có hạn chế, còn sẽ có di chứng, tư chất tắc thì bất đồng. Ta gọi Trung Huyễn, ngươi đã nhận thức Quý Lộ, cái kia coi như là ta nửa cái đan đường người, chuyện này tiểu dễ làm rồi. Ngươi nói một chút ta, chủ động tìm được ta, là vì cái gì? Trung Huyễn vẻ mặt ôn hòa nói. Lâm Tân cũng không có ngờ tới Quý Lộ sư bá mặt mũi tốt như vậy dùng, trong lòng may mắn, nguyên bản nhưng hắn là chuẩn bị xong mặt khác chuẩn bị ở sau, để ngừa dừng lại đối phương vạch mặt hậu quả, hiện tại xem ra là tạm thời không cần phải rồi. Hồi bẩm sư bá, ta tại đây hiểu rõ đến về nội thành ôn dịch một ít tình huống nội tình năm. Nói xong, hắn liền tỉ mỉ đem chính mình vài ngày kinh nghiệm nội dung, thêm chút tu bổ sau giảng cho Trung Huyễn nghe. Đương nhiên rất nhiều địa phương hắn là sửa chữa qua đấy, về hắn phù kiếm át chủ bài, cùng thư lạc y lìa xung đột, cùng với lấy được ngàn người cấp quả mặt người là chắc chắn sẽ không để đấy. Nguyên bản Trung Huyễn cũng là thần sắc tùy ý, cùng hắn cùng đi mặt khác hai cái sư đệ sư muội cũng là không cho là đúng nghe. Lâm Tân mở đầu theo như lời nội tình, kỳ thật bọn hắn sớm đã biết rõ, nhưng là theo đằng sau tình huống xâm nhập, đặc biệt là nghe được Lâm Tân rõ ràng còn cuối cùng đã nhận được quả mặt người cùng tà thuật bí tịch, lập tức kể cả Khổng Lăng Khổng Dục Huy ở bên trong, toàn bộ đều mặt sắc ngưng trọng lên. Ngươi mang thứ đó trình lên đến. Trung Huyễn ngồi thẳng thân thể, ngữ khí nghiêm nghị. Lâm Tân lần này tới tựu là ôm đùi đấy, hắn hư mất trong tông môn một nhóm người chuyện tốt, không tranh thủ thời gian ôm đùi nhất định là chỉ còn đường chết phần. Nghe nói như thế, vội vàng đem chuẩn bị cho tốt quả mặt người cùng tà thuật bí tịch bao vải lấy ra, đưa tới. Trung Huyễn tiếp nhận, mở ra xem xét, khuôn mặt chấn định, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn lật xem về sau, lại giao cho hai người khác, cùng với Khổng Lăng xem xét. Thẳng đến tất cả mọi người xem qua, hắn mới một lần nữa đem bao vải cầm tại trên tay mình. Lâm Tân, ngươi có thể đem lấy được cái này loại bảo vật nộp lên tông môn, có thể thấy được ngươi xác thực có công nghĩa chi tâm, bất quá, làm vi nhiệm vụ lần này ngoài ý muốn ảnh hưởng đến người, đội ngũ của ngươi ngoại trừ một mình ngươi bên ngoài, còn lại hai người đều đã chết, cho nên chuyện này còn cần ngươi phối hợp điều tra mới được. Ngươi, không có ý kiến gì a? Lâm Tân gật đầu đồng ý. Sư điệt nhất định toàn lực phối hợp, không biết không nói. Trung Huyễn mỉm cười, đối với hắn biểu hiện ra ngoài thái độ rất là thỏa mãn. Như vậy chuyện này đối với ngươi tiểu dừng ở đây, mấy ngày nay ngươi có thể cùng ở bên cạnh ta, đợi đến lúc sự tình điều tra rõ ràng về sau, ngươi có thể trở về tông môn. Không có vấn đề a. Lâm Tân gánh nặng trong lòng liền được giải khai, không nghĩ tới dễ dàng như vậy vượt qua kiểm tra, xem ra lần này thật đúng là muốn thiếu nợ Quý Lộ sư bá một lần nhân tình rồi. Có vấn đề. Hắn vừa muốn đáp lời, lại bị một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm đánh gãy cắm vào. Thanh âm từ sau phương truyền đến, Lâm Tân tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, gặp Triệu Hồng Thiên chính theo sát lấy một người trung niên áo bào trắng đạo nhân bước nhanh đi vào cửa. Vừa rồi lên tiếng đúng là cái kia cái trung niên đạo nhân. Người nọ con mắt quang hung ác nhanh chằm chằm chính mình. Quả mặt người một án liên quan đến rất rộng, mà lại bực này tà môn bảo vật luôn luôn là 5 cái cùng một chỗ, nơi này có 4 cái trăm người cấp quả mặt người, như vậy tiểu nhất định sẽ có 1 cái ngàn người cấp chủ quả tồn tại, có 4 cái kia còn lại chủ quả đi nơi nào rồi hả? Đạo này người vừa vào cửa tiểu pháo tựa như trực tiếp giọng nổ tung. Tuổi con nhỏ đi học hội, sẽ, tư tàng tông môn cho bảo, về sau lớn rồi vẫn không thể làm phản tông môn. Bực này trời sinh phản cốt chi nhân, giữ lại làm gì dùng? Không bằng một kiếm giết xong việc. Đạo nhân càng nói càng hỏa, cuối cùng sau lưng đột nhiên hiện hiện 3 thanh hơi mở thân kiếm, trở tay một chảo, rõ ràng một kiếm hướng phía Lâm Tân hung hăng bổ tới. Xuy. Mũi kiếm lóe lên, mũi kiếm cuối cùng kéo dài ra một đoạn tuyết trắng kiếm khí, khoảng cách Lâm Tân còn có vài thước xa, tự ẩn ẩn lộ ra một cỗ sắc bén đến cực điểm uy hiếp cảm giác. Lâm Tân trong lòng phát lạnh, không nghĩ tới đối phương nói động thủ tiểu động thủ, tuyệt không bận tâm ở đây nhiều người như vậy đều tại. Vội vàng sau này cùng lui. Hắn hiện tại thân không binh khí, hơn nữa sở hữu tất cả phù kiếm đều tiêu hao hết tất, trừ ra Vô Viêm kiếm pháp bên ngoài, chính là một cái rất bình thường nội gia đệ tử, nhưng lại ở vào nội khí bất ổn không thể đại lượng kích phát nội công mấu chốt thời kỳ. Liên bình thường 2 tầng đệ tử đều không nhất định có thể đánh thắng được. Lại càng không cần phải nói đối phương xem xét tiểu là luyện khí cao thủ. Hiện tại tiểu xem sư bá Trung Huyễn có thể không có thể đỡ nổi rồi hả? Hoàng Tung Tử. Kiếm khí sắp chạm đến cái chán lúc, gầm lên giận dữ đột nhiên theo Lâm Tân sau lưng nổ tung. Hắn gặp trước mắt nổ tung một đoàn kim sắc quang mang, toàn thân ấm áp phảng phất đưa thân vào ấm trong lò, vang lên bên thai trung niên đạo nhân không cam lòng tiếng gầm gừ. Trung Huyễn, ngươi dám ngăn ta? Có gì không dám? Trung Huyễn thanh âm giống như trung lớn. Bành. Ngay sau đó là một hồi kịch liệt tiếng va đập, phảng phất hai cây cực lớn một đầu hung hăng đụng thẳng vào nhau, phát ra nặng nề tiếng vang. Một đạo nhân ảnh thoáng một phát đánh vỡ phòng ốc tường gỗ, bay rất ra ngoài. Kim quang dần dần tán đi. Lâm Tân khôi phục thị lực, chứng kiến trước mắt tràn diện, trong lòng cũng là hít sâu một hơi. Gặp khoảng chừng một tay trưởng chiều dài dày như vậy phong ốc tường gỗ, lúc này rõ ràng bị cứ thế mà đụng nát, hiện hiện một cái nhân hình đại động, chung quanh trên mặt đất, cái bàn ghế vân. Vân, đợi một tí, rõ ràng không có một điểm hư hao, mà ngay cả hắn bày đặt vị trí cũng như trước còn tại nguyên chỗ. Ngoại trừ cửa ra vào bên cạnh vách tường có một cái động lớn, còn lại chỗ vậy mà không có chút nào dấu vết. Hoàng Tung Tử đã không thấy rồi, hiển nhiên hắn tiểu là bị đánh bay ra ngoài cái kia người. Trung Huyễn Y Liễu Nguyên ngồi ở chỗ cũ, trong tay câu cá can còn nắm bắt, phản phất tử không động đậy tay. Khổng Lăng Nguyên vốn chuẩn bị đứng người lên khuyên giải, lại không nghĩ rằng tình thế biến ảo nhanh như vậy, thời gian trong nháy mắt Hoàng Tùng Tử đã bị đánh ra. Hắn sắc mặt lập tức hiện hiện một tia xấu hổ cùng trở tay không kịp. Khổng Dục Huy nuốt nuốt nước miếng, hướng Lâm Tân nhìn qua, uy lực này bốn, đã không phải là bình thường luyện khí có thể đạt tới rồi. Ánh mắt của hắn ý tứ Lâm Tân cũng minh bạch, luyện khí kỳ lúc trước hắn tại Lâm gia quê quán Hồng Tùng thành thời điểm cũng đã gặp, vô luận là Triệu Tư Nhi hay vẫn là Tô Huyền, đều không có khoa trương như vậy lực khống chế. Bọn hắn tuy nhiên uy lực đại, nhưng phần lớn đều là thể hiện tại phá hư lên, xa không có như vậy tinh chuẩn khống chế. Chương 64, trở về tông môn 2. Khục khục. Khổng Lăng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ho khan vài tiếng. Trung quanh mấy cái hạ nhân cũng bắt đầu nhanh chóng thu thập chẳng diện, kỳ thật cũng không có gì thu thập đấy, là quét dọn chính là phá hư tường gỗ mảnh vỡ, còn có tiểu là Triệu Hồng Thiên như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian chạy ra đi thăm dò xem Hoàng Tùng Tử tình huống. Không cần nhìn rồi, Hoàng Tùng Tử chạy. Trung Huyễn hừ lạnh một tiếng. Chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh. Cuối cùng đã tới một bước cuối cùng. Cùng hắn cùng đi sư muội lúc này đã là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Không nghĩ tới nhị sư huynh vô thanh vô tức đấy, rõ ràng là đến như vậy cuối cùng cửa khẩu. Tên còn lại cũng là trên mặt vui sướng. Đừng, không được, chuyến ra bên ngoài, ta cũng là mới sở đến một điểm bên cạnh. Trung Huyễn tuy nhiên khiêm tốn, nhưng đáy mắt một tia đắc sắc nhưng vẫn là không thể che hết. Sư huynh quá khiêm tốn, có thể một kiếm vết thương nhẹ 8 tầng luyện khí Hoàng Tùng Tử, ngài tứ linh sùng dương kiếm tuyệt đối đã đến đệ tam linh tình trạng. Một khi bước vào thứ tư linh, cái kia chính là chúc cơ điểm bắt đầu a. Khổng Lăng lúc này cũng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian chúc mừng. Lâm Tân Thế mới biết, cái này Trung Huyễn lại là đã đạt tới luyện khí 9 tầng đại viên mãn tu sĩ. Cho dù tại toàn bộ tứ tông trong phạm vi, Trung sư huynh cũng có thể cũng coi là thiên phú kinh người rồi. Cái kia sư muội cười khẽ lấy lòng nói, chắc hẳn coi như là Ngự Phong Tông nói khoác đến lợi hại Tô Huyền tại cái tuổi này, cũng không gì hơn cái này rồi. Không nên nói lung tung. Trung Huyễn cười cười, Tô tiên tử thiên phú kinh người, chắc hẳn cũng sẽ không so với ta chênh lệch. Lâm Tân theo trên mặt đất đứng lên, vừa rồi tránh né kiếm khí lúc bất đắc dĩ ngồi vào trên mặt đất, lúc này đứng dậy, tranh thủ thời gian hướng Trung Huyễn nói lời cảm tạ ân cứu mạng. Lúc này nghe được Tô Huyền danh tự, hắn lập tức trong lòng khẽ nhúc nhích. Tô Huyền ban đầu ở Hồng Tùng thành điều tra cái kiêm màu trắng thuốc thít nỉ non nữ tử sự tình, cũng không biết hiện tại đang phát triển như thế nào. Hiện tại xem ra, Tô Huyền tựa hồ là cùng Trung Huyễn sư bá là một cấp độ cao thủ. Trong lòng hắn cũng đúng Tô Huyền cùng Nâu Nguyệt tiên tử Triệu Tư Nhi bọn người thực lực địa vị đã có một tia xác định. Tốt rồi, Lâm Tân ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, bất quá đừng, không được, cách ta quá xa, để tránh Hoàng Tùng Tử lại đến đánh lén. Ngươi là ta đang đường người, cũng là Quý Lộ sư điệt, nếu tại ta mí mắt dưới đáy bị thương, ta đây trở về nhưng là phải ném mặt. Trung Huyễn ôn hòa hướng phía Lâm Tân cười nói. Đa tạ Trung sư bá. Lâm Tân tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ. Đối phương đối với vừa rồi Hoàng Tùng Tử nâng lên ngàn người cấp quả mặt người chứ không đề cập tới, hiển nhiên là chấp nhận chính hắn sử dụng, cho dù ngàn người cấp quả mặt người đối với hắn cái này luyện khí 9 tầng đại viên mãn cao thủ vô dụng, nhưng cũng có thể cầm lấy đi đến đáp, hiện tại đối phương đề cũng không đề cập tới, hiển nhiên cái này thái độ nhân tình này coi như là bán rơi xuống. Lâm Tân trong lòng cũng âm thầm ghi nhớ phần này nhân tình, về sau có cơ hội trả lại. Về sau sự tình rồi, hắn dứt khoát cũng không đi rồi, đi theo tại bên cạnh xem Trung Huyễn mấy người câu cá. Nhưng trong lòng nhưng lại minh bạch, Hoàng Tùng Tử lần này bị trước mặt mọi người đập phá ra mặt, khẳng định ngay tiếp theo cũng hận lên chính mình, hơn nữa thư ra. Lâm Tân trong lòng cũng có một tia gấp gáp cảm giác. Vạn nhất bị đối phương tập trung nhằm vào, dùng hắn tu vi hiện tại, thật sự quá nguy hiểm. Lần này trở về tự hào hảo tu hành, không đến bất đắc dĩ, tuyệt không ra ngoài. Trong lòng hắn quyết định, quả mặt người án là bị hắn vạch trần cái mở đầu, đằng sau khẳng định còn sẽ có hai đại nội bộ thế lực lẫn nhau ở giữa kịch liệt đấu đá. Đây cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ tiên tiên không đến cấp bậc có thể tham dự vào sự tình. Quả mặt người nhiều năm như vậy tích lũy, cũng khẳng định không phải chính là một quả ngàn người cấp trái cây, khẳng định còn có càng nhiều cất giấu, Khổng Tước Thành hàng năm đều có rất nhiều người đã chết tại ôn dịch, tích lũy tháng ngày xuống, đằng sau sự tình còn lớn đây này. Đằng sau sự tình tựu lại để cho trong môn cao thủ định lấy, chúng ta hay, vẫn, là hảo hảo tu tập tu vị mới là. Lâm Tân thở dài, cùng Khổng Dục Huy liếc nhau, thằng này hướng hắn quăng đến một tia ấy nấy. Lâm Tân tuy nhiên có thể lý giải, nhưng trong lòng vẫn còn có chút cách hứng. Cuối cùng hắn lên núi, Khổng Dục Huy cho hắn những người kia cũng bị hắn khiến quay trở lại rồi. Chắc hẳn rất nhiều tình huống bọn hắn cũng cùng Khổng Dục Huy nói. Nhưng hắn cũng biết, đối phương có thể làm chính là như thế. 12. Thời gian nhoáng một cái tựu là mấy ngày. Hoàng Tùng Tử cùng Triệu Hồng Thiên hành tung tại nội thành triệt để biến mất, Trung Huyễn nhận được tin tức truyền đến, mới biết được Hoàng Tùng Tử đã đi mặt khác một chỗ mấu chốt địa phương, nơi đó là Khổng Tước Thành ôn dịch chính thức lục dự con mật hang ổ. Cũng là quả mặt người căn cứ hay tâm. Nghe nói Hoàng Tùng Tử cũng tìm giúp đỡ cùng một chỗ. Đến lúc đó thế tất sẽ có một hồi đại chiến, tranh đoạt quả mặt người. Vì vậy Trung Huyễn mang theo hai cái sư đệ sư muội cùng nhau tiến đến. Mà Lâm Tân thì là thừa dịp tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung vào hang ổ cuộc chiến, chính mình thì là lên núi đào ra ngàn người cấp quả mặt người, sau đó hướng trạm dịch mua một con khoái mã, chuẩn bị trực tiếp ly khai Khổng Tước Thành. Trước khi đi, hắn đi trước triệt tiêu chính mình an bài chuẩn bị ở sau đó lại đi xem nhóc béo. Tiểu gia hỏa này không có tim không có phổi sinh hoạt rất khá, tại Vương Đại Thúc chăm sóc hạ cũng có chính thức danh tự, Lôi Láo Hổ. Nghe thế danh tự thời điểm, Lâm Tân cũng là có chút dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa này suốt ngày đều đem hắn ba quyền đánh ngất xỉu Láo Hổ chiến tích động ở bên miệng, không phải bùn ở bên trong lăn tiểu là trong nước bò, nghịch ngợm gây sự. Lâm Tân lặng lẽ nhìn xuống tiểu tử này, tiểu yên tĩnh đã đi ra, hắn dù sao đã không phải là người bình thường rồi, tiểu lại để cho nhóc béo em bé hảo hảo an tâm sinh hoạt mới là tốt nhất. Thấy ngựa, mang theo lương khô. Hắn trên đường đi một chút ngừng, không ngừng đổi lộ tuyến, không có đi đường cũ, gặp được âm trầm quỷ dị âm u chỗ tình nguyện đường vòng cũng trốn tránh. Kết quả trên đường đi ngoại trừ gặp được một ít gia thu bên ngoài, cũng là an nhiên vô sự, an nhiên đến tông môn. 18. Thính kiếm cốc. 103 nhà đá. Lâm Tân đẩy ra cửa đá, bên trong đồ dùng trong nhà mặt ngoài đều tích một tầng đôi, hồi lâu không có người dùng qua. Hắn lơ đễnh, đóng cửa thật kỹ, mở ra tủ quần áo chọn lấy thân màu vàng nhạt trang phục, gỡ xuống màu trắng gai lưng. Lại lật một bộ nội y lìa đi ra, thuần thục đem y phục trên người cởi ra. Đại ca. Một thanh âm tại hắn thoát được chân bóng thời điểm mãnh liệt không đinh vang lên. Đại ca ta vào cửa a. La Đông Nguyệt, tiểu tử này tốc độ thật nhanh, vài cái là đến ngoài nhà đá mặt. Lâm Tân đánh cái giật mình, tranh thủ thời gian kéo qua đồ lót chuẩn bị xuyên, đeo, không nghĩ tới cửa đá bên cạnh cửa sổ lại chuyển tới một hồi sột sột soạt soạt thanh âm, tựa hồ có người muốn cậy mở một đường nhỏ rình coi. Đại ca. Ngươi mở cửa a. Ta vừa nghe đến ngươi trở về tiểu lập tức chạy tới. Đông Nguyệt Trung thực thành khẩn thanh âm theo cửa sổ chui vào. Két kẹt một tiếng, cửa sổ bị hắn cậy mở rồi, Đông Nguyệt liếc con ngươi tặc bóng bẩy theo khe hở chỗ đi đến bên trong nhìn qua. Đại ca. Ớ, ngươi tại thay quần áo a? Xin lỗi, đại ca ta thực không phải cố ý đấy. Thằng này một bên gọi một bên cười, không phải cố ý quỷ đều không tin. Lâm Tân cũng may kịp thời nâng lên quần, không có lại để cho hắn thực hiện được, nghe được tiếng cười, lập tức lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Bên ngoài chờ. Hắn trầm giọng nói. Dạ dạ là bốn. Đông Nguyệt tranh thủ thời gian trả lời. Vội vàng đổi tốt quần áo, Lâm Tân dùng khăn mặt ướp nhẹp rửa mặt, sửa sang lại tốt quần áo, lại đem quần áo bẩn trực tiếp ném vào thùng rác, lúc này mới qua đi mở cửa. Vừa mở cửa tiểu chứng kiến Đông Nguyệt cười đùa tí từng chui vào. Ca ngươi là ta anh ruột ba thương lượng chuyện này được không nào? Hắn trơ mặt ra nhỏ giọng nói. Lâm Tân mặt không biểu tình liếc nhìn hắn. Bành cho trên đầu của hắn thoáng một phát. Ôi! Đau nhức! Đông Nguyệt ôm đầu chùn xuống thân. Lâm Tân cũng là im lặng, hắn căn bản là vô dụng lớn như vậy lực, bất quá nghĩ tới tên này tại hắn và cái kia chết biến thái côn tứ lang đánh nhau lúc còn dám đứng tại hắn bên này, coi như là nửa người bằng hữu. Nếu như là việc nhỏ lời mà nói, giúp đỡ chút cũng không có việc gì, nghĩ xong, hắn cũng lên đường. Có chuyện gì, nói. Đông Nguyệt một thân vô cùng bẩn đạo bào rách rưới, giặt rửa được trắng bệch nhan sắc đã nhìn không ra nguyên bản màu lót rồi. Lúc này nghe vậy, sắc mặt vui vẻ. Có thể hay không muốn mượn điểm ngọc tiền tiêu hoa. Người muốn bao nhiêu? Lâm Tân hiện tại cũng coi như tài đại khí thô, mấy trăm ngọc tiền đều không xem ra gì. Dù sao trong thẻ còn có hơn vạn ngọc tiền. Cái này. Đông Nguyệt rôi ra một căn ngón trỏ. 10 khối ngọc tiền. Cầm tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta, ta còn có việc muốn bế quan. Lâm Tân thuận tay xuất ra 10 khối ngọc tiền ném cho hắn. Không. Không phải. Đông Nguyệt chết sống lại lấy không đi. 100 khối. Người trả nổi. Lâm Tân hoài nghi nhìn xem hắn. H-h-h-năm. Đông Nguyệt lập tức cười đùa tí từng lên. Trả nổi, nhất định có thể còn. Được được được, cho ngươi 100 khối. Lâm Tân tiện tay cầm một khối 100 ngọc bài ném cho hắn. Chút tiền ấy đối với hắn không coi vào đâu, cũng không để ý. Đông Nguyệt cầm ngọc bài tranh thủ thời gian chạy, cũng không biết là chuẩn bị làm cái gì đi. Đóng cửa thật kỹ, Lâm Tân càng phát ra cảm giác mình có lẽ làm cho cái cảnh giới trận pháp rồi, bị người sờ vớt tới cửa đều phản ứng không kịp nữa. Đặc biệt là Đông Nguyệt tiểu tử này, bởi vì cùng hắn đánh cờ khiến cho chín, càng phát ra tùy ý mà bắt đầu, vạn nhất bị hắn phát hiện gì cũng phiền toái. Mắt nhìn bên ngoài, sắc trời còn sớm, hắn khóa chặt cửa sổ, đem lần này có được thu hoạch lấy ra, từng cái bỏ lên trên bàn. Còn lại đồ đạc đều không trọng yếu, bị hắn một bả vứt qua một bên vật lẫn lộn trong ngăn kéo. Cái bàn là hắn dựa theo chính mình trước kia dùng đã quen phương thức làm được bàn học, có rất mang nhiều khóa ngăn kéo. Còn lại bày ở trên mặt bàn đấy, tự là ba dạng đồ đạc rồi. Ngàn người cấp quả mặt người, năm khối đen xỉ kim loại khối, cùng với thư lạc y kiếm khí phủ. Quả mặt người phục dụng, cần dùng đặc chế ăn mòn dịch trước làm cho mất mặt ngoài vỏ cứng. Sau đó chấm lấy giấm chua ăn sống. Lâm Tân nhớ lại hạ phục dụng nội dung, cảm giác có chút là lạ đấy. Trước không gấp, hay, vẫn, là thử chạy nước rút thoáng một phát tiên tiên tầng 4, nếu như mình có thể giải khai, cũng có thể đem cái này lưu đến trùng kích luyện khí kỳ thời điểm dùng. Lâm Tân cảm giác thứ này dùng để trùng kích tiên tiên có chút đáng tiếc, dù sao cũng là luyện khí kỳ 5 tầng phía dưới đều hữu hiệu bảo vật. Cất kỹ quả mặt người, hắn lại nhìn về phía 5 khối kim loại khối, cái này kim loại khối, bên trên rậm rạp chẳng chỉ khắc vào rất nhiều quái dị ký hiệu hoa văn. Cũng không biết chỉ dùng tới làm cái gì đấy, nhất thời bán hội cũng không có gì tư liệu. Đồng dạng bị hắn thu lại, chuẩn bị đi phòng tài liệu thẩm tra thoáng một phát. Cuối cùng đồng dạng kiếm khí phủ, đây chính là có thể với tư cách át chủ bài cường hãn bảo bối. Cũng phải đi thăm dò hỏi ý kiến tư liệu, nhìn xem phương pháp sử dụng. Hai thứ này đều được tìm tư liệu nhìn xem ra ổn định tu vị đồng thời, lấy được phòng tài liệu hảo hảo điều tra thêm rồi. Chương 65, Thư Như Vân, 1. Có chút u ám phòng tài liệu ở vào thính kiếm cốc phương bắc. Một chỗ thác nước nhỏ bên cạnh. Tại đây đến người gần đây không nhiều lắm, có mấy cái bị đẩy đi đệ tử ở chỗ này trông coi, một cái tóc trắng xóa lao đại gia đong đưa quạt hương bổ nằm ở cửa lớn dưỡng thần. Lâm Tân theo trên đường núi đi tới lúc, chứng kiến đúng là một màn này. Lao đại gia hở ngực lộ nhũ, bên người nằm sấp lấy một hát miêu, đồng dạng đã ở ngủ gà ngủ gật. Phong tài liệu tiểu là một tòa tiểu tháp, toàn thân xám trắng, cùng chung quanh xám trắng lá cây cối cơ hồ dung làm một thể. Mặt ngoài còn có loang lổ điểm một chút màu nâu dấu vết, không biết là gì tạo thành đấy. Mấy màu vàng xanh lá chim con chính rơi vào đỉnh tháp liễu díu gọi không ngừng. Lâm Tân trực tiếp đi về hướng cửa tháp, trước mặt đi tới hai cái có lưu hắc trọm dâu nam tử, đối phương nhìn hắn một cái, không nói gì, liền vội vàng rời đi. Lâm Tân cũng đánh giá hai người này, xem khí thế tựa hồ rất cường, nhưng lại không tới luyện khí cảnh giới. Hắn bước đi tiến cửa tháp. Trong môn phía bên phải khẩu, có một khối nhãn hiệu đứng thẳng, lên lớp giảng bài, thỉnh chớ mang đi. Trong tháp có chút âm u, có mấy bó chỉ từ cửa sổ chiếu vào, là duy nhất nguồn sáng. Giá sách cũng không nhiều. Có năm sắp xếp. Thẩm tra tư liệu người hoặc ngồi xổm hoặc đứng, số lượng là vụn vụn vặt vặt mấy cái. Lâm Tân cũng có qua truyền pháp lâm kinh nghiệm, đi lên dựa theo giá sách bên cạnh dán nhãn hiệu, từng cái tìm chính mình cần tư liệu phân loại khu vực. Rất nhanh liền đã tìm được kiếm khí phủ tương quan nội dung. Thứ này xem như tại luyện khí kỳ rất lưu hành ý tứ, rất nhiều luyện khí kỳ cao thủ đều ưa thích chế tác cái này cho mình hậu bối với tư cách hộ thân sử dụng. Là chi tiêu có chút lớn, chế tác phí tổn cũng quý, còn có thể lại để cho người chế tác chỉ hoãn tu vị tăng lên. Lâm Tân tùy ý tra xét xuống, kiếm khí phù loại hình tiểu có hơn 10 chủng, trong đó phương pháp sử dụng đều không sai biệt lắm, trong đó nhất thông tục một loại, cái kia chính là nhắm ngay phương hướng dùng nội lực kích hoạt, rất đơn giản, cùng hắn phụ trận đồng dạng. Lật đến kiếm khí phù tư liệu về sau, hắn lại bắt đầu tìm kiếm về cái kia 5 cái kim loại đen khối tư liệu. Rất nhiều sách bên trên đều có vẽ, hắn tại hạng mục phụ kỳ vật nội dở một lần về sau, đều không tìm được, lập tức có chút nhíu mày lên. Một phen không có kết quả về sau, hắn dứt khoát bắt đầu ở tư liệu trong tháp bốn phía hành tẩu mà bắt đầu, nguyên một đám giá sách từ từ xem nhãn hiệu. Tư liệu tháp thoạt nhìn cao, nhưng bên trong có hai tầng. Một tầng không tìm được gì, hắn trực tiếp lên hai tầng, bên trong giải rác mấy người tại lật xem, lầu hai lối vào đứng thẳng một khối thẻ gỗ, lên lớp giảng bài, tập văn dị vực. Hắn tiện tay mở ra một bản tập, bên trên tình lình dùng tất cả đều là xem không hiểu ngôn ngữ. Nguyên một đám ký tự cong cong uốn éo, cũng không biết là đâu ở bên trong văn tự. Cũng may hai tầng sách không nhiều lắm, có hai cái giá sách, được chia rất khai mở, bên trên từng người bày đặt không nhiều lắm sách cổ, đều là dùng thẻ che biên thành, trói thành một cuốn cuốn đấy. Lâm Tân lấy quyển kế tiếp, văn tự không biết, nhưng là bên trên có chút đồ hình nhưng lại có thể xem. Bên trên vẽ lên rất nhiều hoa hoa thảo thảo các loại, đợi các loại đồ đạc. Có hình thù kỳ quái, có dữ tợn quỷ dị, có đơn giản đến cực điểm. Hắn lập tức đến rồi một tia hứng thú, những thứ kia rất có thể kỷ lục chính là rất xa xôi chỗ kiến thức. Nhìn nhìn bên ngoài sắc trời còn sớm, hắn dứt khoát học bên cạnh cách đó không xa một người bộ dạng, ngay tại chỗ ngồi xuống, một cuốn cuốn mở ra thẻ tre đọc lên. Thời gian một chút trôi qua, bất chi bất giác hơn một canh giờ đi qua. Lâm Tân trong lúc vô tình đọc qua một cuốn thẻ tre, đột nhiên tại một chỗ rất loại nhỏ, tiểu nhân, trong góc, chứng kiến một mảnh có chút quen mắt hoa văn. Ồ, hắn nhẹ kêu một tiếng, cẩn thận phân biệt cái này cánh hoa văn, ẩn ẩn cảm giác cùng chính mình kim loại khối bên trên hoa văn có chút tương tự. Hoa văn chung quanh ghi chép lấy rất nhiều văn tự, bất quá hắn không biết. Ngược lại là phía dưới còn có đến tiếp sau tranh vẽ. Hắn theo xuống từng cái nhìn lại, gặp kế tiếp tranh vẽ cũng có chút mơ hồ, tựa hồ là niên đại quá xa xưa, tại đây thư từ cũng không có người giữ gìn, làm cho đồ án có chút hoa. Cái kia cánh hoa vân tại thứ hai bức đồ ở bên trong, bị một tay dùng miệng vết thương bôi huyết. Đệ tam bức đồ là cả hoa vân đã bị thoa khắp rồi. Thứ tư bức đồ thì là hoa vân bị để vào trong lửa cháy, phóng xuất ra một tia như là sương mù đồ vật. Về sau đồ án lên, xương khói kia bị một cái ba đầu sáu tay giữ tợn quái vật hấp thu, về sau tiểu không có bên dưới rồi. Đại ca ngươi cũng ưa thích quỷ vực văn. Đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên theo Lâm Tân sau lưng vang lên. Hắn lại càng hoảng sợ, quay đầu lại xem xét, phát hiện Đông Nguyệt không biết lúc nào đứng tại sau lưng mình, đang tò mò nhìn mình chằm chằm trong tay thẻ tre. Trong lòng hắn đè xuống một tia dị sắc, cái này Đông Nguyệt quả nhiên không phải mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy. Bất quá biểu hiện ra hắn còn là một bộ bình tĩnh biểu lộ. Ngươi làm sao tìm được đến nơi này đến hay sao? Đông Nguyệt đặt mông ngay tại Lâm Tân bên người ngồi xuống. Đại ca đừng như vậy khách khí nha, quỷ vực văn ta một mực đều tại nghiên cứu, cũng có thể xem hiểu một ít, nếu không, đại ca ta cho ngươi phiên dịch. Hắn cười đùa tí từng nói. Thù lao tiểu dùng ngươi cho ta mượn 100 ngọc tiền chống đỡ tính toán, như thế nào đây? Làm sao ngươi biết ta không hiểu quỷ vực văn? Lâm Tân trong nội tâm khẽ động, như trước mặt không biểu tình. Đông Nguyệt lập tức hắc hạ giọng cười rộ lên. Đây không phải xem đại ca ngươi chỉ xem tranh vẽ nhà bốn. Còn có, ngươi thẻ tre, cầm đồ bốn. Lâm Tân lập tức im lặng. Nhìn nhìn trong tay thẻ tre, hắn trực tiếp đảo lại nhìn, lập tức phát hiện cái kia hoa văn rõ ràng là một khối cùng loại lệnh bài đồng dạng hình dạng, mà cái kia ba đầu sáu tay quái vật, tựa hồ là tại địa hạ rất sâu địa phương ngửa đầu hút sương mù. Đây là yêu phụ chủng, chủng kỷ lục. Đông Nguyệt gom góp tới nhỏ giọng nói, không có gì kỳ lạ quý hiếm đấy, yêu phụ chủng, chủng rất nhiều địa phương đều có, tuy nhiên số lượng không nhiều lắm, nhưng là phân bố rất rộng, cái này thẻ tre ta trước kia cũng xem qua. Giảng chính là yêu phù loại là thật lâu trước đây thật lâu dùng để tế tự âm phủ rất nhiều vĩ đại tồn tại đồ vật, về phần cách dùng khác, ngược lại là không có phát hiện, thứ này thủy hỏa bất xâm, rất là cứng rắn, đến bây giờ cũng không ai tìm ra nó có thể sử dụng tới. Làm cái gì? Lâm Tân hiếu kỳ. Thứ này ngươi không phải nói có thể dùng đến tế tự sao? Đó là thật lâu trước đây thật lâu, có người thử qua tế tự, bất quá không có gì phản ứng, dựa theo cái này bên trên quá trình làm cho một lần cũng hay, vẫn là còn nguyên, không có bất kỳ biến hóa nào. Đông Nguyệt nhún nhún vai. Đại ca đã nói rồi đấy à, ta cho ngươi đem làm quỷ vực văn phiên dịch, ngươi mở cho ta một tháng 100 khối ngọc tiền lương, như thế nào đây? Lâm Tân im lặng, tiểu tử này khắp nơi không có ly khai tiền. Hắn nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Cũng được, ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi yêu phụ chủng, chồng, sự tình. Cái này có gì dễ nói đấy? Đông Nguyệt bĩu môi, trong tông môn cũng có người thu thập qua thứ này, đến bây giờ cũng không có người có thể tìm ra hắn công dụng, dùng để nện người ngược lại là không sai. Rất cứng. Nói như vậy, cái đồ chơi này không tính hiếm có. Lâm Tân hơi có chút thất vọng. Tuy nhiên không tính khắp nơi đều là, nhưng rất nhiều địa phương đều có. Là phân bố tương đối thưa thớt mà thôi. Đại ca ngươi đắc thủ thứ này. Đông Nguyệt nghe ra ý tứ đến rồi. Lâm Tân cũng không giấu giếm, gật đầu. Đã thứ này cũng không coi vào đâu hy hữu vật phẩm, vậy thì không có gì che lấp lấp được rồi. Được mấy khối. Cầm lấy đi nện người không sai. Đông Nguyệt cười nói. Bất quá, ngươi cũng có thể dựa theo cái này bên trên tranh vẽ thử xem a. Nói không chừng thật có thể câu thông đến gì siêu cấp lợi hại tồn tại, đến lúc đó thật sự thành công tựu phát đạt. Lâm Tân nghe được ra thằng này là tại trêu chọc chính mình, cũng không để ý tới hắn, bất quá hắn vẫn là đem cái kia mấy tấm đồ ghi ở trong lòng, thu hồi thẻ tre đứng người lên. Đông Nguyệt ngươi những này ngược lại là hiểu được rất nhiều đấy. Đi thôi, đi ra ngoài cùng đi đi. Được rồi. Đông Nguyệt hấp tấp đi theo Lâm Tân sau lưng. Hai người ra cửa tháp, thủ vệ lao đầu trận mắt quét mắt hai người, tại Đông Nguyệt trên người dừng lại một cái trước mắt, lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ rồi. Lâm Tân đi ở phía trước, tại màu xám trắng trong rừng cây, chậm rãi theo đường núi đi trở về. Người tin tức linh thông, nói xem, gần đây tại trong tông môn có cái đại sự gì phát sinh chưa? Đông Nguyệt cười hì hì nói. Thính kiếm đại hội à, đại ca hai năm một lần thính kiếm đại hội đã bắt đầu, phần thưởng có các loại linh đan pháp khí trật bản, cái này là gần đây lớn nhất đại sự rồi. Thính kiếm đại hội. Tiểu là ngoại khu ký danh đệ tử tham gia tuyển bạt đại hội, hàng đầu người không riêng gì có cơ hội lấy được phần thưởng, còn khả năng bị ở trên tông môn trúc cơ nhóm chấp sự thu làm đệ tử. Đây cũng là cá chép vượt long môn cơ hội tốt. Đông Nguyệt cười hát hát nói. Hắn bỗng nhiên cao thấp nhìn Lâm Tân. Đại ca, xem ngươi cái này long hành hổ bộ, ương xem lang cố bá khí tư thái, hẳn là sắp tiên thiên a. Ngài cũng có thể tham gia a, ta thế nhưng mà nghe nói, trận đường bên kia thả ra tiếng gió ra, nói là đối với ngươi rất coi được a. À, trận đường. Lâm Tân hơi sững sờ. Hắn chợt nhớ tới mình tại trận đường truyền pháp lâm chỗ đó, thường thường đi thỉnh giáo chính là cái kia quái tính tình bà cố nội. Trừ đó ra, hắn không nữa tiếp xúc mặt khác trận đường người, chẳng lẽ cái này thuyết pháp là từ cái kia bà cố nội chỗ đó truyền tới hay sao? Đúng vậy a, trận đường. Đông Nguyệt gật đầu, sáu trong nội đường, trận đường tân tú ít nhất, gần vài năm nay đã rất là mai danh nhận tích rồi, dù sao ngươi cũng biết, chúng ta những này chết tổn thương suất, tỷ lệ, rất cao ký danh đệ tử, từ vừa mới bắt đầu đều là lựa chọn dễ dàng nhất thượng thủ tăng lên uy lực tự bảo vệ mình chi thuật, còn có rất nhiều là nhằm chung có thể rất nhanh tăng lên tu vị đan đường đan đạo, cho nên kiếm đường đan đường vô cùng nhất đứng đầu, đệ tử phần đông. Còn lại bốn đường muốn quặng cu é chút ít rồi, trận đường bởi vì độ khó thật lớn. Cho nên hàng năm đi trận đường chuyển pháp lâm ký danh đệ tử cũng không nhiều, tiểu đại ca ngươi điểm này sự tình, đã sớm truyền ra. Lâm Tân im lặng. Hắn còn cho là mình hành tung rất là ẩn ấp, không nghĩ tới còn trực tiếp nổi danh rồi. Đại ca ngươi cũng biết, cái này thính kiếm cốc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, từ khi ngươi lần trước khiêu chiến tiên tiên không có kết quả, nhưng vẫn là cùng Côn Tứ Lang đánh một hồi, về sau tiểu nổi danh rồi. Ngươi đi ra ngoài nhiệm vụ, tất cả mọi người đem ngươi xếp hạng tiểu tứ tú về sau, vào cửa ngắn như vậy thời gian tiểu tăng lên nhanh như vậy. Rất nhiều người cho rằng ngươi là luyện khí có hy vọng, tiền đồ vô lượng. Đông Nguyệt nhỏ giọng giải thích nói. Bọn hắn suy nghĩ nhiều. Lâm Tân thản nhiên nói, những này hư danh hắn không sao cả, bất quá trận đạo bực quang, hắn cũng có thể chính đại quang minh mượn bày ra chính mình trận pháp thiên phú, lại để cho tông môn coi trọng một ít, dù sao nhập môn đã lâu như vậy, cũng có thời gian giảm sóc. Hơn nửa năm thời gian học hội đồng dạng đơn giản trận pháp thiên tài vừa lúc mới bắt đầu cũng không phải không có người đã làm. Hai người vừa đi vừa nói, không bao lâu Đông Nguyệt có việc liền trước đã đi ra. Chương 66, Thư Như Vân, 2. Lâm Tân một người hướng phía thính kiếm cốc phương hướng tiến đến. Trên đường người đi trên đường không nhiều lắm, ngẫu nhiên gặp được trên núi nấu cơm làm việc lặt vặt tạp dịch gánh nước chạy đi. Tại trải qua một mảnh xanh um tươi tốt rừng trúc lúc, một cái thân hình cao lớn nam tử áo vàng chắn Lâm Tân tiến lên trên đường núi. Lâm Tân. Nam tử lạnh suy nghĩ cao giọng hỏi. Vâng. Lâm Tân dừng lại bước chân, có chút nghi hoặc. Ngươi là? Thư Như Vân. Nam tử một trương mặt chữ quốc biểu lộ lạnh lùng. Ta tới hỏi ngươi, ta biểu muội là chết như thế nào? Thư Lạc Y Nhi. Lâm Tân lập tức kịp phản ứng, không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy, lúc này mới hắn trở về ngày hôm sau tiểu đã tìm tới cửa. Tin tức thật đúng là linh thông. Lạc Y Nhi chết, ta cũng thật đáng tiếc, là ở trong đó còn có rất nhiều khúc chết biến cố, không phải một câu hai câu nói có thể nói được thành đấy. Trong lòng hắn một hồi nhanh quay ngược trở lại, làm ra một bộ tiếc nuối cùng bất đắc dĩ thần sắc. Không có sao, ngươi theo ta đi một chuyến, tìm một chỗ đem quá trình kỹ càng nói cho ta nghe. Ta thư ra chính mình hội, sẽ, hảo hảo phán đoán. Thư Như Vân bình tĩnh nói. Lâm Tân nào dám cùng hắn đi, thằng này chủ động tìm tới cửa, lại là tại hắn hiện tại yếu nhất, át chủ bài dùng hết thời điểm. Nếu là thật xảy ra vấn đề gì, đối phương trực tiếp trở mặt, vậy hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Lạc Y Nhi sự tình, kỳ thật ta không có cùng bọn họ cùng một chỗ, nàng cùng dư sướng khinh công so với ta tốt, truy so với ta nhanh, vài cái tiểu không thấy rồi, ta cũng truy tìm bốn. Ngươi nói là, Lạc Y Nhi chết, là dư sướng có vấn đề. Thư Như Vân lông mày nhăn lại. Ta không có nói như vậy, là vì thất lạc, đằng sau sự tình ta cũng không rõ ràng lắm, ta bị một địch nhân dẫn dắt rời đi đến một cái khác địa phương, kết quả đằng sau trở về tiểu chứng kiến hai người bọn họ bị đàn sói bao vây. Ta lúc ấy cũng là hoảng hốt chạy bờ bốn. Lâm Tân thần sắc thành khẩn. Hắn hiện tại đã phát hiện, người nơi này không giống địa cầu, có mạng lưới inter tin tức đại lượng trùng kích, người nơi này phần lớn tương đối là đơn thuần, bởi vì bọn hắn tiếp xúc nhân sự vật không nhiều lắm, lịch duyệt kém cỏi, cho nên tính tình phần lớn còn bảo trì đơn giản trình độ. Đơn giản nói, tự là so sánh dễ gạt gẫm. Vậy là ngươi như thế nào đạt được những vật kia hay sao? Thư Như Vân không có buông lỏng, tiếp tục gắt gao nhìn thẳng Lâm Tân. Ta cũng là nhặt được cái tiện nghi. Bọn hắn lưỡng bại câu thương. Ngươi nói dối. Một tiếng quát lớn, Thư Như Vân rõ ràng rút kiếm mà lên, dưới chân một điểm giống như một chi mũi tên nhọn giống như xông lại. Bóng dáng của hắn tại rừng trúc liền kéo ra một đạo nhàn nhạt bạch khí, mang ra nặng nề gào thét, như là một đầu tốc độ cao nhất chạy băng băng Mercedes-Benz châu rừng, ngang ngược mà điên cuồng, hung hăng xông tới hướng Lâm Tân. Lâm Tân không nghĩ tới hắn đột nhiên động thủ, trong lòng giật mình, trên người một bả mới mua trường kiếm thoát vỏ, kiếm, đao, mà ra, vô viêm kiếm pháp thi triển ra, mấy đoàn sốt cao khí lưu theo ba phương hướng đánh về phía đối phương. Hắn vô viêm kiếm pháp trên thực tế còn ở vào nắm giữ giai đoạn, đây cũng là hắn thuộc tính kỹ năng chỗ thiếu hụt chỗ rồi, có nắm giữ rất nhanh, nhưng xâm nhập tăng lên vẫn phải là thành thành thật thật học tập lĩnh ngộ. Hắn nhập tông mới như vậy chút thời gian, một năm đều không tới, có thể đạt đến nước này, tu thành vô viêm kiếm pháp, tại rất nhiều người xem ra cũng đã là thiên tài rồi. Nhưng lúc này đối mặt Thư Như Vân, đã không có át chủ bài, đã không có thông minh phủ kiếm, thậm chí liền thông minh phủ thạch, viêm dương phủ kiếm đều không có, hắn hữu dụng bản thân tu vị đối kháng, mới cảm giác được chính mình tu vị gầy yếu. Tán đoàn nhiệt lưu trực tiếp bị đụng chưa, tiêu tán trên không trung. Lâm Tân mũi kiếm mạnh mà kích phát nguyên dương nhất khí kiếm, nóng bỏng nhiệt lưu vờn quanh thân kiếm chính diện nên tiếp Thư Như Vân. Song kiếm tương giao, Thư Như Vân thân kiếm bên trên đột nhiên truyền đến một cỗ lực xoáy, cái kia lực lượng to lớn, vậy mà đem nguyên dương nhất khí kiếm chung quanh nóng bỏng nội khí lưu trực tiếp xé nát. Lâm Tân biến sắc, đối phương truyền tới nội khí uy lực vượt xa hắn đoán trước, liền mạnh nhất nguyên dương nhất khí kiếm đều bị nhẹ nhõm xé nát. Đây chính là hắn thử qua, có thể chính diện đối kháng tiểu quy nguyên quyết tầng 4 cường đại tuyệt chiêu. Vô viêm kiếm pháp uy lực rất tốt, công kích phương thức cũng đủ xảo trá, đáng tiếc gặp gỡ ta. Thư Như Vân cười lạnh một tiếng, hắn tu hành liên nguyệt kiếm pháp vừa vặn công thủ gồm nhiều mặt, tại tiên thiên trong tuy nhiên không tính rất cường, nhưng lại thật là ổn võ công loại hình. Không sợ nhất đúng là xảo trá đánh lén. Liên nguyệt kiếm pháp một khi thi triển ra, sẽ ở quanh thân hình thành một cỗ xoay tròn nội khí lưu, đem bất luận cái gì phụ cận công kích vặn mèo chuyển khai. Dùng hắn tiểu quy nguyên quyết 5 tầng tu vị, coi như là bình thường phát huy, cũng đầy đủ đem Lâm Tân vững vàng để chết. Bành. Hai người thân hình vừa mới tương giao, tiểu đột nhiên tạt lui. Nội khí chạm vào nhau sinh ra cự nổ lớn phản chấn lại để cho Thư Như Vân cũng thân hình dừng lại. Lâm Tân mới giao tay khẽ vẫy, đã biết rõ mình không phải là đối phương đối thủ, nguyên dương nhất khí bị phá không tính, hắn vì giảm sóc chấn động, liền lùi lại 7 bước, mà đối phương là thân hình nhoáng một cái, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Khinh công tốc độ không phải đối phương đối thủ, chính diện đối kháng chiêu thức cũng không địch lại, đánh lén phòng ngự đối phương cái loại này lực xoáy liền nội khí nhiệt lưu cũng có thể cắn nát. Trong lúc nhất thời Lâm Tân cũng có chút ít thúc thủ vô sách, tăng thêm hắn nội khí vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, có chút bất ổn, lúc này mới một vận khí cũng đã cảm giác ngực gần ẩn làm đau, lại đánh như vậy xuống dưới hội sẽ tổn thương căn cơ. Không được, được nghĩ cái biện pháp. Hắn tâm niệm cấp chuyển, bên kia Thư Như Vân lại thân hình như là châu rừng giống như xông lại, liên nguyệt kiếm pháp nguyên bản nghe đồn ưu nhã kiếm thuật bị hắn dùng thành xe bọc thép bình thường ngang ngược. Lâm Tân trong lòng dĩ nhiên đã có thoái ý, ngươi không muốn biết muội muội của ngươi sự tình rồi. Hắn dứt khoát không phản kháng, như thế nào cũng đánh không qua đối phương, dứt khoát đứng tại nguyên chỗ bất động. Hô 4. Thư Như Vân mũi kiếm lập tức đứng ở hắn cái chán không đến một cái bàn tay khoảng cách chỗ. Phần này nói dừng là dừng khống chế hỏa hầu, cho thấy Thư Như Vân hiển nhiên không có sử xuất toàn lực, còn có lưu dư lực. Tiêu điểm ấy công phu, đoán chừng cũng không có bản lãnh gì mưu hại ta biểu muội. Nói đi, đừng có lại lừa gạt ta, nếu không, tuy nhiên không thể giết người, nhưng đoạn ngươi tư chi, phế ngươi tu vị vẫn có thể làm đấy. Thư Như Vân lạnh lùng nói. Lâm Tân sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán ẩn ẩn thấm ra. Kỳ thật có sự tình, ta là không dám nói. Người kia ta thật sự là không thể trêu vào bốn. Ta dù sao cũng là một người bình thường ký danh đệ tử, cùng người nọ địa vị thực lực kém qua lớn bốn. Ngươi có ý tứ gì? Thư Như Vân trong mắt khẽ động. Lâm Tân hít sâu một hơi, hạ giọng. Cho dù ta nói cho các ngươi biết thư ra, việc này cũng không có cách. Ta khuyên các ngươi hay là thôi đi bốn. Việc này truyền ra, đối với ngươi ta đều không có chỗ tốt. Thư Như Vân ánh mắt lập lòe, hiển nhiên là muốn đến cái gì khác đồ đạc. Người bốn. Nói là hoàng bốn. Hắn cũng không nói đến danh tự, nhưng chỉ người đã rõ ràng rồi. Lâm Tân tranh thủ thời gian đánh gãy hắn. Không phải ta nói, việc này ta gì cũng không biết. Ta là về sau, chứng kiến vị kia theo trong bầy sói đi ra, ta cũng không dám tới gần, ngay tại phụ cận trốn tránh, không nghĩ tới, vừa vặn gặp được bị thương nặng một loa tử, mới nhặt được cái tiện nghi năm. Ta tiểu nói, dùng ngươi điểm ấy mèo ba chân công phu, làm sao có thể có lớn như vậy thu hoạch. Thư Như Vân đương nhiên cắn răng nói, giống như có lẽ đã đem hết thể đều xuyên suốt. Tên kia bản chính là bọn họ phái đi thanh lý manh mối đấy, đúng rồi, liền kiếm khí phù loại này có thể chống đỡ 8 tầng tiên thiên một kích bí bảo đều không có tác dụng, cái kia loại địa phương, cũng có tên kia có năng lực giết người diệt khẩu rồi bốn. Thư Như Vân càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hỏa. Lâm Tân nghe được trong lòng kinh hoàng, kiếm kia khí phù rõ ràng có thể chống đỡ 8 tầng tiên thiên cao thủ một kích, hắn lần này thật đúng là nhặt được cái bảo. Không nhất định A4. Thư sư muội thân mang bí bảo, sau lưng còn các ngươi nữa thư ra chỗ dựa, hắn chắc có lẽ không như vậy không khôn ngoan mới đúng bốn. Hoàng Tùng Từ đạo trưởng ta cũng đã gặp, là thứ ghét ác như cựu chi nhân, tính tình tuy nhiên nóng nảy một chút bốn. Không phải hắn còn có thể là ai? Thư Như Vân càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Lâm Tân càng là điểm ra Hoàng Tùng Tử tính tình nóng nảy, hắn càng là cảm thấy khả năng này thật lớn, biểu muội Thư Lạc Y Y vì cướp lấy quả mặt người đã có chênh lệch chút ít chấp rồi, một khi cầm bắt được quả mặt người, gặp lại đến tính tình nóng nảy Hoàng Tùng Tử yêu cầu, Lạc Y tính tình cũng có chút ít bạo, trên đỉnh một đôi lời bộc phát xung đột cũng không phải là không có khả năng. Ta cảm thấy được, tông môn pháp lệnh phía dưới, đạo trưởng hắn không nhất định dám làm như thế A4. Lâm Tân phóng nhẹ giọng âm. Không dám. Hắn có gì không dám hay sao? Ngươi đừng quên rồi, tại Trung Huyễn sư huynh trước mặt hắn đều dám ra tay giết người, nhưng hắn là vị kia thủ hạ người, liền Khổng Tức Thành hàng năm ôn dịch chết rất nhiều người cũng dám làm, bọn hắn có gì không dám đấy. Thư Như Vân càng nghĩ càng xác định, dù sao lấy Lâm Tân biểu hiện thực lực, căn bản không chuẩn bị cướp đoạt bảo vật giết người diệt khẩu tư cách. Duy nhất có khả năng này, có thực lực này đấy, tự có một người. Hoàng Tùng Tử. Tốt ngươi cái Hoàng Tùng Tử bốn. Hắn buông chỉ vào Lâm Tân kiếm, ngực kịch liệt phập phồng. Thư đại ca, kỳ thật ta cùng Lạc Y gì quan hệ coi như không tệ, đối với nàng tao nộ cũng rất là khổ sở. Lâm Tân trầm giọng nói, vâng, ta nghe Trung Huyễn sư bà nói, Hoàng Tùng Tử chính là luyện khí 8 tầng đại cao thủ năm. Việc này, đối với các ngươi thư ra sợ là bốn. Ai bốn? Hay, vẫn, là bàn bạc kỹ hơn thì tốt hơn bốn. Hắn trong giọng nói lộ ra một lượng chân thành ý tứ hàm xúc. Thư Như Vân nghe vậy, nghe được Lâm Tân bị uy hiếp còn như vậy vì chính mình ra suy nghĩ, lập tức biểu lộ cũng là ôn hòa lại. Xin lỗi huynh đệ. Ta vừa rồi cũng là trách lầm ngươi. Em gái ta chết rồi, tâm trạng của ta. Trong lòng khổ sở bốn. Hắn nói xong, con mắt có chút tầm ướp, thanh âm cũng nghẹn ngào. Hắn thu hồi kiếm, đi nhanh đi tới. Vô vô Lâm Tân bả vai. Ngươi là người tốt bốn. Việc này, nếu đổi thành mặt khác người nhắc gan, đoán chừng như thế nào cũng không dám nói ra sau lưng tên kia danh hào bốn. Thư đại ca. Lâm Tân thở dài một tiếng, kỳ thật, Lạc Y xinh đẹp như vậy một cái tiểu cô nương Hương Tiêu Ngọc Vẫn, ta cũng thế bốn. Dù sao cùng một chỗ nhiệm vụ nhiều ngày như vậy, ở chung cũng rất không tồi. Huống hồ việc này ngươi cũng biết, người nọ về sau chống đỡ sư bá mặt còn muốn giết ta bốn. Ngươi cũng không dễ dàng bốn. Thư Như Vân thở dài. Lâm Tân cũng đi theo thở dài một tiếng. Hắn tự tay tại bên hông trong túi ra sờ lên, trong lòng hung ác hung ác. Thư đại ca, ngươi đi theo ta có cái gì muốn cho ngươi? Thư Như Vân sững sờ, không có kịp phản ứng, đã bị Lâm Tân lôi kéo đi đến hơi nghiêng rừng trúc ở trong chỗ sâu. Hai người chui vào một chỗ vắng vẻ khoảng cách đường núi khá xa địa phương. Hắn hữu chứng kiến Lâm Tân thò tay tại chính mình trong túi ra lục lọi xuống, lấy ra một trương hắn dị thường thuộc tất đồ vật. Cái này, đây là Lạc Y Dị kiếm khí phù năm. Lâm Tân thần sắc tiếc nuối, ta trở lại hiện trường lúc, liền từ di vật trong đã tìm được cái này. Ta cũng không biết hung thủ là ai, là nắm lấy có lẽ có thể từ nơi này bên trên tìm được một tia manh mối. Hắn đem kiếm khí phù đưa cho Thư Như Vân, tuy lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa nhưng vẫn là động tác dị thường kiên định đưa tới. Đây chính là Tiên Thiên 8 tầng cường hãn át chủ bài A4. Chương 67, Tiên Thiên, 1. Chứng kiến thứ này. Người 4. Thư Như Vân nguyên bản còn đối với Lâm Tân có một tia hoài nghi, lúc này cũng lập tức tan thành mây khói rồi. Mà chuyển biến thành chính là một cỗ không hiểu cảm kích cùng kính ngưỡng. Kiếm khí phù A, chân quý như thế bảo vật, người bình thường đạt được ai mà không cất dấu che, căn bản không có khả năng lấy ra còn cho người khác. Mà trước mắt người này, cái này mới nhập môn không đến một năm nhân vật mới, xuất thân bình thường, rõ ràng cam lòng. Cho, đem như vậy bí bảo lấy ra trả lại cho người mất của bốn. Nếu như hắn nói được đều thật sự, như vậy cái này người có thể giao. Thoáng cái, hắn nguyên vốn định trở về chứng minh là đúng Lâm Tân theo như lời thiệt giả ý niệm cũng phai nhạt. Hắn hơi có chút run tay tiếp nhận kiếm khí phủ, cắn môi không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này vốn là nhà của ngươi chi vật, không cần phải nói gì. Lâm Tân biểu lộ thành khẩn. Cảm ơn bốn. Cảm ơn bốn. Thư Như Vân cúi đầu, chặt chẽ dắt lấy cái kia trương kiếm khí phủ. Hắn xem xét đã biết rõ. Cái này bên trên nguyên vốn hẳn nên có 3 đạo kiếm khí, hiện tại thừa hạ 1 đạo rồi, 2 đạo tiên thiên 8 tầng kiếm khí cũng không thể tiêu diệt đối thủ, còn có thể làm cho biểu mội liền cuối cùng 1 đạo cũng không kịp kích phát ra, đã bị giết bốn. Có thể có phần này thực lực đấy, không cần phải nói, hung thủ là ai đã rất rõ ràng rồi. Nghĩ tới đây, nghĩ đến bây giờ thư ra tình huống, nếu thúc phụ đã biết việc này bốn. Tốt rồi, việc này ta có thể làm đấy, đều làm. Lâm Tân vô vô bả vai hắn, ta có thể đi không? Hắn tiếng nói mang theo một tia tiếc nuối. Việc này năm. Tà thư ra nhớ kỹ. Thư Như Vân biểu lộ kiên định, lập tức hắn hơi chút chần chờ xuống, nhưng lập tức hay, vẫn, là kiên định xuống. Kiếm khí phủ, ta tại đây còn có một trường, là vô dụng qua đấy, giữ lại cho ngươi. Hắn không nói hai lời, rõ ràng lại từ eo trong túi lấy ra một trường tuyết trắng lá bửa, đồng dạng giấy trắng huyết phủ, một bả kín đáo đưa cho Lâm Tân.
Không được.
Lâm Tân cả kinh, tranh thủ thời gian nhún nhường.
Gì không được?
Ngươi là người tốt. Là một chương kiếm khí phù mà thôi, thu lấy là được.
Lâm Tân hay, vẫn, là nhún nhường.
Ngươi nọ mặc dù mình trở ngại quy củ không thể hại ngươi, nhưng là nhất định có thể theo thu hoạch của ngươi, biết rõ ngươi về sau đi qua đàn sói chỗ đó, hắn rất có thể hội, sẽ, tìm cơ hội kẻ sai khiến hại tính mệnh của ngươi dùng diệt khẩu. Cho nên thứ này ngươi nhất định phải nhận lấy tự bảo vệ mình.
Thư Như Vân nghĩa chính ngôn từ nói.
Thế nhưng mà.
Lâm Tân thần sắc chần chờ.
Không có thế nhưng mà, thực lực ngươi quá yếu, tại đây còn có một khỏa hóa trần đan.
Là ta thuốc phụ nguyên bản cho ta chuẩn bị đấy, cũng cùng nhau cho ngươi, ta xem ngươi nội khí bất ổn, tựa hồ làm bị thương căn cơ, không có một năm công phu tính dưỡng căn bản không thành, viên đan dược kia có thể làm cho ngươi ổn định tương thế, vừa vặn phá rồi lại lập, nói không chừng có thể một hơi đột phá tiên thiên.
Thư Như Vân nghiêm mặt nói, đây là của ngươi cơ duyên, không thể bỏ qua.
Lâm Tân còn muốn nói điều gì?
Ngươi lại chối từ ta đã có thể tức giận.
Thư Như Vân sắc mặt trầm xuống, ta Thư gia thiếu nợ ngươi một phần tình, ngươi yên tâm, ngươi nói cho ta biết những
này, ta chết cũng sẽ không nói.
Tốt rồi, ta đi trước, lúc này trọng đại, phải lập tức trở lại nói cho thúc phụ bọn hắn.
Tạm biệt.
Cái kia.
Được rồi.
Lâm Tân được gật đầu, trong tay bị cứng rắn, ngạnh, đút hoàn hảo chưa bao giờ dùng qua kiếm khí phủ, còn có một xinh xắn chu sắc mộc đan hộ.
Nhìn qua Thư Như Vân bóng lưng nhanh chóng chui vào rừng trúc.
Trên mặt hắn thành khẩn chậm rãi giảm đi, chuyển thành lạnh nhạt.
Cái này Thư Như Vân xem xét tiểu là cảm tính xúc động hình, vừa rồi muốn không thành công đem đối phương lừa dối ở, thằng này khởi sướng bao tô đến chỉ sợ thực có can đảm tại chỗ phế đi chính mình.
Là bốn.
Hắn cúi đầu nhìn trên tay mình kiếm khí phủ cùng đan hộ.
Thu hoạch ngoài ý muốn a.
Trong lòng hắn cảm thán.
Xoay người hướng phía thính kiếm cốc phương hướng, hắn vội vã ly khai rừng trúc.
Phải tranh thủ thời gian tăng lên chính mình rồi, bằng không thì tùy tùy tiện tiện thư ra đi ra một người chính mình cũng không là đối thủ.
Hắn không có phủ kiếm phụ thạch, mới khắc sâu cảm nhận được, chính mình chân thật thực lực tại ký danh đệ tử trong cũng là bình thường bình thường.
Tuy nhiên tập được vô viêm kiếm pháp, nhưng là tu vị đúng là vẫn còn quá yếu.
16.
Trở lại nhà đá, Lâm Tân trực tiếp đóng cửa khóa lại cửa sổ, xuất ra Thư Như Vân cho hóa trần đan.
Ba thoáng một phát mở ra cái hộp, bên trong màu trắng vải tơ chính giữa nằm một khỏa kỳ dị đan dược.
Đan dược hiện lên hình tròn, toàn thân óng ánh trong suốt, cùng với hạ cờ cá ngựa tử đồng dạng bóng loáng mượt mà.
Lâm Tân ngón tay cầm bước lên đan dược, phóng tới chóp mũi nhẹ nhàng hít hà.
Thơm quá.
Một cỗ như là hương hoa bình thường nhạt nhã hương khí chui vào hắn lỗ mũi.
Vấn đề có lẽ không lớn, Thư Như Vân tới tìm ta trước khi khả năng không lớn sớm làm cho một khỏa có vấn đề đan dược chuẩn bị cho tốt, cho nên viên đan dược kia rất có thể thật sự.
Hơn nữa trước khi tại đọc qua vật lẫn lộn sách vở lúc cũng bay qua đan dược quyển sách, tựa hồ tranh vẽ bên trên đối với hóa trần đan giới thiệu cùng cái này đồng dạng bốn.
Hắn hít sâu một hơi, không chần chờ nữa, một ngụm đem hóa trần đan ném vào trong miệng.
Cái kia đan dược cửa vào chua ngọt, cùng với ăn rau câu giống như, rất có giãn, Lâm Tân dùng sức nhấm nuốt mớm về sau, một ngụm nuốt vào bụng.
Sau đó hắn cẩn thận bắt đầu quan sát chính mình trái tim chỗ nội khí đoàn.
Lúc trước bất ổn nội khí đoàn, bao giờ cũng không đang run rẩy, giống như tùy thời cũng có thể giật tán sụp đổ.
An tươi hóa trần đan về sau, theo thời gian chuyển rời, Lâm Tân ngồi ngay ngắn chừng nửa canh giờ, mà bắt đầu cảm giác thân thể có chút nhiệt độ cơ thể giảm xuống.
Trái tim chỗ nội khí đoàn cũng bắt đầu chậm rãi vững chắc xuống, tựa hồ có một tia khí lạnh leo tức theo dạ dày tỏ khắp khai mở, như là mạng nhện bình thường không ngừng đem không ổn định nội khí đoàn khỏa bên trên một tầng lại một tầng.
Quả nhiên có hiệu quả.
Lâm Tân trong lòng nhất định, tranh thủ thời gian lấy ra chocolate đậu đổ ra cùng nước ăn vào một ít.
Luyện khí kỳ trước khi nội khí, kỳ thật đều là theo các loại đồ ăn tiêu hóa có được ngày mang thiên tinh khí, không có đồ ăn tiểu không có nội khí, cho nên ăn đồ vật nhất định phải tinh xảo, dễ dàng tiêu hóa, còn muốn giàu có dinh dưỡng cùng năng lượng.
Chocolate đậu tiểu là tông môn đặc chế đồ vật.
Lâm Tân tìm kiếm ra tiểu quy nguyên quyết tập sách, bên trên kỷ lục cái này về tầng thứ tư chi tiết, tỉ mỉ miêu tả.
Ngày mang thiên chuyển tiên thiên, trước dùng ngày mang thiên chi tinh khí không ngừng nhắc đến thăng lượng. Tích lũy tới trình độ nhất định, không cách nào nữa tăng, thân thể tại đại lượng nội khí sấy khô nhuộm hóa xuống, sinh ra nội áp, lại dựa theo dương cực âm sinh đạo lý, dùng tiểu quy nguyên pháp tại vào lúc giữa trưa bình tâm tinh khí, áp dụng tự nhiên mà vậy ngưng tụ ra đến một tia tiên thiên chi khí.
Tập sách bên trên kỷ lục được rất kỹ càng thông tục.
Tiểu quy nguyên pháp cũng là tiểu quy nguyên quyết bên trên kỷ lục một bộ dùng để chuyên môn bắt tiên thiên chi khí pháp quyết, cần phối hợp tinh khí thần ba người đồng thời điều động.
Tập sách đã nói tiên thiên chi khí hình thành thời gian quá ngắn, xuất hiện được nhanh, biến mất cũng nhanh. Trước sau sẽ không vượt qua một cái nháy mắt. Cơ hội một khi bỏ qua một lần, tiểu phải đợi đãi tiếp theo xuất hiện, thu thập tiên tiên chi khí tích xúc tại dưới đan điền, thì ra là bụng dưới, có thể một lần nữa kích phát nhân thể sinh trưởng phát dục năng lực,
có kéo dài tuổi thọ công hiệu.
Nguyên lai tiên tiên chi khí là cần mỗi ngày thu thập đầy bốn.
Một lần xuất hiện một kia, bắt sau khi thành công, tích lũy tháng ngày bốn.
Lâm Tân mở ra đằng sau nội dung, tiên tiên tầng 4 đến 9 tầng đại viên mãn,
quả nhiên lại là một cái không ngừng thu thập tiên thiên chi khí, sau đó dùng hắn cải tạo bản thân trong ngoài, chuẩn bị trúc cơ quá trình. Đây cũng là cái hết sức công phu, hơn nữa nhất định phải chính mình vất vả hái luyện nội khí, nếu không không tinh tinh khiết không cách nào phù hợp thân thể, đến đột phá luyện khí lúc sẽ độ khó trên phạm vi lớn gia tăng. Đây cũng là rất nhiều dùng đan dược tăng lên nội khí người cùng với căn cơ bất ổn không người nào pháp đột phá luyện khí sĩ nguyên nhân căn bản. Hắn mở ra tập sách. Tiên thiên chi khí phân vài loại, bình thường thông thường đều là dựa theo bản thân thể chất thuộc tính tự nhiên tụ hợp, chủ yếu thuộc loại có kim mộc thủy hỏa thổ năm loại, thuộc tính càng nhiều, hái luyện ra được tiên thiên chi khí chủng loại càng nhiều, về sau luyện khí hình thành tiểu quy nguyên lúc càng dùng ít sức, tốt nhất là ngũ hành đều đủ. Mà thuộc tính càng ít, hái luyện tiểu cần mặt khác mượn nhờ ngoại vật đền bù ngũ hành tiên thiên chi khí chưa đủ, dùng bổ toàn bộ năm loại tiên thiên chi khí, cho nên thì có tánh mạng dựa vào các loại pháp khí, kiếm khí. Luyện khí chi lộ, ai cũng coi đây là căn cơ. Khác nhau đơn giản ở chỗ thiên về khuynh hướng. Nguyên lai luyện khí lúc là cần 5 loại tiên tiên chi khí hình thành tiểu quy nguyên như vậy cái đồ đạc mới có thể thành công. Lâm Tân trong lòng đã nắm chắc. Cảm thụ hạ lúc này chính mình trái tim chỗ nội khí đoàn, hóa trần đan tác dụng đã nổi bật đi ra, đan dược dược hiệu đã đem nội khí đoàn bọc thành một đoàn trứng gà hình dạng tiểu cầu, bên trong một tia nội khí đều không thể giật tràn ra ra, có cùng nội khí đoàn tương liên tiếp dạ dày còn đang không ngừng tiêu hóa sinh ra nội khí rót vào trong đó. Lâm Tân rõ ràng có thể cảm giác được, nội khí đoàn nội bộ áp lực càng lúc càng lớn. Đang tại theo thời gian gia tăng không ngừng tăng nhiều. Hắn vội vàng ngưng thần tĩnh khí, nhắm mắt tại trên giường ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi thời gian. Ngày mai hậu thiên nội khí không ngừng tại hóa trần đan bọc vào, gia tăng áp lực, theo thời gian chuyển rời, khoảng cách dương khí nặng nhất giữa trưa cũng càng ngày càng gần. Lâm Tân mơ mơ hồ hồ tiến nhập một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái, thân thể bất động, lâm vào ngủ say, nhưng ý thức lại thủy chung bảo trì như mộng giống như tỉnh cảm giác. Mông lung tầm đó hắn mơ hồ nghe hiểu ngoài nhà đá có người gõ cửa, nhưng rất nhanh liền rời đi, thời gian càng ngày càng lâu. Rốt cục, hắn cảm giác được bên ngoài không khí chậm rãi ấm áp lên, mà trong cơ thể nội khí đoàn cũng đã đến một cái áp lực rất lớn tình trạng, đã chướng đến bộ ngực hắn ẩn ẩn làm đau. Giang giác. Phản phất nghe được một tiếng mảnh tiếng nổ, hắn mạnh mà cảm giác được nội khí đoàn thoáng một phát nổ tung, bên trong đại lượng nội khí như là mãnh liệt như thủy triều chen chúc mà ra. Hô 4. Hắn cảm giác mình toàn thân mạch máu đều phản phất là cao áp ống nước giống như, kịch liệt huyết dịch lưu động thoáng một phát ra tốc mấy lần, trái tim nhận lấy thật lớn phụ tải, kịch liệt nhảy lên. Đại lượng mồ hôi từ đầu phát lâm toàn thân làn ra mặt ngoài thẩm thấu ra. Ngay tại đại lượng ngày mai thiên nội khí muốn nổ tung lên trong nháy mắt, Lâm Tân ý thức nhạy cảm giác được trái tim chỗ phi tốc hiện lên một tia mát lạnh dây nhỏ. Cái kia một tia mát lạnh vừa mới xuất hiện, sẽ bị ngày mai thiên nội khí tách ra làm nhạt, hắn mạnh mà toàn lực dẫn động nội khí, ý đồ tập trung tinh thần, triệu tập khống chế được cái kia một tia mát lạnh dây nhỏ. Không ngờ cái này một tia mát lạnh dây nhỏ phi thường trơn trượt, hắn ý thức vừa mới đụng với đi tựa như cá trạch bình thường hướng bên cạnh bơi ra. Kết quả chính là mắt lạnh dây nhỏ phi tốc làm nhạt xuống, dung nhập bốn phía ngày mang thiên nội khí ở bên trong, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đã thất bại 4. Lâm Tân tuy nhiên dự liệu được tiên thiên khó có thể đột phá, lại không nghĩ rằng hội sẽ khó như vậy, cái kia một tia tiên thiên chi khí xuất hiện thời gian có nháy mắt, thoáng qua tức thì, có tại ngày mang thiên nội khí cao độ ngưng tụ áp xúc thời điểm, hơn nữa thiên thời điện cực dương, nó mới sẽ xuất hiện như vậy một tia, hơn nữa dị thường chân trượt, tựa như dùng ngón tay đi theo như trong nước rất nhỏ trôi nổi vận, ngươi động nó động, ngươi gần hắn xa. Chương 68, Thiên Thiên, 2. Ta hiện tại nội khí tích lũy xa không có đến thân thể bão hòa dung nạp không giới tình trạng, vừa rồi cũng là lợi dụng hóa trần đan hiệu quả phá rồi lại lập, thai nghén ra như vậy một tia tiên thiên chi khí, không nghĩ tới hay, vẫn, là không thành. Hắn cũng biết, tiên thiên chi cảnh không phải dễ dàng như vậy có thể tùy tùy tiện tiện đi vào, hắn lại là huyết đan chi pháp sinh ra nội khí, đoán trường độ khó càng lớn. Xem ra có thể sử dụng quả mặt người rồi 4. Hắn nhẹ nhàng theo eo trong túi lấy ra cái kia miếng cùng mặt người không sai biệt lắm vàng nhạt trái cây, cái quả này toàn thân hình, có to cỡ lòng bàn tay, nhưng nhìn về phía trên giống như là cái phiên bản thu nhỏ một loa từ đầu người, ở trên ngũ quan đều đủ, mặt không biểu tình, hai mắt trận to giống như là thật sự mới từ trên thân người chặt đi xuống đầu người. Trừ có hay không tóc bộ lông bên ngoài, còn lại không một không giống. Chám lấy giấm chua ăn sống năm. Lâm Tân nhìn xem cái này phiên bản thu nhỏ đầu người, cảm giác có chút buồn nôn muốn. Cảm thụ hạ lúc này chính mình trạng thái. Cũng may chính là, tuy nhiên tiên thiên không có thể đột phá, nhưng nội khí bất ổn di chứng xem như triệt để giải quyết. Thư Như Vân xác thực không có lửa gạt hắn, thằng này quá ngay thẳng rồi. Mấy ngày kế tiếp ở bên trong, Lâm Tân đều không có ra ngoài, mà là lại để cho Đông Nguyệt giúp mình mua sắm một nhóm lớn đủ loại tài liệu, trong đó ẩn ẩn đã bao hàm phối trí phục dụng quả mặt người cái chủng loại kia nước thuốc. 3 ngày thời gian liền chuẩn bị xong hết thảy. Nước thuốc rất dễ dàng phối trí, Lâm Tân dựa theo phương pháp, đem quả mặt người để vào nước thuốc trong ngâm 1 ngày 1 đêm. Sau đó đến ngày thứ 5, quả mặt người mặt ngoài quả nhiên cởi ra một tầng cực kỳ cứng rắn ra, lộ ra bên trong non mịn như là người da thịt tính chất. Lâm Tân ngồi ngay ngắn điều tức, ngưng thần tinh khí, đợi đến lúc vào lúc giữa trưa, ở bên ngoài treo rồi, xong, tự chế thỉnh không quấy dày thẻ gỗ, lúc này mới cầm lấy quả mặt người chuẩn bị ăn sống. Cầm lấy đã trở nên trắng như tuyết quả mặt người, Lâm Tân dính một hồi trước mặt bầy đặt sứ trắng trong mâm giấm chứa nước. Cũng không nhìn tới nó, trực tiếp đưa đến trong miệng một miệng lớn cắn xuống đi. Soạt. Một tiếng giòn vang, quả mặt người bên ngoài mềm mại, bên trong lại như là củ cải trắng bình thường xúc giòn, một loa tử đại nửa cái đầu bị hắn một ngụm cắn mất. Lâm Tân miệng lớn nhai nhai, không có gì hương vị, cùng với ăn củ cải trắng không sai biệt lắm. Dứt khoát mấy ngụm liền đem còn lại bộ phận chám lấy giấm chua toàn bộ ăn tươi. Ăn xong hắn còn đánh cái nấc, tựa hồ trong dạ dày có chút chứng đầy. Giống như không có cảm giác gì A4. Vừa mới chuyển qua ý nghĩ này, Lâm Tân lại đột nhiên cảm giác không đúng. Trái tim chỗ ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phảng phất hắn hai lỗ tai đều cũng bị thoáng một phát chấn được mất thông, một cỗ dị thường thuần hậu nội khí như là đã quyết đê hồng thủy, hung hăng xông vào trái tim. Trái tim chỗ nội khí đoàn dùng một loại không thể tin nổi tốc độ nhanh chóng chứng đại, sau đó bắt đầu giật tán, một tia một đám đại lượng nội khí bắt đầu liên tục không ngừng tràn ngập đến thân thể các nơi. Thân thể, tứ chi, sau đó là đầu, cùng với yếu ớt nhất ánh mắt, cuối cùng thậm chí đến làn da mặt ngoài, sở hữu tất cả có thể dự trữ nội khí địa phương, đều bị giật tản ra đến nội khí lách vào được tràn đầy đấy. Lâm Tân lúc này đã toàn thân trướng đến đỏ bừng, nói không ra lời, nội khí dự trữ là do thể chất quyết định đấy, thể chất lớn nhất có thể dự trữ bao nhiêu nội khí, có thể dự trữ nhiều như vậy, còn lại nhiều ra đến tiểu sẽ từ từ xuyên thấu qua làn da giật tràn ra đi, tại loại này giật tán trong quá trình, cũng là một loại cải tạo thể chất quá trình, lại để cho thể chất càng thêm có thể dự trữ càng nhiều nữa nội khí. Cái này vốn là cái thời gian giải thích hướng quá trình, nhưng là hiện tại, lại bị quả mặt người khổng lồ vô cùng liên tục không ngừng tinh khí, áp dục vào ngắn ngủn như vậy chút thời gian trong. Quả mặt người không để ý Lâm Tân thân thể đã có chút chịu không được, như trước không ngừng phóng thích ra khủng bố cự lượng nội khí. Những này nguyên bản thuần hậu nội khí tại bình thường tuyệt đối là khôi phục nội lực tốt nhất thuốc bổ, nhưng là lúc này lại trở thành muốn mệnh đồ vật. Mọi thứ phù hợp vi tốt, thiếu vi thiếu nợ, nhiều thì độc, tựa như ăn thứ tốt dinh dưỡng phẩm, ăn phù hợp tốt nhất, nhiều hơn là được thân thể gánh nặng, hấp không thu được nhiều như vậy, ngược lại cần hoa khí lực sắp xếp thả ra, nếu không động lại trong người biến chất rồi, là được không tất yếu độc. Lúc này nội khí tựu là như thế. Lâm Tân cố gắng khống chế được trong cơ thể nội khí cao tốc chiếu vào tiểu quy nguyên quyết vận chuyển. Cự lượng nội khí đem thân thể của hắn bành trướng được càng lúc càng lớn, toàn bộ làn da rõ ràng chậm rãi cổ mà bắt đầu, là ngắn ngủn một lát, hắn hình thể giống như là mập hơn 10 cân. Xuy. Rốt cục, Lâm Tân trên cổ mạch máu thoáng một phát chảy ra ra một tia máu tươi. Làn da mạch máu rốt cục tại cự lượng nội khí hạ chịu không được rồi, bắt đầu dùng loại phương thức này thư trì hoãn nội bộ áp lực thật lớn. Huyết thủy đánh vào trên vách tường, rõ ràng phát ra côn gỗ va chạm tiếng ồn. Bắn tung tóe đến khắp nơi đều là một mảnh điểm đỏ. Với tư cách chất lỏng huyết dịch có thể sinh ra loại này thanh âm, hiển nhiên là trong đó ẩn chứa nội khí. Xuy xuy xuy. Trong chốc lát, Lâm Tân cả người từng đạo máu tươi liên tiếp không ngừng theo làn da các nơi xuyên thấu quần áo, hung hăng đánh vào trong nhà đá bộ các nơi, toàn bộ phòng một mảnh huyết tinh. Lâm Tân ngưng thần nín thở, lúc này tinh thần nhưng lại trước này chưa có tốt. Hắn bắt đầu không ngừng trùng kích tiểu quy nguyên quyết trước kia không có phá tan kinh mạch, mượn gỗ này áp lực cực lớn. Từng đạo kinh mạch nhanh chóng bị giải khai. Quả thực không cần tốn nhiều sức, thậm chí một ít chính hắn cũng không có chú ý qua kinh mạch đã ở dưới áp lực bị động bị căng ra. Tiểu quy nguyên quyết ngày mai hậu thiên tu hành tiểu là không ngừng gia tăng trong cơ thể giải khai kinh mạch làm chủ, tầng thứ 4 tiểu quy nguyên quyết cần thiết kinh mạch rất nhanh liền mở ra, không chỉ như vậy, thậm chí tầng thứ 5 kinh mạch cũng bị ngang ngược phá khai một ít. Thẳng đến tầng thứ 5 kinh mạch bị căng ra non nửa, vẻ này áp lực cực lớn mới chậm rãi theo máu tươi chảy ra chậm rãi nhạt xuống. Cự lượng ngày mai hậu thiên nội khí không ngừng nhét đầy trong thân thể. Lâm Tân ẩn ẩn cảm giác được trong đó tựa hồ có rất nhiều mát lạnh tiên thiên dây nhỏ, những này dây nhỏ như là cá con bình thường không ngừng du động. Hắn rất dễ dàng sẽ đem chút ít dây nhỏ thu nạp mà bắt đầu, dựa theo tiểu quy nguyên quyết mới giải khai kinh mạch, toàn bộ hội tụ đến dưới đan điền khu vực. Áp lực theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền giảm bớt. Lâm Tân toàn thân cơ hồ trở thành huyết nhân, toàn thân quần áo rách tung tóe, liền tọa hạ giường cũng là vết máu loang lổ. Một ít đoàn tiên thiên chi khí yên tĩnh hội tụ tại hắn trong bụng kinh mạch trong. Đây chính là hắn phục dụng quả mặt người thu hồi năm. Rốt cục, trở thành 4. Lâm Tân mở hai mắt ra, theo dược hiệu biến mất, tinh thần của hắn cũng dần dần ngã rơi xuống. Cuối cùng mắt nhìn trước mắt một mảnh huyết tinh đống bừa bộn nhà đá, hắn rốt cục nhịn không được, hỗn loạn sau này một nằm, đã ngủ. 17. Không biết đã qua bao lâu, Lâm Tân chậm rãi theo trong mê ngủ tỉnh lại. Hắn có chút mê mang mở hai mắt ra, chính mình như trước ngã vào vô cùng bẩn trên giường, trong nhà đá bốn phía huyết thủy đều đã làm cứng lại, cũng không biết đã qua bao lâu. Nhàn nhạt bạch quang theo cửa sổ khe hở thấu dọi vào, rơi vào hắn giường phía trước trên mặt đất, bên ngoài tựa hồ hay, vẫn, là ban ngày. Trong lỗ mũi tràn đầy đại cổ hôi chua mùi, rất là khó nghe. Lâm Tân thẳng lên thân, giật xuống trên người rách dưới quần áo, thình lình phát hiện, trên người mình lúc trước chảy ra máu tươi miệng vết thương, rõ ràng đều thần kỳ biến mất rồi, có một ít sâu đại đấy, còn lưu lại lấy một tia nhàn nhạt dấu đỏ. Cái này là tiên thiên, thật sự là kỳ diệu bốn. Tiên thiên, ở bên trong ra trong cao thủ là một đạo rõ ràng đường ranh giới, tiên thiên phía dưới cùng tiên thiên phía trên, hoàn toàn là hai cái biến chất cấp độ. Lâm Tân không khỏi nhớ lại lúc trước bọn hắn vây công Chu Tĩnh lúc, đối phương bất quá là mới tiến vào tiên thiên, nguyên bản bình thường chiêu số tại hắn xử đi ra, rõ ràng có thể dùng một địch ba, nhưng mà này còn là chúng độc điều kiện tiên quyết. Nếu không phải hắn lợi dụng ngoại vật phù kiếm buộc phát đánh lén, xuất kỳ bất ý, hơn nữa khổng dục huy che giấu tuyệt chiêu. Chỉ sợ chính diện chống lại, đối phương có chỗ dự bị lời mà nói, bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể thắng. Mà sau đó hắn cũng nghe khổng dục huy nói lên, Chu Tĩnh, thật là bình thường một cái tiên thiên, là trong đó nhất kế cuối bộ phận. Lại hồi tưởng lại lúc trước gặp được Thư Như Vân. Cái này Thư Như Vân, khẳng định cũng là tiên thiên cấp độ cao thủ. Lâm Tân trong lòng có phán đoán. Không hề đa tưởng, hắn chuyện thứ nhất muốn làm đấy, tự là nhìn về phía chính mình thanh thuộc tính. Sát thương, 3, phòng ngự, 3, né tránh, 1, thể chất, 1. Tự do thuộc tính 1 điểm. Tiểu quy nguyên quyết, tầng thứ 4. Độ hoàn thành 99%, sát thương 4, thể chất 4. Quả nhiên 4. Thân thể tố chất không có gì biến hóa 4. Lâm Tân tại trong lòng cẩn thận đối lập nhớ lại xuống, giống như mặt khác rất nhiều hơn mình gặp được nội gia cao thủ đều là như thế, không buộc phát nội khí lúc, bản thân tố chất cũng tiểu như vậy. Tiểu quy nguyên quyết tầng thứ 4 tiến vào tiên thiên về sau, hắn cảm giác mình tựa hồ nội khí lượng đã có tăng lên, tiên thiên chi khí hội tụ tại bụng dưới, thứ này không phải dùng để tiêu hao đấy, mà là tích lũy so với tư cách cải tạo thân thể trùng kích thêm nữa. Kinh mạch lúc dùng đấy. Ta hiện tại liền tầng thứ 5 kinh mạch đều giải khai bộ phận, nhưng như trước hay, vẫn là biểu hiện tầng thứ 4. Hẳn là tiên thiên chi khí không có tích lũy đủ. Lâm Tân trong lòng sáng tỏ, cho nên mới phải biểu hiện là 99% tiến độ. Muốn tiên thiên chi khí số lượng đầy đủ, có thể tự nhiên mà vậy tiến vào tầng thứ 5. Không hổ là ngàn người cấp quả mặt người 4. Thần sắc hắn hiện lên một tia phức tạp, như vậy dùng hơn ngàn người tinh khí hội tụ tinh hoa mà thành tà môn bảo vật, hiệu quả xác thực không giống bình thường, tựu là quá mức tàn nhẫn. Sau đó là điểm thuộc tính, tạm thời không thêm, tiên thiên sau nhất định phải muốn lựa chọn chủ tu công pháp. Đến lúc đó có thể dựa theo công pháp thiên hướng phối hợp thêm. Cuối cùng mắt nhìn trong phòng một mảnh dơ giấy bẩn thỉu. Trước đi tắm A4. Trong lòng hắn thầm than, cái này phòng xem ra là không có cách nào ở. Đứng dậy theo trong chu nước đánh chút ít nước đi ra, sau đó dùng khăn mặt đem bản thân cao thấp trà lau một lần, sau đó lại từ trong tủ quần áo tìm ra một bộ quần áo thay đổi. Đứng ở trước gương đồng, Lâm Tân giật mình mới phát hiện, tóc của mình lại bất chi bất giác thật dài rồi, đoạn thời gian trước mới hớt ngắn một chút, hiện tại không nghĩ tới đột phá tiên thiên về sau. Rõ ràng còn có bực này biến hóa. Hắn ngồi vào trước gương, lúc này đây nhưng lại không có lại trực tiếp cắt đứt, thò tay tóm khởi một đám tóc đen, Lâm Tân tiện tay tìm tiết hắc dây nhỏ trói lên, chắt thành đuôi ngựa, rủ xuống tại sau lưng. Trong gương đồng nam tử rửa mặt về sau, khuôn mặt càng phát ra thanh tú mà bắt đầu, là hai mắt ẩn ẩn có một tia thâm thúy chi ý, không giống đã từng địa cầu lúc như vậy trẻ trung rồi. Tùy ý dùng lược trải vớt dưới tóc dài, Lâm Tân đứng dậy đem các loại trọng muốn cái gì mang lên, ý định đi ra ngoài tìm phụ cận nước suối hảo hảo tắm rửa. Đẩy ra cửa đá, hắn ngẩng đầu liền chứng kiến một cái cô gái áo trắng đứng tại ngoài nhà đá không xa chờ. Dáng điệu cô gái trung đẳng, eo đội màu trắng trường kiếm, khuôn mặt nhu hòa mang theo vẻ mỉm cười. Lâm Tân sư đệ. Đối phương nghe được thanh âm, quay tới chính quay mắt về phía hắn. Ta là Tôn Chức Vấn, đan đường đệ tử, quý lộ sư thúc để cho ta tới mang ngươi đi xem đi đan đường. Nữ tử nói chuyện tiếng nói cho người một loại như tắm gió xuân giống như nhu hòa cảm giác, rất là ôn nhu. Chương 69, con đường, 1. Quý lộ sư bà sao? Tôn sư tỷ tốt. Lâm Tân nghe được là đan đường người tới, hay, vẫn, là quý lộ sư bá phái tới đấy, lập tức tranh thủ thời gian túi đầu tôn sưng. Không cần đa lễ. Đi theo ta. Tôn Chức Vấn cười cười. Lâm Tân không dám lãnh đạm, người ta ở bên ngoài tốt tính tình chờ đợi mình, cũng không biết là đợi bao lâu, mặt mũi này cho được cũng đủ lớn được rồi. Hai người một trước một sau tranh thủ thời gian đuổi kịp, theo bờ sông một mực đi phía trước, rất nhanh liền đến đó chỗ mây mù tràn ngập thềm đá trước. Thềm đá bên cạnh tiểu tháp vẫn còn. Cửa ra vào còn có mới nhập môn mấy người đệ tử vừa mới đi vào nhận lấy mới đệ tử phối trí bao phục. Đều là có sư huynh sư tỷ dẫn theo, cái này lại để cho Lâm Tân không tự giác nhớ tới chính mình lúc trước tới nơi này lúc tình huống. Chói mắt thoáng qua một cái, hiện tại đã là nhanh một năm trôi qua đi. Đi thôi sư đệ. Tôn Chức Vấn đi đến bước đầu tiên bậc thang, quay đầu lại mắt nhìn Lâm Tân. Vâng. Lâm Tân tranh thủ thời gian đáp ứng, trên người tu vị dùng ẩn nấp trận pháp che giấu, tuy nhiên không biết có hữu hiệu hay không, bất quá che giấu chút ít tổng sở không che giấu tốt. Hắn theo sát lấy Tôn Chức Vấn lên thềm đá, từng bước một hướng lên, hai người tốc độ đều cực nhanh, giống như người bình thường chạy trốn. Rất nhanh bất chi bất giác mấy trăm dài đi qua. Lâm Tân cảm giác được bốn phía màu trắng mây mù càng ngày càng đậm, quay đầu lại nhìn xuống, sau lưng có thể chứng kiến hơn 10 m ở bên ngoài bậc thang, xuống chút nữa tiểu là bị sương trắng bao phủ, gì cũng nhìn không thấy. Theo sát lấy ta, đừng chậm, ta kiểm giữ vào trận lệnh bài, không có thứ này, ngươi hội, sẽ, triệt để mất phương hướng tại đây phiến trong mây mù. sau đó bị trong đó hộ sơn linh thú thôn vệ. Tôn Chức Vấn ở phía trước nhắc nhở. Lâm Tân tranh thủ thời gian xác nhận. Hắn đã sớm đối với Tùng Lâm kiếm phái cái này phía trên mây mù lượn lờ khu vực lòng có hiếu kỳ, lúc này có thể chính thức tiếp xúc, trong lòng càng phát ra có một tia mong đợi. Hai người về sau đều không tái mở miệng, ra tốc hướng bên trên đuổi. Sương trắng lượn lờ gian, nhìn không tới cuối cùng xám trắng trên thềm đá, xa xa nhìn lại, hai cái điểm nhỏ chính không ngừng hướng bên trên di động tới. Tại chung quanh bọn họ, những cái kia mây mù bạch khí như là còn sống mệnh giống như, không ngừng muốn hướng hai người vây quanh đi qua, rồi lại bị một cổ vô hình lá chắn ngăn cách ra. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, thẳng đến Lâm Tân đều có chút cảm giác thở hổn hển rồi, dần dần theo không kịp Tôn Chức Vấn bước chân, phía trước mới rốt cục xuất hiện một mảnh mơ mơ hồ hồ đỉnh viện lầu các. Ngẩng đầu nhìn lại, lầu các dấu ở bạch khí cùng bóng cây xanh râm mát tầm đó, mông lung, nửa thật nửa giả. Cẩn thận rồi. Phía trước Tôn Chức Vấn thanh âm lại một lần nữa truyền tới, nơi này là luyện khí sĩ hoạt động khu vực rồi, theo sát bên trên ta, nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Tốt. Lâm Tân ngắm nhìn bốn phía, hai bên trái phải đỉnh viện lầu các bạch khí quanh quẩn, nhưng lại hướng thềm đá hai bên kéo dài tọa lạc, mà hướng nhìn lên đi, phía trước như trước một mảnh xương trắng mông lung, còn không biết cái này thang đá dài bao nhiêu. Hai người hướng phía bên phải lầu các đi đến, lên một tòa bạch ngọc cầu hình vòm, dưới cầu là hồng nhạt hoa sen trôi nổi xanh nhạt nước sông, mấy vị màu vàng cá chép ở bên trong bơi tới bơi lui. Lâm Tân không kịp nhìn kỹ, liền tiếp theo đi theo Tôn Chức Vấn rơi xuống tiểu, đông ngoặt tây ngoặt, xuyên qua từng đạo đỉnh hành lang lối đi nhỏ, rất nhanh liền tới đến một chỗ sân nhỏ. Trong sân dựng đứng lấy một tòa hắc thạch pho tượng, là thứ bội kiếm nam tử, làm ra thừa lúc vân muốn bay tư thái, dưới chân là đá trắng điêu khắc mà thành mây trôi. Đúng lúc đâm đầu đi tới hai cái trải đầu bánh bao đầu đồng tử, áo trắng sạch sẽ, môi hồng răng trắng, rất là đáng yêu. Hai người niên kỷ bất quá 12-13 tuổi, đều là nữ đồng, một cái ôm hắc thạch cái hũ, cái khác bưng lấy tinh xảo màu vàng hộp gỗ nhỏ. Nhìn thấy Tôn Chức Vấn, hai người tranh thủ thời gian quỳ gối hành lễ. Bái kiến Tôn tiên tử. Đồng tử thanh âm thanh thúy, tăng thêm bốn phía như trước mây mù quanh quẩn, trên tường trên mặt đất thỉnh thoảng có thể chứng kiến bát quái quẻ tượng cùng âm dương ngư đồ án, cho người một loại tiên khí dặn dào, tựa như ảo mộng cảm giác. Tiểu Vân tiểu Vũ, sư minh vẫn còn đan phòng sao? Tôn Chức Vấn thuận miệng hỏi. Vẫn còn, bất quá, vừa mới đi vào một vị tiên trưởng, thoạt nhìn tựa hồ có việc. Phía bên phải đồng tử cung kính trả lời. Tiên trưởng? Gì đến chỗ? Tôn Chức Vấn tiếp tục hỏi. Là đến từ bên ngoài. Cái kia phía bên phải đồng tử vội vàng trả lời. Bên ngoài sao bốn? Tôn Chức Vấn gật đầu biểu thị đã biết. Quay đầu lại hướng Lâm Tân nói, sư huynh đang tại tiếp khách, chúng ta trước ở bên ngoài chờ. Tốt. Lâm Tân xác nhận. Hai người do đồng tử dẫn dắt, tiến vào một chỗ sương phòng, lại dâng nước trà, chậm rãi chờ đợi. Tôn Chức Vấn khí định thần nhàn, nâng chung trà lên nước nhấp một hớp, liền vào nhập trạng thái tu luyện. Lâm Tân thì là cẩn thận quan sát chung quanh. Tại đây chói mắt xem xét, cùng bình thường đạo quán không có gì khác nhau. Nhưng là cẩn thận quan sát có thể phát hiện, tại đây mặt đất, vách tường, thậm chí nóc nhà đều là dùng một loại màu đen cứng rắn vật liệu đá kiến thành. Cái này vật liệu đá rất là kỳ lạ, mặt ngoài sẽ có tự nhiên tạo ra tinh tế tỉ mỉ hoa văn, như là người da thịt. Lâm Tân ngồi ở trên vị trí đối diện lấy đại môn, hắn hướng ra ngoài nhìn lại, ngoài cửa một mảnh màu trắng mây mù tràn ngập, gì cũng thấy không rõ. Đồng tử lên trà về sau liền sớm đã ly khai, lưu lại hai người yên tĩnh ở trong sương phòng chờ. Ước chừng đợi hơn nửa canh giờ, một cái đồng tử lại vào cửa đến. Tôn tiên tử, vị khách nhân này lao ra mời các ngươi đi qua. Tôn Chức Vấn nghe vậy, gật gật đầu, đứng dậy hướng ra ngoài đi theo đi đến. Lâm Tân cũng theo sát bên trên ra cửa. Đi ra ngoài đi phía trái, theo dài dòng hành lang tiến lên, phía trước vừa vặn đâm đầu đi tới một bóng người. Lâm Tân nguyên bản còn chưa rất để ý, nhưng đợi cho đối phương đến gần, hắn mới hơi có chút giật mình. Người nọ thần sắc bình thản, đang mặc phú thương cách ăn mặc, tướng mạo cùng với bình thường trung niên nam tử không có gì khác nhau. Nhưng năm, cái này người hai lỗ thai, nhưng lại dị thường cực lớn. Hai cái vành thai cùng với bóng đá lớn như vậy, như hai cái cực lớn túi thịt tử giống như, rủ xuống ra, mai cho đến phần eo hai bên, đi khởi đường tới lay động nhoáng một cái, rất là kỳ dị. Nhìn thấy Lâm Tân chú ý lỗ thai của mình, người nọ chuyển xem qua thần, hướng hắn thân mật cười cười. Tôn Chức Vấn cùng Lâm Tân cũng liền bệ bộn hồi trở lại dùng mỉm cười, cũng không nói chuyện. Hai bên sát bên người mà qua. Đây là bốn. Đợi đến lúc người nọ đi xa, Lâm Tân nhịn không được mở miệng hỏi. Đây là ngoại vực chi nhân, hai giải quốc tu sĩ đều như vậy. Ngươi về sau gặp nhiều hơn thành thói quen. Tôn Chức Vấn nhàn nhạt trả lời. Hai giải quốc. Lâm Tân ngạc nhiên nói, chẳng lẽ là toàn bộ quốc gia mọi người là lỗ thai như vậy hay sao? Đúng vậy. Tôn Chức Vấn cười cười, luyện khí sĩ nhóm, đám bọn họ tiếp xúc phạm vi cùng các ngươi bất đồng, về sau chậm rãi thấy nhiều hơn, thói quen là tốt rồi. Ngoại vực to lớn, kỳ văn quái dị tầng tầng lớp lớp, chớ để giật mình. Lâm Tân gật đầu, đè xuống trong nội tâm một loạt nghi vấn, tiếp tục đi theo Tôn Chức Vấn tiếp tục đi phía trước. Xuyên qua một chỗ suối nước nóng đồng dạng nóng hôi hổi lao nhỏ, rất nhanh liền đến mấy khỏa hồng nhạt hoa thụ bên cạnh tiểu đình từ trước. Trong đình, Quý Lộ Chính ngồi ngay ngắn ở bàn thấp trước, trước mặt đốt đi một cái tiểu than lô, bên trên để đó chu sắc ấm trà, chính cẩn thận từng ly từng tí chuyển động ấm trà. Kỳ dị chính là, cái kia ấm trà miệng phun ra từng sợi tơ hơi nước, trong không khí lan mình, quay cuồng vặn mèo, không ngừng biến ảo thành một mông lung mơ hồ bạch khí hồ điệp. Một hồ điệp tồn tại tu du, vừa mới bay ra ấm trà khẩu không đến một mét, liền tự nhiên làm nhạt tiêu tán. Nhưng cũng may chính là ấm trà khẩu đã ở liên tục không ngừng bay ra mới bạch khí hồ điệp. Đến, đều ra, cùng một chỗ uống uống ta mới mua được hồ điệp trà. Quý Lộ cũng không dậy nổi thân, tựa hồ là biết rõ hai người đã đến, đưa lưng về phía hai người nhẹ nói nói. Đây chính là năm nay sản phẩm mới. Ta không cần, sư huynh đan luyện đã xong. Thật đúng là thanh nhàn. Tôn Chức vẫn có chút bất đắc dĩ nói. Ta còn có việc, người cho ngươi dẫn tới, hay đi về trước rồi. Quý Lộ xoay người cười cười. Sư muội khổ cực. Lại muốn chủ trì Thính Kiếm đại hội công tác chuẩn bị, trong lúc cấp bách còn phải giúp ta cái này sư huynh làm việc. Vất vả không tính là, dù sao có nhiệm vụ có thể lĩnh ban thưởng có thể cầm. Tôn Chức vấn nhẹ giọng trả lời, ta đây trước hết đã đi ra. Tốt. Lâm Tân cũng liền bệ bộn hướng Tôn Chức vấn gật đầu hành lễ, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Tôn Chức vấn đi rồi, Quý Lộ hướng Lâm Tân vẫy tay. Lâm Tân đi vào đỉnh, chứng kiến Quý Lộ đối diện có một cái bồ đoàn, hiển nhiên là vì chính mình chuẩn bị, liền đi qua khoanh chân ngồi xuống. Qua mặt người sự tình, ngươi làm rất khá. Quý Lộ mới mở miệng liền thẳng vào chủ đề, nghe được Lâm Tân trong lòng hơi nhảy. Tạ sư bá khích lệ. Đệ tử là làm một cái có lương chi chi nhân phải làm đấy. Lâm Tân tranh thủ thời gian trả lời. Quý Lộ cũng không đáp lời, coi chừng phân ra hai cái chu sa chén trà, nhẹ nhàng nhắc tới ấm trà, cho hai người phân biệt rót một chén trà nước. Cái kia nước trà thanh tịnh óng ánh, vẫn còn như thủy ngân bình thường hiện ra nhàn nhạt bạc sáng, bên ngoài ngân nội thấu, rất là kỳ dị. Nước trà đổ ra tiến vào trong chén, bạch khí kia hồ điệp cũng dần dần tiêu tán không thấy. Ta gọi ngươi tới, một là nghĩ nhận thức chăm chú thực nhìn xem ngươi, dù sao cũng là ta Hồng Tùng Thành nhất mạch đi ra đấy. Quý Lộ bình thản nói. Hai là, cho ngươi uống một chén cái này chỉ mỗi hắn có hồ điệp trà. Chuyện của ngươi, Trung Huyễn Sư Huynh đã cho ta đề cập qua rồi, ta dùng nhiều tiền cho tới cái này có thể vững chắc nội khí thứ tốt, không có ngờ tới ngươi ngược lại là sớm tự mình giải quyết vấn đề. Lâm Tân nghe vậy, trong lòng lập tức có chút tình cảm ấm áp, cái này Quý Lộ sư bá thật đúng là không phải nói không đấy, thật sự, xác thực thật sự. Xảy ra chuyện tuyệt đối là nhất đáng tin một cái chỗ dựa. Lại để cho sư bá ngài tốn kém lo lắng bốn. Hắn tranh thủ thời gian mở miệng. Quý Lộ mỉm cười. Nhìn ra được ngươi đã tiến thiên. Nguyên bản ta còn nhìn không tốt ngươi, nhưng bây giờ là không nghĩ tới ngươi rõ ràng một năm là đến trình độ này. Ta và ngươi sư thúc bá Vân Tử nói lên lúc, hắn cũng là có chút giật mình. Mặt khác trận đường bên kia cũng truyền đến ngươi còn đối với trận pháp có chút thiên phú đồn đái. Cái kia đều là nghe nhầm đồn bậy, sư điệt nào có truyền lợi hại như vậy, cái này thu hoạch cũng đều là thời gian sinh tử sở bò lằn đánh dãy rủa mà đến. Lâm Tân túi đầu bất đắc dĩ nói, thì tính sao? Tuy nhiên so không được cái kia Độc Cô tỷ đệ kinh tài tuyệt diễm, nhưng lần tiếp theo Tiểu Tứ Tú cũng chưa hẳn không có ngươi một chỗ cắm rủi. Quý Lộ không cho là đúng. Tiểu Tứ Tú, Thính Kiếm cốc trước bốn tiên thiên bị liệt nhập Tiểu Tứ Tú, có thể thu hoạch tông môn trở nên gấp mấy lần đến đỡ chú ý, còn có rất nhiều đặc quyền, có thể xem như dự bị luyện khí sĩ. Đương nhiên, Độc Cô tỷ đệ thân mang tụ linh thể, không tính đi vào. Bọn họ là tại Thính Kiếm cốc đi cái đi ngang qua sân khấu, không phải ngươi có thể so sánh đấy, bọn hắn nhất định là luyện khí đại viên mãn cao thủ năm. Tiên Thiên Đạo Cơ A4. Bao nhiêu người hâm mộ khao khát đồ vật. Quý Lộ cảm thán một tiếng, tựa hồ cũng là bất đắc dĩ vận mệnh không công bình. Hắn nâng chung trà lên, ngửa đầu được một cái cạn. Chương 70, con đường 2. Lâm Tân cũng học bộ dáng của hắn, nâng chung trà lên, một ngụm uống cạn. Nước trà quỷ dị chính là, đụng một cái đến bên môi tự động dung nhập làn da, căn bản không có cửa vào khang. Còn không có cảm giác gì đã bị bờ môi hấp thu đã xong. Cái này lại để cho Lâm Tân đặt chén trà xuống lúc cũng có chút ít ngạc nhiên. Không cần kỳ quái, cái này trà tiểu là dùng miệng môi uống. Quý Lộ mỉm cười nói. Hoàng Tung Tử sự tình, bọn hắn lần này thua một ván, ngươi không cần lo lắng, bọn hắn hiện tại cũng không đối không ngươi tên tiểu tử này động thủ, Úc còn không mang nổi mình Úc cũng không kịp. Muốn làm nhiệm vụ gì, muốn làm gì sự tình, yên tâm đi làm. Những người kia tay chúng ta đều chằm chằm vào đây này. Lâm Tân gật đầu. Sư Điệt đã minh bạch. Mặt khác, ta hy vọng ngươi tham ngộ thêm lần này Thính Kiếm đại hội. Quý Lộ nói khẽ. Thính Kiếm đại hội. Lâm Tân khó hiểu, hắn vốn là ý định hảo hảo bế quan, ổn định tu vị, thích ứng tiến vào tiên thiên trạng thái. Đúng vậy. Quý Lộ gật đầu, Thính Kiếm cốc ký danh đệ tử phần lớn hành tung bất định, nhưng nhiều hội, sẽ, tham gia 2 năm một lần đại hội, cũng là bởi vì, ban thưởng đan dược pháp khí không có chỗ nào mà không phải là tông môn tinh phẩm, mà chính yếu nhất một điểm là, có thể tiến vào ở trên trúc cơ các trưởng lao chú ý đương nhiên. Thực lực của ngươi tại Thính Kiếm cốc hiện tại, có lẽ có thể đi vào trước 100, cũng có thể dẫn tới một ít đối với ngươi mà nói có trợ giúp phần thưởng. Nói xong hắn đối với Lâm Tân trừng mắt nhìn, tựa hồ có chỗ ám chỉ. Lâm Tân đồng dạng mở chừng hai mắt, lập tức giật mình, hắn nghe ra Quý Lộ ý tứ, rất có thể đây cũng là có người muốn xem hắn hiện tại chính thức chi tiết thực lực tiềm lực.
Đã minh bạch. Ta hội, sẽ, tham gia.
Ngày là một tháng sau thông chi, tốt rồi. Quý Lộ đống nhiên đứng dậy, đi đến đỉnh bên ngoài. Thời gian có hạn, với tư cách ngươi sư bá, ngươi đã tiến nhập tiên thiên, ta đây cũng nên chính thức chỉ điểm ngươi thoáng một phát, về chủ tu công pháp sự tình.
Lâm Tân tranh thủ thời gian đứng dậy ra đỉnh, chứng kiến Quý Lộ chậm rãi rút ra trên lưng trường kiếm, đứng tại một khỏa phấn hồng dưới đại thụ, cái kia trên cây không có phi lá, có không dùng tính toán hồng nhạt tiểu hoa.
Thỉnh sư bá chỉ điểm.
Lâm Tân biểu lộ cũng nghiêm nghị lên. Chứng kiến hắn thái độ đoan chính, Quý Lộ cũng không nói nhảm.
Ta Tùng Lâm kiếm phái tiên thiên phía dưới, kiếm pháp kiếm quyết phồn đa, có thể theo tính chọn lựa. Không có gì quy định hạn chế.
Nhưng là vừa đến tiên thiên, cũng tỉ như muốn lựa chọn chính mình chủ tu phương hướng rồi.
Bởi vì, những cái kia phức tạp kiếm quyết kiếm pháp đều không có đến tiếp sau tăng lên, cấp độ quá thấp.
Lâm Tân lúc này mới nhớ tới, chính mình tiến vào tông môn dùng mà bắt đầu, vẫn thật là không có có bao nhiêu lần đi hảo hảo nghe truyền pháp sư huynh nói qua khóa, đều là môn đầu khổ tu tiểu quy nguyên quyết.
Tùng Lâm kiếm phái ở bên trong, cũng có ba loại kiếm pháp truyền thừa nguyên vẹn, đều là dùng quy nguyên quyết làm cơ sở, có thể tu đến hóa anh phân thần vô thượng đại đạo.
Quý Lộ thần sắc nghiêm nghị, ngữ khí yên lặng.
Có ta ở đây, ngươi cũng không cần đi gì truyền pháp sư huynh chỗ đó, ngươi thiên phú hơn người, nói không chừng qua không được bao lâu có thể đột phá luyện khí, cho nên ta ý định tự mình chỉ đạo ngươi lựa chọn kiếm pháp.
Lâm Tân trong lòng sững sờ, lập tức ngược lại có chút bất đắc dĩ, hắn quá nhanh tấn cấp, quả nhiên là bị tông môn xem là thiên tài rồi, một năm không đến hãy tiến vào tiên thiên, cho dù có linh dược phụ trợ, tốc độ này cũng nhanh được có chút đã qua điểm.
Bất quá, không phải còn có dược độc di chứng sao năm.
Ở trên thái độ không có lẽ tốt như vậy A4.
Trong lòng hắn khó hiểu.
Ngươi là lo lắng dược độc.
Quý Lộ mỉm cười, nếu không phải bởi vì dược độc, ngươi bây giờ cũng không tới phiên ta tới cấp cho ngươi truyền thụ kiếm pháp. Mà là trực tiếp do trận đường cái kia mấy vị cao thủ tự mình truyền thụ.
Lâm Tân lập tức minh bạch, quả nhiên, lai lịch của mình vẫn bị trận đường vị kia nhìn ra một ít sơ hở.
Tốt rồi, không cần nói nhảm nhiều lời.
Quý Lộ một lần nữa khôi phục nghiêm mặt, ta Tùng Lâm kiếm phái có ba đạo kiếm đường, nối thẳng đại đạo.
Đệ nhất vi ta tu hành không huyền kiếm pháp, tu đến đại thành, có thể một kiếm ra khỏi vỏ, địch nhân căn bản không biết từ đâu phòng ngự, là thượng thừa công phạt kiếm thuật.
Thứ hai, là Trung Huyễn sư huynh tu tập tứ linh sùng dương kiếm. Đi được là đại khai đại hợp chính diện tác chiến đường đi, uy lực rất mạnh, là tốn thời gian trường, cần thiên phú kinh người.
Thứ ba, là tam cực linh quang kiếm thuật, đi được là thay đổi thất thường, một kiếm hóa ngàn đường đi.
Lại nói tiếp, cái này ba loại kiếm pháp, đều là thay đổi liên tục, cường hãn dị thường đỉnh cấp kiếm đạo.
Là có tất cả thiên về bất đồng.
Lâm Tân nghiêm mặt hỏi.
Nói như vậy, muốn đi vào tiên thiên, sẽ vì chủ tu kiếm pháp làm chuẩn bị.
Đúng thờ, tiến vào tiên thiên về sau, các ngươi có thể phụ tu mặt khác pháp khí pháp môn tăng thực lực lên. Nhưng là căn bản dễ hay là muốn đặt ở cái này tam môn chủ tu kiếm thuật lên, đương nhiên, công pháp tu tập là cần muốn mua đấy.
Quý Lộ trầm giọng nói, đây là tông môn quy củ, coi như là ta, cũng không thể trái với, có thể tận lực cho ngươi giảm giá khấu trừ.
Nhưng là nói như vậy, chẳng phải là từng luyện khí sĩ đã ngoài tu sĩ, dùng kiếm thuật thuật pháp đều không sai biệt lắm.
Xem tu vị có thể quyết định thực lực.
Lâm Tân nghi ngờ nói,
đương nhiên không phải, pháp khí có khác đừng nói rồi, coi như là cùng một loại kiếm pháp, không cùng người sử dụng, cũng sẽ có bất đồng hiệu quả.
Bởi vì kiếm pháp tương thông, nhưng cảm ngộ bất đồng.
Mặt khác, cũng có rất nhiều sư huynh tiền bối tại Tam Đại Kiếm Đạo trên cơ sở tự nghĩ ra thuộc tại kiếm thuật của mình.
Đương nhiên, tuyệt đối cấp độ chênh lệch lớn rồi, khẳng định tiểu là ngươi nói như vậy, xem tu vị có thể quyết định thực lực.
Lâm Tân hiểu rõ.
Hiển nhiên không huyền kiếm pháp, tứ linh sùng dương kiếm, tam cực linh quang kiếm thuật, tam môn kiếm đạo tiểu là Tùng Lâm kiếm phái căn cơ rồi.
Như vậy tiểu quy nguyên quyết đâu này?
Quý Lộ mỉm cười.
Tiểu quy nguyên quyết là quy nguyên quyết phiên bản đơn giản hóa. Mà quy nguyên quyết nhưng thật ra là cái này ba loại kiếm đạo nguyên bộ pháp quyết, không hơn.
Kỳ thật, ngươi tu tập vô viêm kiếm pháp, tựu là tứ linh sùng dương kiếm phiên bản đơn giản hóa bên trong đích phiên bản đơn giản hóa.
Hắn tay cầm trường kiếm, chứng kiến Lâm Tân chần chờ bất định, cũng không nói chuyện,
mà là mũi kiếm đi phía trước nhẹ nhàng đâm một phát.
Mũi kiếm vô thanh vô tức, phảng phất thoáng một phát chui vào hư không, phía trước một đoạn thân kiếm đều trực tiếp biến mất.
Mà đối diện phương hướng một khỏa hoa thụ trên cành cây, đột ngột xuất hiện một cái hết sức nhỏ lễ sách.
Cái này là không huyền kiếm pháp đặc điểm lớn nhất.
Quý Lộ khí định thần nhàn, thu hồi thân kiếm.
Lâm Tân như có điều suy nghĩ nhìn xem một màn này.
Toàn bộ quá trình không có thanh âm, không có khí tức, cũng không có báo hiệu, cái này không huyền kiếm pháp, có thể nói cực kỳ lợi hại ám sát kiếm pháp.
Xa xa cách xa nhau mấy mét, một kiếm đâm tới, đối thủ chỗ hiểm trúng kiếm ngã xuống đất.
Sát thực lợi hại bốn.
Nếu ngươi có thể được đến một thanh thần binh lợi khí, phối hợp không huyền kiếm pháp, cơ hồ có thể làm được vượt cấp sát nhân không sợ.
Quý Lộ hơi tự đắc nói.
Truyền thuyết rất cao cảnh giới, một kiếm đâm ra, mũi kiếm trực tiếp phá hư chặt đứt người trong cơ thể trái tim chỗ hiểm, bỏ qua phòng ngự, quả thực là khó lòng phòng bị đỉnh cấp sát phạt kiếm thuật.
Lâm Tân cẩn thận suy tư,
như thế nào mới có thể phát huy chính mình lớn nhất ưu thế, rốt cuộc muốn đi một đầu cái dạng gì đường, mới có thể hợp lý hóa lớn nhất đào móc ra bản thân tiềm lực. Kỹ năng năng lực có thể làm cho chính mình học tập năng lực cường đến đáng sợ, nhập môn rất dễ. Năng lực này tốt nhất vận dụng là tại đan đạo trận đạo lên, như vậy xem ra, trừ phi có thể tìm được một loại có thể kết hợp chính mình trận đạo kiếm thuật, tựa như phù kiếm như vậy là trụ cột nhất vận dụng năm. Lâm Tân biết rõ, kỹ năng năng lực giao phó ưu thế của mình là lớn nhất hóa tinh tế lặp lại thao tác, người khác cần hao phí đại lượng tâm thần phức tạp thao tác, hắn muốn thành công một lần, về sau có thể nhẹ nhàng như thường không ngừng lặp lại phục chế. Bất quá, lại nói tiếp, ngươi cùng ta như vậy thuần túy kiếm tu bất đồng, ngươi có trận pháp thiên phú, còn có thể đi mặt khác một con đường. Đây cũng là mặt khác tông môn nhất thông tục con đường. Quý Lộ lúc này lại bắt đầu nói chuyện. Thỉnh sư bá chỉ điểm. Lâm Tân tranh thủ thời gian truy vấn. Hắn thấy thế nào đều cảm giác cái này thuần túy tu kiếm không thích hợp chính mình. Pháp bảo, pháp khí chi lộ. Quý Lộ nhẹ giọng trả lời. Pháp bảo pháp khí 4. Đúng vậy, pháp bảo cùng pháp khí, cùng tu sĩ tánh mạng tương giao, tại tế luyện pháp khí đồng thời, bản thân tu vị cũng sẽ dần dần cùng pháp khí cân đối nhất trí, có thể lợi dụng pháp khí pháp bảo tăng lên bản thân tu tập tốc độ, bảo hộ bản thân an toàn, lợi hại càng là có thể phi thiên độ địa, uy lực cường hãn. Tăng thêm pháp bảo pháp khí phần lớn thành hình nhanh, uy lực đại, độ khó không cao, cho nên đi tu sĩ xa nhiều kiếm tu. Pháp khí pháp bảo sao? Lâm Tân có chút hiểu được. Đương nhiên pháp khí pháp bảo cũng có chỗ khó, cái kia chính là tài liệu chênh lệch pháp khí pháp bảo tự nhiên cấp độ cũng thấp, có thể chịu tải trận pháp cũng ít mà yếu, một kiện pháp khí trước phải tìm được tài liệu, sau đó thỉnh đoán tạo sư hoặc là chính mình tự mình rèn hình thái, về sau lại thỉnh trận pháp sư khắc vào trận pháp. Chính giữa tiêu dùng cực lớn, tu sĩ bình thường đều cần tích lũy tháng ngày mới có thể được đến một kiện, về sau còn muốn thời gian dài tiến hành tế luyện, dùng đạt tới cùng bản thân hợp hai làm một tình trạng. Những điều này đều là gian nan chỗ. Quý Lộ nhìn ra Lâm Tân động tâm, liền kỹ càng giới thiệu. Lâm Tân từng cái đem pháp khí chi đạo yếu điểm nhớ tại trong lòng, hắn am hiểu trận đạo, hoàn toàn có thể thiếu đi trận pháp sư cái này một khâu tiết, thậm chí hắn trận pháp chi đạo có thể cho pháp khí uy lực gia tăng mãnh liệt cũng nói không chính xác. Đây chính là hắn muốn phù hợp chi lộ. Một phen chỉ điểm xuống, Lâm Tân lại đem mình bình thường gặp được một ít tu tập vấn đề một tia ý thức toàn bộ ném đi ra hỏi thăm, Quý Lộ cũng không vội không chậm, từng cái giải đáp, không có chút nào nửa điểm không kiên nhẫn. Vào lúc giữa trưa, đã nhận được mình muốn đáp án về sau, Lâm Tân cáo từ Quý Lộ, từ một cái đồng tử dẫn dắt xuống núi. Trên đường đi hắn đều đang suy tư hắn tương lai ứng nên đi phương hướng, đến cùng là dạng gì. Trở lại nhà đá, hắn chứng kiến bên trong một mảnh đống bừa bộn tràn đầy tiêu diệt huyết khối, cũng dứt khoát trực tiếp rút kiếm hướng phía trước bài danh nhà đá phương hướng đi. Vừa vận tu vị tăng lên, đi đổi lại nhà đá, cũng có thể nhìn xem mình có thể đánh tới gì vị trí. Không ngờ liên tiếp tìm mấy cái nhà đá, bên trong đều không có người, xa hơn trước tiểu là 90 đã ngoài bài vị rồi, mà ngay cả côn tứ lang cũng không quá đáng 98. 90 đã ngoài cơ bản đều là tiên tiên cấp độ, thính kiếm đại hội sắp tới, Lâm Tân không dám tùy tiện động thủ, có thể trở lại trong phòng, đi xem đi phiên chợ mời người hỗ trợ tẩy trừ nhà đá, quét sạch sẽ. Về sau liên tiếp mấy ngày, hắn dứt khoát đều đóng cửa không ra, một lần nữa chế tác thông minh phù kiếm, đồng thời hảo hảo sửa sang lại mạch suy nghĩ. Nay trong đó, Tiêu Linh Linh Vương Trùng đều đến tìm hắn hai lần, đều là vì kéo hắn nhập bang, giúp sự tình. Bất quá thoạt nhìn, Tiêu Linh Linh tựa hồ ngược lại không thế nào nóng nảy, càng giống là tìm cái lấy cớ để cùng hắn nói chuyện phiếm gần hơn quan hệ. Mặt khác thính kiếm cốc tựa hồ lại tới nữa một ít mới đệ tử, lúc này đây số lượng khá nhiều, duy nhất một lần tiến nhập hơn 10 người. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Tân đóng cửa lại để cho Đông Nguyệt hỗ trợ thu mua tài liệu, đã làm ra mới Viêm Dương phủ kiếm cùng 3 cái thông minh phủ kiếm, cùng với 10 khối thông minh phụ thạch. Liền không có nhiều hơn nữa làm, mà là thả ra trong tay đồ vật, trực tiếp tiến về trước trận đường chuyển pháp lâm. Lúc này đây, hắn ý định chính thức hướng cái kia lầu 2 lão tiền bối thỉnh giáo thoáng một phát. Về trận đạo pháp khí chi lộ. Chương 71, pháp khí, 1. Màu trắng thác nước nhỏ bên cạnh, màu nâu nhạt chuyển pháp trong lầu các yên tĩnh ý mắng. Mấy cái ra vào đệ tử đều tận lực không phát ra tạm tâm đến. Lặng yên tiến vào, lại lặng yên ly khai. Lầu các phía bên phải không biết lúc nào mở một khối tiểu hoa điền, một cái lục y lý thiếu nữ chính dẫn theo vòi hoa sen lặng lặng cho hoa điền ở bên trong hoa tươi tới nước. Lâm Tân đi đến lầu các đền thờ xuống, ngẩng đầu hướng mái hiên châu ngắm nhìn, cái kia thường xuyên đến hắc ý lý lão giả hôm nay không có tại. Hắn sải bước đi vào lầu cát, phụ trách thu phí sư tỷ theo cửa ra vào phòng nhỏ ở bên trong thò ra cái đầu ra, chứng kiến là hắn, đối với hắn cười cười, không nói gì thêm. Lâm Tân thế nhưng mà mỗi lần tới đều giao đủ tìm đọc phí đấy. Hoàn toàn không cần lo lắng. Cùng phía trước rất nhiều lần tiến đến bất đồng, Lâm Tân lần này vừa vào cửa, cũng cảm giác có chút không đúng. Đang xem sách hơn 10 tên đệ tử vừa nhìn thấy hắn tiến đến, đều đồng loạt ngẩng đầu hướng phía hắn cẩn thận dò xét, một ít thân cận càng là lẫn nhau tầm đó xì xào bàn tán. Trận đường truyền pháp lâm Lâm Tân cũng rất quen thuộc rồi, quét mắt nhìn đi, thì ra là những cái kia quen thuộc gương mặt, không có gì nhân vật mới gia nhập. Hắn cũng không nói chuyện, trực tiếp nhấc chân lên lầu 2. Vị kia lão tiền bối Y Y Nguyên ngồi tê đít phía bên phải phía trước cửa sổ, một bộ giống như ngủ giống như tỉnh bộ dạng. Một thân đen xỉ cách gan mặc thoạt nhìn cùng với bên ngoài trên đường bình thường ngủ, ngáy bà lão không có gì khác nhau. Tiền bối. Lâm Tân đi ra phía trước, cung kính âm thanh nói. Hắn biết rõ đối phương cũng không có ngủ, là thói quen bảo trì loại trạng thái này. Thiên Thiên. Nghe được thanh âm, bà lão vốn là mở mắt ra, lập tức hai mắt tinh quang lóe lên, hơi kinh dị theo dõi hắn.
Vâng.
Lâm Tân gật đầu, cung kính đứng tại trước mặt nàng. Hắn thông minh phụ trận, nếu không phải vị này chỉ điểm, đoán chừng còn phải lục lọi liên hệ thật lâu mới có thể trùng hợp thành công một lần. Mặt khác còn có rất nhiều trận đạo trụ cột cũng may mắn mà có vị này đề điểm, mới không có đi đường quanh co. Đằng sau thông minh phù thạch cùng thông minh phù kiếm đối với trợ giúp của hắn phi thường to lớn, trong đó công lao, cần phải đại bộ phận quy công ở trước mắt vị này.
Cũng thế.
Được vật kia, ngươi không thể chờ đợi được phục dụng, cũng là có thể hiểu được. Bà lão lập tức nhớ ra cái gì đó, ta họ Vu, tên một chữ một cái vân chữ. Ngươi trực tiếp bảo ta Vu bà là tốt rồi.
Vu bà 4.
Lần trước nhờ có ngài chỉ điểm đệ tử thông minh phụ trận, nếu không cho tới bây giờ, đệ tử có lẽ cũng hay, vẫn, là đang sở tắc lung tung trùng hợp. Lâm Tân tự đáy lòng cảm tạ nói.
Điểm ấy không có gì, ta chỉ điểm qua rất nhiều người, nhưng chính thức có thể như vậy trong thời gian ngắn thành công hoàn thành thông minh phụ trận đấy, cũng tiểu một trưởng số lượng.
Vu bà lộ ra một tia âm trầm vui vẻ.
Ngươi lần này tới,
lại là vì mới phụ trận.
Có phải vì
pháp khí chi đạo?
Lâm Tân sắc mặt hơi trình, lập tức khôi phục.
Tiền bối tuệ nhãn, là vì pháp khí chi đạo.
Pháp khí chi đạo, từng cái tông môn đều có chính mình đặc thù tế luyện pháp quyết, ta tông tiền bối huyết nguyên tử, từng dùng quy nguyên quyết làm cơ sở, sáng lập 36 tầng huyết tế pháp, tuy nhiên không tính cao cấp nhất nhất mạch, nhưng coi như là riêng một ngọn cờ.
Vu bà chậm rãi giải thích.
Con đường này, là thông qua tế luyện pháp khí, dùng hắn hấp thu ngoại giới linh khí luyện hóa nhập vào cơ thể, đạt tới tăng lên hiệu quả tác dụng. Trừ đó ra, pháp khí cần các loại tài liệu, còn cần rèn thành hình.
Ngươi cần thu thông chế tạo thuật, khó khăn nhất dĩ nhiên là pháp khí bên trên phụ trận.
Coi như là thỉnh trận pháp sư khắc họa tốt, mình cũng cần phải hiểu trong đó nguyên lý mấu chốt, tùy thời tiến hành bảo trì.
Pháp khí chi đạo,
uy lực tuy lớn, nhưng hao tổn của cải cũng không nhỏ.
Nàng xem thấy Lâm Tân giống như cười mà không phải cười nói.
Đệ tử muốn nếm thử một chút.
Lâm Tân nghĩ đến chính mình trong thẻ còn có hơn 1 vạn ngọc tiền, trong lòng cũng có chút ít lực lượng, cung kính trả lời.
Tâm huyết gắn bó.
Ta pháp khí chi đạo, uy lực viễn siêu đồng cấp, thành hình nhanh chóng nhanh, thay đổi liên tục, so về kiếm tu những cái
kia chết đầu góc mạnh hơn nhiều lắm, bằng không cũng sẽ không là hiện tại tu giới chủ lưu.
Nàng lần nữa âm trầm cười rộ lên.
Hảo tiểu tử, ngươi trận pháp thiên phú không tồi, lựa chọn đi đường này tuyệt đối sẽ không sai, tin tưởng ta.
Tiền bối quá khen.
Lâm Tân nghe đối phương âm trầm tiếng cười, tổng cảm giác trong lòng có chút sợ hãi.
Tông môn quy củ, trận đạo tâm huyết tế luyện pháp quyết huyết nguyên quyết, đây là tầng thứ nhất.
Vu bà cười hắc hắc thanh âm, thò tay tại Lâm Tân trước người một ngón tay.
Lập tức một bản màu vàng nhà sách nhỏ ra hiện ở trước mặt hắn dưới chân.
Cầm lấy đi xem, không hiểu có thể đến hỏi thăm.
Vu bà càng xem Lâm Tân càng là cảm giác không tệ, tuy nhiên tư chất kém một chút, nhưng trận đạo thiên phú rất tốt, các nàng trận đường sự suy thoái, tại trong tông có bao lâu không có xảy ra bực này tốt hạt giống rồi hả?
Những năm này canh giữ ở truyền pháp lâm, một đường nhìn qua, vào ký danh đệ tử một đám so một đám táo bạo, một đám so một đám chính lệnh, thế cho nên nội tâm của nàng truyền thừa tiêu chuẩn vừa đầu hàng lại rơi nữa. Theo yêu cầu 9/10, đến 80 phút, lại đến bây giờ 60 phân, lại không nghĩ rằng đột nhiên lại xuất hiện một cái 75 phân Lâm Tân.
Lập tức tiểu cho nàng hai mắt tỏa sáng cảm giác.
Cho nên nàng mới cố ý tại trận đường chính đại quang minh điểm ra bản thân có chút chú ý Lâm Tân.
Lâm Tân nhặt lên sách nhỏ, mở ra, bên trong là một loạt các loại thủ ấn phối hợp hô hấp tim đập các loại, đợi tế luyện chi tiết, tỉ mỹ.
Trong đó bất đồng tài liệu dùng bất đồng phương thức thủ ấn phối hợp, ghi được rất là kỹ càng.
Đây là trụ cột pháp quyết, không cần thu phí.
Về sau có thể dùng tế luyện pháp quyết tăng lên tu vị tầng mấy, mới chịu thu phí.
Đang định hỏi tham giá cả, Lâm Tân lập tức lại nghe thế sao câu nói, lập tức trong lòng vui vẻ.
Về sau đường, còn rất dài, đừng cho người chờ mong ngươi phải thất vọng, bởi vì vậy cũng sẽ để cho chính ngươi thất vọng năm.
Vu bà thuận miệng nói một câu.
Lại lần nữa tay vung lên, lập tức Lâm Tân trước người lại nhiều ra 3 dạng tiểu trúc chít.
Một bả màu trắng tiểu kiếm, một khối to cỡ lòng bàn tay hát tấm chán, cùng với một quả đồng thau lục lạc trung.
Dương phủ kiếm, linh quang thuẫn, quấn hồn linh.
Cái này 3 dạng là pháp khí chi đạo trụ cột nhất giá rẻ pháp khí, giá trị 3 vạn trở lên, bất quá ta tại đây thứ này nhiều lắm, không biết trận đạo người cũng không dùng được, hội, sẽ, cũng đều là tự nhiên mình pháp khí rồi, ngươi lưu lại 1 vạn ngọc tiền có thể lĩnh đi đồng dạng.
3 kiện pháp khí.
Lâm Tân hai mắt tỏa sáng.
Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy pháp khí, truyền thuyết cái đồ vật này có hao phí linh khí hoặc là tiên tiên chi khí mới có thể sử dụng, uy lực cường đại.
3 kiện pháp khí, theo thứ tự là công kích, phòng ngự, che giấu, ngươi lựa chọn nào một cái?
Vật này là từng tiên tiên trận đạo đệ tử đều có phối trí. cũng là chủ yếu công thủ dựa vào. Người tế luyện càng đầy đủ, pháp khí uy lực cũng càng có thể hoàn toàn bày ra. Càng là uy lực khá lớn pháp khí, càng là cần rất cao tầng tế luyện pháp quyết. Lâm Tân gật đầu biểu thị lý giải. Ánh mắt nhưng lại chăm chú nhìn trên mặt đất ba kiện trụ cột pháp khí. Pháp khí uy lực đều là tiên thiên 8 tầng, ngươi muốn kích phát, cần tế luyện pháp quyết, cùng với đưa vào đủ nhiều nội khí, dùng ngươi bây giờ năng lực cảnh giới, tiêu hao quá lớn, cho nên đơn giản không nên dùng. Vu bà dặn dò. Như vậy, ngươi lựa chọn loại nào? Lâm Tân nghĩ, ngón tay hướng cái kia khối tấm chắn nhỏ. Ta lựa chọn cái này. Vu bà trên mặt lập tức hiện lên một tia tán thưởng. Trận đường sở hữu tất cả tiên thiên, phải trả tại tông môn đấy, cũng sẽ ở mỗi sáng sớm 5 lúc tại phụ cận Hoàng Hoa Lâm tập trung luận bàn trao đổi. Ngươi tế luyện hết, có thể đến đây cùng một chỗ. Nàng dừng một chút, phàm ta tu giả, đều cần lòng dạ hiểu rõ mới có thể dũng mãnh tinh tiến. Có ít người có một số việc, đừng, không được, luôn sợ hãi rụt rè do dự, tài nguyên tiểu nhiều như vậy, vô luận ngươi làm gì tư thái, cuối cùng không cũng là muốn xem nắm đấm nói chuyện. Lâm Tân, ngươi là người thông minh, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này bốn.
Vâng.
Lâm Tân chậm rãi xác nhận, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Đây là biến tướng ở nhắc nhở hắn, pháp khí cũng tiện nghi cho ngươi rồi, lực lượng đã có, sau lưng ta cho ngươi chỗ dựa, ngươi nếu cho ta mất thể diện năm.
Hắc hắc.
Đệ tử minh bạch nên làm như thế nào rồi? Hắn cung kính trả lời. Lâm Tân lưu lại cái kia khối hơn vạn ngọc tiền ngọc bài, cầm lấy cái kia khối to cỡ lòng bàn tay hắc tấm chắn. Ly khai truyền pháp lâm lầu các lúc, hắn rõ ràng cảm giác được trong lầu các rất nhiều nam các nữ đệ tử ánh mắt hâm mộ, vào Vu bà mắt, hiển nhiên đã cùng bọn hắn không phải một cấp độ rồi. Chặt chẽ nắm trong tay áo tấm chắn nhỏ, Lâm Tân trong lòng rốt cục đã có một tia thả lỏng cảm giác. Hắn biết rõ, chính mình lần xem như ôm vào đùi rồi, cho dù Hoàng Tùng Tử bọn người dọn ra tay, cũng đoán chừng sẽ không chính thức mạo hiểm đắc tội Vu bà phong hiểm chính diện đối phó chính mình.
22.
Trong nhà đá, Lâm Tân khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, miệng mũi chỗ chậm rãi hô hấp, như có như không. Không biết đã qua bao lâu, hắn chậm rãi mở to mắt, trong bóng tối hai mắt tựa hồ cũng ẩn ẩn mang theo màu trắng ánh sáng. Tùy ý mắt nhìn chính mình thuộc tính. Sát thương, 3, phòng ngự, 3, né tránh, 1, thể chất, 1. Tự do thuộc tính 1 điểm. Tiểu quy nguyên quyết, tầng thứ 4. Độ hoàn thành 99%. Sát thương 4, thể chất 4. Tiên thiên chi khí, lại bắt đến một kia, muốn quen thuộc đặc tính, ngược lại thật là tốt bát, là cả đêm xuất hiện một kia. Quá trầm điểm. Cũng không biết muốn bao lâu mới có thể đột phá tiến vào 5 tầng. Hắn cẩn thận cảm thụ chính mình trong bụng tiên thiên chi khí khối không khí, hay, vẫn, là cảm giác không được trong đó thuộc tính, đoán chừng muốn về sau mới có thể minh xác chính mình tiên thiên chi khí thuộc tính. Mỗi ngày cố định luyện khí thời gian về sau, hắn lại lấy ra cái kia khối tấm chắn nhỏ. Xuất ra cái kia bản sách nhỏ, cẩn thận đọc qua một lần. Ước chừng một nén nhang công phu, hắn liền thu hồi tập sách, cầm lấy cái kia khối tấm chắn. Sơ bộ tế luyện chi pháp đối với ta mà nói, ngược lại là rất đơn giản. Cái này tấm chắn là luyện chế tốt pháp khí, kèm theo phòng ngự linh quang thuẫn, có thể hình thành một tầng linh quang hộ thuẫn, ngăn cản bên ngoài là bất luận cái gì tập kích, duy trì thời gian 2 canh giờ. Tiêu hao tương đương với ta một nửa nội khí tổng sản lượng 4. Bất quá kích phát sau có thể mặc kệ nó, như thế thuận tiện. Cẩn thận nhớ lại một lần tế luyện chi pháp tầng thứ nhất, Lâm Tân thiêu đốt ngọn đèn, bắt đầu ở lờ mờ trong ngọn đèn bắt đầu không ngừng luyện tập nếm thử tế luyện, tiên thiên chi khí vận đến trên ngón trỏ, như là họa trận pháp bình thường tại trên tấm chắn dọc theo bên trên đường vân khắc họa. Rất nhanh, 20 lần về sau, hắn đầu ngón tay bỗng nhiên lóe sáng một điểm bạch quang, ngón trỏ mũi nhọn tại tâm chắn mặt ngoài bắn tung tóe ra một điểm linh quang. Phoenix. Lâm Tân nhìn xem thanh kỹ năng trong chậm rãi hình thành tế luyện chi pháp tầng thứ nhất, kỹ năng ô biểu tượng một khi hình thành, tiểu tuyệt đối sẽ không ra sai lầm. Chương 72, pháp khí 2. Kế tiếp tiểu là tổng cộng muốn tế luyện thành công 30 lần, tiểu có thể đi vào tầng thứ nhất tế luyện, linh quang thuẫn có lẽ thuộc về cấp thấp pháp khí, dựa theo tập sách đã nói đấy, một tầng tế luyện vậy là đủ rồi. Lâm Tân trầm xuống tâm thần, bắt đầu rất nhanh vận dụng kỹ năng. Kỹ năng 100% thành công, linh quang thuẫn tế luyện rất nhanh đã xong. Cuối cùng một cái mấu chốt, hắn cầm lấy tấm chắn, cắn chốt lưỡi, nhẹ nhàng đối với tấm chắn phun một phát.
Phúc.
Nước miếng hỏa với máu tươi tung tóe tấm chắn vẻ mặt.
Ách năm.
Lần thứ nhất 4. Không có kinh nghiệm. Lâm Tân có chút xấu hổ, cũng may không có người thấy như vậy một màn, tranh thủ thời gian tìm đầu khăn mặt đem trên tấm chắn nước miếng lau. Lúc này những cái kia bám vào đi lên máu tươi cũng đã bất chi bất giác bị tấm chắn hấp thu biến mất. Người khác cần mấy ngày mới có thể hoàn thành sự tình, hắn gần kề tiểu là như vậy một lát tiểu triệt để thành công. Thử xem uy lực. Lâm Tân đứng người lên, đem tấm chắn nhỏ hướng trước mặt nhẹ nhàng một ném. Trong chốc lát, hắn cảm giác mình trong cơ thể cự lượng nội khí như là như thủy triều chen chúc mà ra, toàn bộ men theo cũng một cỗ không hiểu thông đạo lao ra, là ngắn ngủn 2 giây thời gian, trong cơ thể nội khí trực tiếp đi một nửa lượng. Linh quang thuẫn ở giữa không trung quay tít một vòng. Vậy mà lơ lửng tại Lâm Tân trước người, màu đen tấm chắn mặt rõ ràng chậm rãi phóng xuất ra yêu ớt bạch quang. Bạch quang bao trùm Lâm Tân toàn thân cao thấp, hình thành một cái hình bầu dục hình trứng quang kén. Cái này là linh quang thuẫn.
Lâm Tân đưa thay sờ sờ quang kén, bóng loáng lạnh buốt, như là thủy tinh.
Hắn khẽ nhíu mày, suy tư trong chốc lát. Đột nhiên, hắn lại lần nữa duỗi ra ngón tay, nhắm mắt, ngưng trọng nhẹ nhàng tại quang kén thành trong một điểm.
Suy.
Một tiếng vang nhỏ, quang kén rõ ràng toàn bộ chậm rãi nhộn nhạo, loáng thoáng nhìn về phía trên tựa hồ muốn dày đặc một chút.
Lâm Tân mạnh mà mở to hai mắt, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng.
Thì ra là thế, thì ra là thế bốn.
Hắn mang trên mặt một tia bừng tỉnh đại ngộ chi sắc.
Điểm thuộc tính, rõ ràng có thể ảnh hưởng đến pháp khí.
Hắn thì thào tự nói, đè nén không được, dùng có mình mới có thể nghe được thanh âm nói xong.
Ngay tại hắn vừa rồi dùng ra linh quang thuẫn thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể mình tuôn ra một cỗ nhàn nhạt khí lưu, tựa hồ muốn xông vào linh quang thuẫn, khí này lưu không phải nội khí, mà là càng thêm hư vô, chấn động càng yếu ớt đồ vật.
Chân chờ phía dưới, hắn buông ra cổ khí lưu này, tùy ý hắn nhảy vào cùng linh quang thuẫn liên hệ thông đạo.
Kết quả chính là trước mắt một màn này.
Linh quang thuẫn được cường hóa rồi năm,
mà hắn trong tầm mắt thanh thuộc tính cũng xuất hiện biến hóa.
Sở hữu tất cả thuộc tính đều như cũ, nhưng là duy chỉ có phía dưới nhiều ra một cái kỹ năng.
Linh quang thuẫn 3, phòng ngự 16-3.
Linh quang thuẫn bản thân phòng ngự hẳn là cái kia 16, chỉ số, mà tăng thêm đi 35.
Lâm Tân nhớ lại vừa rồi, chính mình phóng xuất ra cái kia cổ khí lưu.
Hắn thử, thò tay đặt tại quang bích ở trong, ý niệm khẽ động.
Hít khà zzz.
Lập tức linh quang thuẫn có đơn bạc xuống.
Lại đi xem kỹ năng.
Linh quang thuẫn, phòng ngự 16.
Quả nhiên 4.
Thuộc tính có thể ảnh hưởng tâm huyết tế luyện pháp khí 4.
Lợi hại.
Thật sự là lợi hại.
Lâm Tân nhịn không được muốn cất tiếng cười to.
Bởi như vậy, người khác sử dụng đến rất bình thường pháp khí, trong tay hắn đều có thể tăng lên thêm nữa.
Uy lực.
Hắn chợt nhớ tới mình còn có một điểm thuộc tính vô dụng.
Lập tức quyết đoán đem điểm thuộc tính thêm đến phòng ngự bên trên.
Lập tức thuộc tính biến thành.
Sát thương, 3, phòng ngự, 4, né tránh, 1, thể chất, 1.
Mà linh quang thuẫn cường hóa cũng biến thành linh quang thuẫn 4, phòng ngự 16-4.
Là không biết thêm 4 điểm phòng ngự sẽ có hiệu quả gì.
Lâm Tân lòng có chờ mong.
Mấy ngày kế tiếp ở bên trong, hắn ngay tại phụ cận núi rừng tìm ra yên lặng địa phương, an tâm vận dụng linh quang thuẫn, đem hắn các loại đặc tính toàn bộ sở thấu.
Thằng đến triệt để vận dụng tuần thủ, biết rõ ràng hắn chi tiết, tỉ mỉ tác dụng, mới chuẩn bị cho tốt hết thảy, tiến về trước Vu bà theo như lời qua đấy, cái kia chỗ trận đường đệ tử trao đổi chi địa.
21.
Hoàng Hoa Lâm.
Ken.
Trường kiếm thoáng một phát chạm tại Lâm Tân linh quang thuẫn lên, nước bắn điểm một chút bạch quang điểm. Trong rừng rậm một khối hình tròn trên đất trống.
Không đến 10 tên tiên thiên đệ tử làm thành một vòng ngồi ở trên ghế ngồi, nhìn xem trong chàng đang tại giao thủ hai người.
Cầm kiếm người nọ mặt mày tiêu sái, thân pháp ẩn ẩn mang theo một tia nhẹ nhàng, không ngừng vòng quanh Lâm Tân một kiếm kiếm đánh ra, hoặc đâm hoặc chạm, không ngớt không dứt.
Linh quang thuẫn bên trên không ngừng bắn tung tóe ra rất nhỏ màu trắng quang điểm còn chưa rơi vãi mặt đất liền nhanh chóng tiêu tán.
Lâm Tân đứng lại bất động, tùy ý đối phương không ngừng công kích.
Thỉnh thoảng đánh trả thoáng một phát, mũi kiếm đâm ra, đồng dạng tại đối phương trước người kích động khởi rất nhỏ màu trắng quang điểm.
Hiển nhiên cũng có linh quang thuẫn.
Hoàng sư huynh, như thế nào đây?
Hắn đợi đến lúc đối phương một luân phiên công kích khoảng cách, mở miệng mỉm cười hỏi.
Tốt.
Nhanh như vậy tiểu triệt để tế luyện tốt linh quang thuẫn, so về chúng ta đều phải nhanh ra rất nhiều.
Không hổ là tại trưởng lão điểm danh đệ tử.
Cầm kiếm nam tử ha ha cười cười, khen âm thanh tốt, thu kiếm đứng lại.
Hắn là Hoàng Sam, trận trong nội đường tiên tiên trong hàng đệ tử đầu lĩnh đại biểu nhân vật, tu vị không rõ, bất quá khẳng định tại tiên thiên 8 tầng đã ngoài.
Bất quá.
Hắn lập tức nhìn xem Lâm Tân linh quang thuẫn, ta cuối cùng cảm giác ngươi linh quang thuẫn so về chúng ta đấy, như thế nào muốn hơi mạnh hơn một ít.
Theo lý thuyết, thứ này pháp khí đều là đại lượng chế tác, uy lực đều là giống nhau à?
Lâm Tân lập tức sững sờ, nhưng hắn là không có chút nào tăng thêm thuộc tính hiệu quả.
Chẳng lẽ như vậy cũng có thể nhìn ra?
Tổng cảm giác ngươi chưa dùng tới toàn lực kích hoạt linh quang.
Hoàng Sam đi theo nói.
Hoàng sư huynh, Lâm sư đệ thế nhưng mà trưởng lão tự mình điểm danh qua người, tự nhiên không phải là cứ như vậy điểm bổn sự.
Có người âm dương quái khí, ở một bên nói.
Lâm Tân dương mắt nhìn lên, chứng kiến chung quanh vây quanh trong mấy người, trong đó một gã nam tử trẻ tuổi nhìn xem ánh mắt của mình có chút bất thiện.
Tống sư đệ, pháp khí một đạo, đi chính là tài liệu vật kết hợp bản thân.
Cụ thể hiệu quả như thế nào, xem tài liệu cùng bổ sung trận pháp, ngươi đã đến tầng 7, sẽ không rõ ràng lắm à.
Hoàng Sam nghiêm nét mặt nói.
Hắn có chút khó hiểu nhìn về phía đối phương, không rõ hôm nay cái này người thái độ.
Cái kia họ Tống nam tử lạnh lùng cười cười.
Hoàng sư huynh, ngươi không phải là chứng kiến tại trưởng lão xem người tốt đến rồi, chủ động đi lên đập người ta mã thí tân bốc sao?
Ở đây nhiều người như vậy ai nhìn không ra?
Hoàng Sam lập tức sắc mặt có chút khó coi, hắn xác thực là ôm giao hảo Lâm Tân thái độ chủ động chút ít, nhưng cũng không trở thành định bợ vớt ngông ngựa nghiêm trọng như vậy.
Lâm Tân tại bên cạnh thấy có chút rõ ràng.
Vị sư huynh này, Hoàng sư huynh vui với giúp người, tính cách hào sảng, giúp tan đếm thử pháp khí uy lực cũng không có cái gì không đúng a.
Nói sau, ta là mới tấn cấp tiên thiên,
so về hoàng sư huynh kém vạn dặm, ngài dùng từ phải hay là không?
Không quá thỏa đáng.
Hắn mở miệng giải vây nói.
Như thế nào?
Mới tấn cấp tiên thiên vài ngày, tự không biết mình bao nhiêu cân lượng rồi hả?
Nghĩ nhúng tay ta cùng hoàng sư huynh sự tình.
Chờ ngươi đạt tới 6 tầng đã ngoài lại đến.
Họ Tống lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tân Liệp.
Nói xong hắn mắt hí mắt nhìn Hoàng Sam, nên ngang rời đi.
Phía sau hắn hai cái tiên thiên theo sát lên, một người cười lạnh mắt nhìn Hoàng Sam.
Hoàng sư huynh, tân bốc không sai a.
Hoàng Sam sắc mặt có chút đỏ lên, lạnh lùng chằm chằm vào mấy người ly khai.
Lâm Tân nhìn đối phương ly khai.
Đợi đến lúc đối phương nhanh muốn đi ra 10m bên ngoài.
6 tầng đã ngoài, ta tới tìm ngươi.
Đột nhiên hắn thoáng một phát mở miệng, thanh âm xa xa truyền đi.
Lời này vừa ra, toàn trường yên tĩnh.
Họ Tống một đám người thoáng một phát quay đầu, đều có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn.
Hoàng Sam cũng là có chút sững sờ, nhìn về phía Lâm Tân.
Không riêng gì hắn, mà ngay cả còn lại chúng quanh tiên thiên, mấy cái đang tại yên lặng luyện khí dụng công gia hỏa cũng mở to mắt.
Sư đệ,
việc này.
Hoàng Sam thấp giọng muốn nói điều gì?
Ha ha ha, hảo hảo hảo.
Lâm Tân, mày lì.
Họ Tống nam tử chợt cười to mà bắt đầu, nên ngang rời đi.
Những người còn lại cũng là có chút quái dị nhìn xem hắn.
Tùy tiện khiêu khích một cái viễn siêu chính mình tu vị tu sĩ, cái này rõ ràng cho thấy không khôn ngoan tiến hành.
Lâm Tân im lặng, đối phương rõ ràng cho thấy hướng về phía chính mình đến đấy.
Hoàng Sam thì ra là bị thay bay vạ gió.
Không nghĩ tới Hoàng Tùng Tử người bên kia nhanh như vậy mà bắt đầu phát lực rồi.
Có chút ý tứ.
Khoe miệng của hắn có chút nhếch câu, không có có cảm giác sợ hãi, nếu như sợ hãi khiêu chiến, vậy không bằng ngay từ đầu thành thành thật thật đứng ở Hồng Tùng thành phố quý hưởng thụ là tốt rồi, làm gì chạy đến nơi đây thụ ngược đãi.
Vu bà bà ý tứ đã nói được đủ rõ ràng, hắn hiện tại cần nên nắm chắc đấy, là không thể cho Vu bà bà mất mặt.
Hơn nữa mấy lần nhiệm vụ về sau, hắn cũng cảm giác mình tựa hồ có chút thích loại này tình tiết phức tạp, tràn ngập không biết sinh sống.
Đối phương là tầng 7 tiên tiên thì như thế nào?
Hắn át chủ bài phần đông, hiện tại pháp khí tại thân, có thuộc tính tăng thêm tại, còn muốn giống như trước như vậy sợ hãi rụt rè cẩn thận từng ly từng tí, vậy thì thật sự không giống dạng rồi.
Dù sao đều muốn chống lại, chọn không khiêu khích có cái gì khác nhau chớ.
Hoàng sư huynh, Tống Cảnh Tiểu là hướng về phía Lâm sư đệ đến đấy.
Bên cạnh còn lại đứng ngoài quan sát tiên thiên ở bên trong, một người biết chuyện nhẹ giọng nói ra câu, liền quay người rời đi.
Hoàng Sam cũng là kịp phản ứng.
Còn lại mấy người không phải không nói một lời, Tiểu là tính tọa đứng ngoài quan sát, phàm là tiến vào tiên thiên đấy, ai mà không làm bằng quang, sợ ảnh hưởng đến chính mình.
Dù sao mọi người mục tiêu đều là đột phá luyện khí.
Tống Cảnh người này, tuyệt đối sẽ không chờ ngươi thật sự 6 tầng ra tay, lần này thính kiếm đại hội sẽ ở trong động đá voi cử hành. Đến lúc đó chém giết tàn tật không thể tránh được, sư đệ ngươi thực không có lẽ ở trước mặt khiêu khích hắn ấy.
Hoàng Sam giận dữ nói.
Lâm Tân khẽ lắc đầu.
Bọn hắn tiểu là xông ta đến ấy, tránh cũng tránh không khỏi.
Có thể.
Hoàng Sam còn muốn nói điều gì?
Hoàng sư huynh, việc này tránh không khỏi đấy, còn không bằng trực tiếp làm rõ rồi, tổng so với bị hắn đột nhiên sau lưng chọc một dao găm tới được rồi.
Lâm Tân mỉm cười phản đạo.
Hoàng Sam thấy thế cũng không nói thêm lời.
Vậy được rồi bốn.
Sư đệ chính ngươi cẩn thận một chút mới là.
Đón lấy một chuyến những người còn lại bắt đầu ở Hoàng Sam an bài xuống, nhao nhao sử xuất từng người pháp khí.
Phần lớn đều là linh quang thuẫn dương phù kiếm, không thấy được một cái cuốn hồn linh.
Lâm Tân cũng bắt đầu cẩn thận so đối với chính mình và những người khác pháp khí khác nhau, quả thật như là sách nhỏ tế luyện pháp quyết bên trên theo như lời, pháp khí uy lực chủ yếu do tài liệu cùng bên trên trận pháp quyết định, tế luyện là lại để cho hắn có thể đầy đủ phát huy chính mình uy lực phương pháp mà thôi, mà không phải đơn giản cách dùng khí đi nện người. Tốt hơn tế luyện trong quá trình cũng có thể theo pháp khí bản thân thu hoạch sử dụng phương pháp.
Hắn từng cái đối lập mặt khác tiên thiên cao thủ linh quang thuẫn, phát hiện xác thực như thế, tất cả mọi người linh quang thuẫn có uy lực khác biệt, nhưng là nhỏ nhất, bất luận là tiên thiên 8 tầng hay vẫn là tiên thiên tầng 4, sự xuất pháp khí đều là một cái uy lực, là tương đối với bọn hắn chính mình tiêu hao tỷ lệ bất đồng, không hơn.
Lần này thính kiếm đại hội, hắn không thể không tham gia, cho nên hết thể cần phải chú ý địa phương, đều phải biết rõ ràng.
Chương 73, thính kiếm thí luyện, 1.
Bầu trời âm trầm hắc ám. Đại cổ mây đen phảng phất tùy thời khả năng truy lạc gáp xuống tới.
Lan mình, quay cuồng trầm trọng.
Đen xỉ cả vùng đất, đồi núi không nớt phập phồng, mặt đất không có một ngọn cỏ, có màu đen hòn đá cùng bùn đất hỗn tạp. Vài chỗ trồng chất lấy không biết là một đầu hay vẫn là kim loại rác rưởi vật lẫn lộn, vụn vặt lẻ tẻ.
Giang rắc.
Một hắc sắc dày không cẩn thận dẫm lên một khối kim loại mảnh vỡ, phát ra giòn vàng, đem mảnh vỡ rõ ràng trực tiếp dập gãy.
Im ắng đấy, giống nhau cùng con giết bình thường hắc y nhân đội ngũ, chính chậm rãi bỏ qua một chỗ đồi núi. Hướng phía xa xa một mảnh tàn phá kiến trúc phế tích tiến đến.
Hắc y liệt nhân trong đội ngũ, mỗi người đều lưng đeo trường kiếm hoặc là bao phục, trên người khoác lên màu đen áo mưa, túi đầu giữ im lặng mê đầu chạy đi.
Trong đó đi tại ở giữa nhất một người, lúc này chính có chút nghiêng đầu, hướng phía bên phải nhìn lại, lộ ra bên trắng non cái cằm.
Một đạo điện quang hiện lên, cái này người nhẹ nhàng xốc lên áo mưa áo choàng một góc, lộ ra có chút như thư sinh văn nhược gương mặt. đương nhiên đó là ly khai tông môn không lâu Lâm Tần.
Ngừng.
Đông nhiên phía trước đội ngũ phía trước nhất một tiếng truyền lệnh, là thứ trung khí 10 phần trung niên nhân thanh âm. Toàn bộ đội ngũ nhanh chóng dừng lại.
Hạ Y Y.
Tất cả mọi người vội vàng đem trên người màu đen áo mưa áo choàng giật xuống đến. Lâm Tần cũng tranh thủ thời gian giật xuống áo mưa, lộ ra phía dưới ăn mặc màu đen trang phục.
Ngươi nói, cái này Thính Kiếm đại hội tiểu là hơn nửa đêm đem chúng ta kéo lên, một đường ngồi thuyền 3 ngày 3 đêm, đến như vậy cái địa phương rách nát cử hành.
Bên cạnh một cái đằng trước đệ tử cầu nhào nhỏ giọng nói.
Coi như không tồi, ta nghe trước kia tham gia sư huynh đã từng nói qua, 2 năm 1 lần Thính Kiếm đại hội, bình thường đều lựa chọn sử dụng một khối bất đồng dưới mặt đất hang động đá vôi tiến hành thí luyện, là lần này chúng ta hơi chút xa điểm mà thôi.
Mặt khác có người nói tiếp.
Chúng ta cái này một đội hay, vẫn là tốt, bọn hắn còn có đi đường bộ, chật chược, không biết một đường tàu xe mệt nhọc, muốn đuổi bao lâu đường.
Bọn hắn đi không phải chúng ta một đường.
Còn có mấy đội ngũ đâu rồi, là từ mặt khác cửa vào đi vào.
Lâm Tân như có điều suy nghĩ nghe, yên lặng đem áo mưa gãy mà bắt đầu, trói tốt sau nhét vào trong ba lô.
Hắn tìm thợ may chính mình cho mình xếp đặt thiết kế một cái ba lô, cùng trước kia dùng chính là cái kia ba lô leo núi cùng loại, rất là rắn chắc, dung lượng cũng đại.
Lúc này, khoảng cách hắn đạt được pháp khí đã 1 tháng thời gian rồi, Thính Kiếm đại hội một mực không có động tĩnh gì, nhưng ngay tại mấy ngày hôm trước, đột nhiên nửa đêm đi ra một người, đem sở hữu tất cả ký danh đệ tử đánh thức đi ra, mang theo mọi người trực tiếp chạy đi. Nếu không có trong bình thường truyền pháp sư huynh cùng sư môn trưởng bối chứng minh, tăng thêm thằng này cường hãn thực lực, còn có trước kia đã tham gia các sư huynh sư tỷ giải thích, đoán chừng không có người sẽ cùng theo một cái không rõ lai lịch ra hỏa trực tiếp ly khai tông môn.
Lâm Tân cũng là vội vàng thu thập hạ đồ đạc, liền theo sát đội ngũ ly khai, lên một chiếc thuyền lớn. Mỗi người đã nhận được một kiện màu đen áo mưa áo choàng, về sau chính là một đường phiêu lưu. Lướt qua vài tòa thành trấn, trải qua mảng lớn không người ở lại đất hoang, bỏ ra 3 ngày thời gian mới đi đến như vậy một mảnh hoang vu quái dị tĩnh mịch chi địa.
Tất cả mọi người chuẩn bị.
Phía trước lĩnh đội thanh âm lại lần nữa truyền đến.
Tiếp tục đi tới.
Thanh âm đã cắt đứt, Lâm Tân nhớ lại đi một khoảng cách, hắn ngẩng đầu đi phía trước nhìn, đội ngũ đã tiến nhập một mảnh thành trấn phế tích đồng dạng địa phương, chung quanh khắp nơi là đoạn tường tàn vách tường, hơn nữa quái dị chính là toàn bộ là màu đen vật liệu đá kiến thành.
Đội ngũ chậm dần tốc độ, tại phế tích thành trấn trong chậm rãi ghé qua.
Hít kha zết zết.
Có người bỗng nhiên truyền ra một tia hít một hơi lãnh khí.
Lâm Tân theo tiếng nhìn lại, cũng hơi hơi chấn động.
Đội ngũ phía bên phải một chỗ đoạn tường đằng sau, thình lình đứng thẳng một cái thập tự giá gỗ, bên trên cột một cỗ hư thối màu đen thi thể.
Thi thể miệng mở rộng, toàn thân làn da nát mất, lộ ra phía dưới màu đen cơ bắp đường vân, liếc con ngươi còn lại màu đen trống rỗng, hai chân có một đoạn không biết rớt xuống địa phương nào đi. Có đầu gối hướng bên trên còn lưu lại lấy.
Đây là lộ ra.
Cực hình.
Lâm Tân bên người một người thấp giọng nói.
Nàng ngẩng đầu, lộ ra một trương có chút quyến rũ trắng non khuôn mặt.
Tiểu cô nương, loại này ít ai lui tới chi địa, xuất hiện lột ra người, không hề nghi ngờ, có thật lớn có thể là ma đạo tông môn cái kia chút ít ma tu sĩ, không biết vì sao tông môn chọn chỗ này địa phương tiến hành thí luyện.
Tên còn lại gom góp tới nhỏ giọng nói, trên mặt lo lắng.
Ta cũng không biết.
Tiêu Linh Linh lắc đầu, đồng dạng trong mắt hiện lên thần sắc lo lắng. Nàng xem mắt Lâm Tân.
Lâm sư huynh, ngài có chưa có tiếp xúc qua ma đạo tu sĩ, không biết đối với chúng có cái gì giải?
Lâm Tân lắc đầu.
Ta bất quá cùng ngươi đồng dạng mới nhập tông môn không đến 1 năm, hiện tại mới 2 tầng tu vị, nào có cái gì thời gian đi giải tìm đọc tư liệu khác.
Tu hành nhiệm vụ cũng không kịp.
Về phần ma đạo tu sĩ, cũng không có cơ hội tiếp xúc.
Nói đến đây hắn ẩn ẩn nhớ tới chết tại dưới tay mình một loa tử.
Lần này hắn tiến vào tầng 3, tiến vào tiên thiên sự tình, kỳ thật cũng tiểu mấy người biết rõ. Tăng thêm tại trong tông môn một mực độc lai độc vãng, cho dù về sau có tham gia nhiệm vụ, cùng một chỗ cảm kích đồng đội cũng chết sạch.
Làm cho biết rõ hắn chính thức tu vị đấy, cũng tiểu cao tầng mấy người.
Vừa vặn hang động đá vôi Thính Kiếm đại hội bất luận tu vị đều có thể tham gia, tầng 3 tu vị có lẽ giấu giếm không nổi, nhưng là tao ngộ tin tức mất linh thông đại bộ phận đệ tử, cũng là có thể có xuất kỳ bất ý hiệu quả, có thể tận khả năng tiết kiệm chiến lược. Cho nên hắn dứt khoát liền đem khí tức của mình dùng ẩn nấp trận thu liễm mà bắt đầu, thoạt nhìn hiệu quả không tệ, Tiêu Linh Linh rõ ràng cũng nhìn không ra.
Chúng ta cấp độ quá thấp, đáng tiếc lách vào không tiến những cái.
Kia sư huynh vòng tròn luật quẩn, có thể lẫn nhau tầm đó ôm đoàn.
Lại có một người dựa sát vào tới nói.
Mấy người kia đều là Tiêu Linh Linh quan hệ cá nhân rất tốt bằng hữu, đều là nam tính, hiển nhiên là nàng dựa vào tư sắc hấp dẫn mà đến dự bị người theo đuổi.
Đáng tiếc.
Nếu vẫn còn bang phái ở bên trong, cũng có thể cùng trong bang cao thủ cùng một chỗ tiến lên.
Một người không cam lòng nói.
Vô dụng đấy, như là đã thoát ly Linh Châu bang rồi, đừng nói là như vậy ủ rũ mà nói.
Có quảng sư huynh tại. Chúng ta ôm đoàn cùng một chỗ, cũng không phải không có lực đánh một trận.
Tiêu Linh Linh đôi mắt chuyển động, hướng phía trái phía trước một người cao lớn nam tử dịu dàng cười cười.
Linh Nhi yên tâm, có ta ở đây, định có thể bảo vệ ngươi an toàn.
Quảng sư huynh tự tin cười cười, biểu hiện được bình tĩnh.
Đến rồi.
Lúc này phía trước truyền đến thanh âm.
Toàn bộ đội ngũ lập tức dừng lại,
bên cạnh đã trải qua hơn 10 chiếc có giá gỗ lột ra thi thể, toàn bộ đội ngũ hào khí cũng hơi có chút yên lặng, tất cả mọi người nhắc tới cảnh giác. Lâm Tân hướng phía trước nhìn lại, gặp đội ngũ chính phía trước là một cái sụp đổ một nửa thạch đầu tiểu nhà trệt, không có môn cửa vào, tối như mực đấy, không có một tia ánh sáng, thỉnh thoảng có gió lạnh vù vù thổi ra. Dẫn đầu đội ngũ chính là cái tròm râu dê gầy còm lão giả, hắn đồng dạng một thân hắc ý, má phải có ba đạo huyết sắc vết sẹo, nhìn về phía trên rất là hung lệ. Lão phu Nguyên Hung là chỗ này cửa vào người giám sát, lập tức còn có một vị thí luyện cửa ra vào thủ hộ giả tới, là trúc cơ chấp sự, các ngươi chú ý cấp bậc lễ nghĩa.
Vâng.
Đội ngũ thất linh bát lạc đáp lại. Nguyên Hung khẽ lắc đầu, giống như đối với đội ngũ kỷ luật có chút thất vọng. Toàn bộ đội ngũ cứ như vậy đứng tại phế tích trung đẳng lấy. Một ít người cũng dứt khoát bắt đầu trong khi tu luyện khí mà bắt đầu, có im lặng lặng yên kiểm tra trên người mình chuẩn bị có không có vấn đề. Còn có một chút thì là lẫn nhau lôi kéo làm quen, nghĩa xấu, bắt đầu kéo bè kết phái tổ kiến tiểu đoàn thể rồi. Trong đội ngũ có bang phái chính mình trở thành đoàn thể, tán nhân cũng tổ kiến tiểu đoàn thể, lập tức toàn bộ đội ngũ 40-50 người tiểu chia làm 6 phần. Linh Châu bang, Độc bang, đều có người dẫn đầu, từng người kéo một hồ lâu người đi qua, còn lại 4 cái đoàn thể đều là tán nhân. Lâm Tân một mình đi qua một bên, chuẩn bị một mình hành động, cùng hắn ý định cũng có mấy cái, đều là sắc mặt hoặc cao ngạo, hoặc im lặng các loại, đợi. Lâm Sư Minh, ngươi sao không cùng chúng ta cùng một chỗ hành động? Cũng có thể có một thuận tiện chiếu ứng. Tiêu Linh Linh gom góp tới nhỏ giọng nói. Cùng một chỗ sao? Lâm Tân đang muốn từ chối, hắn hẹn rồi cùng Khổng Dục Huy Trình Như Phỉ hai người cùng một chỗ, sớm có kế hoạch. Nhưng lời nói vừa mới chuẩn bị lối ra, cũng cảm giác tựa hồ có người từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm nhìn mình chằm chằm. Nghĩ lại ngẫm lại, tại cùng hai người tụ họp trước cùng Tiêu Linh Linh bọn người cùng một chỗ, cũng có thể sợ bị gặp được nguy hiểm, quá sớm bạo lộ thực lực. Đến lúc đó đụng phải Khổng Dục Huy bọn người, chính mình thoát ly đội ngũ đi ra là được. Có thể, bất quá ta đã hẹn ở mấy người bằng hữu, muốn cùng bọn họ cùng một chỗ, đến lúc đó gặp được người ta khả năng muốn tự hành thoát ly. Hắn sớm nói một câu. Không có sao. Tiêu Linh Linh là thứ bình thường một tầng đệ tử, nào biết đâu rằng Lâm Tân trong khoảng thời gian này dạy vò đi ra chiến tích, dù sao những chuyện kia cũng là muốn giữ bí mật đấy. Đến lúc đó ngài hoàn toàn có thể chính mình ly khai, hiện tại nhiều người cũng là nhiều một phần chiêu ứng nha. Nàng nhìn chúng đúng là Lâm Tân cũng là cùng Quảng Sư huynh đồng dạng, đều là hai tầng nội gia cao thủ. Một tầng hai tầng tuy nhiên chênh lệch không quá lớn, nhưng cũng là một phần khả quan chiến lực. Tại đây bảy cấp thấp trong hàng đệ tử, duy nhất so sánh đột mắt đúng là những này mấy cái hai tầng tầng ba cao thủ, tầng ba đều tại Linh Châu bang cùng Độc bang quần thể ở bên trong, một bên một cái, xem như lĩnh đội. Về sau tiểu là hai tầng lợi hại nhất. Có 5 người, Quảng Sư huynh tiểu là một cái trong số đó. Tại loại này cấp thấp đoàn thể ở bên trong, người chung quanh đều không bằng chính mình, hạt giữa bầy gà, tự nhiên Quảng Sư huynh cũng là có chút lòng tự tin bành trướng. Chứng kiến Tiêu Linh Linh đối với Lâm Tân như vậy nhân nhượng nhiệt tình, hắn ho khan một tiếng, trong mắt hiện lên một tia bất mãn, đang muốn nói chuyện. Phốc phốc. Đột nhiên mọi người đỉnh đầu bay qua một đoàn bóng đen, xen lẫn cực lớn cánh vỗ thanh âm. Bang bang thanh âm ở bên trong, mọi người cả kinh nhao nhao rút kiếm. Dừng tay. Là tông môn Âu Dương sư huynh đến rồi. Dẫn đội Nguyên Hung quát lớn. Chúng đệ tử lúc này mới nhao nhao thả lỏng. Lâm Tân cũng giống như vậy, vừa rồi cái kia đoàn bóng đen từ đỉnh đầu lúc bay qua, vẻ này đột nhiên xuất hiện cực lớn tiếng gió cùng áp bách, lại để cho hắn tiên thiên tu vị đều có chút miệng mũi khó có thể hô hấp. Liền hắn đều bị lại càng hoảng sợ, lại càng không cần phải nói mặt khác cấp thấp tu làm đệ tử. Nghe được Nguyên Hung mở miệng, hắn lúc này mới tranh thủ thời gian hướng phía trước nhìn lại. Cái kia đoàn bóng đen vừa vặn chậm rãi đáp xuống đến Nguyên Hung bên người, rõ ràng là một đầu khoảng chừng 2 tầng lâu cao như vậy chim bồ câu trắng. Màu trắng cự chim bồ câu hai mắt đỏ sậm, toàn thân lông vũ tuyết trắng, không có một tia tạp sắc. Rơi xuống ngồi chồm hổm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, rất là yên tĩnh. Giống như là một bình thường chim bồ câu trắng bị phóng đại vô số lần giống như, cái kia đỏ sậm bồ câu con mắt chằm chằm vào đội ngũ, ẩn ẩn cho người một loại trong lòng phát lạnh cảm giác. Bồ câu trên lưng cưỡi một người trung niên nữ tử, một thân áo trắng, mù một con mắt, rõ ràng không có lưng đeo trường kiếm, mà là cầm trong tay lấy một cái hồ lô rượu, một bên uống vào một bên lạnh lùng nhìn quét toàn bộ đội ngũ. Ta là cái này cửa vào khán thủ giả, các ngươi không cần biết rõ ta là ai, muốn biết lần này thí luyện quy tắc là tốt rồi. Ai trước tìm Tề Nhị 10 cái huyết đầu thú cốt, sau đó còn sống đi ra hang động đá vôi, cho dù thông qua thí luyện. Đương nhiên, đầu lâu đạt được càng nhiều, tự nhiên thứ tự càng trước. Nàng nói xong cũng không để ý tới phía dưới phản ứng. Phối hợp uống một hớp rượu, nhắm mắt dưỡng thần rồi. Nguyên Hung nhếch miệng cười cười, hướng nữ tử đánh cái chắp tay, ngược lại mặt hướng mọi người. Cửa ra vào có 4 cái, các ngươi có thể lựa chọn bất kỳ một cái nào đi ra ngoài, nhớ kỹ, quy tắc là, trong 1 tháng, tập hợp đủ đầu lâu còn sống đi ra, ta không hy vọng chứng kiến chém giết lẫn nhau, đồng môn tương tàn, bên trong huyết thú màu bạc đầu lâu có thể bù 10 cái bình thường đầu lâu, trong suốt đầu lâu có thể bằng 10 cái màu bạc đầu lâu. Chương 74, Thính kiếm thí luyện 2. Quy tắc tựu là những này. Các ngươi có thể tiến vào, từ giờ trở đi tính theo thời gian. Nguyên Hung nết miệng cười cười, đi qua một bên, chỉ sau lưng sụp đổ nhà đá. Đi. Độc Bang đoàn thể dẫn đầu hướng phía cửa vào đi đến, dẫn đội tầng 3 cao thủ tựa hồ đã tham gia, không chút do dự. Về sau là Linh Châu Bang đấy, sau đó mới là mặt khác đoàn thể, một vừa tiến vào. Tiêu Linh Linh bên này Quảng Sư huynh dẫn đầu, vung tay lên. Chúng ta cũng đi. Hắn quay đầu lại mắt nhìn Tiêu Linh Linh, Linh Linh ngươi đi theo ta đằng sau. Hắn thanh âm phóng đu. Ân, cảm ơn Quảng đại ca. Tiêu Linh Linh ngọt ngào trở về câu. Lâm Tân không nói một lời cùng mấy người còn lại cùng một chỗ, đi về hướng cửa vào. Hắn bỗng nhiên lại cảm giác được có người tựa hồ tại âm thầm nhìn xem chính mình. Khẳng định có Tống Cảnh ánh mắt. Trong lòng hắn khẳng định. Rất nhanh, sở hữu tất cả đoàn thể đều tiến nhập đen xì nhà đá cửa vào. Nguyên Hung lúc này mới nhìn về phía chim bồ câu trắng trên lưng nữ tử. Sư tỷ, vực nội tình huống thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Hắn cau mày. Nữ tử mở mắt ra. Đã trong nhiều phát hiện bái kiến trùng nữ người, đều là đồng dạng bệnh trạng, ôn dịch lan tràn rất hiển nhiên tựu là trùng nữ làm cho đi ra sự tình. Đã có nhiều vị sư huynh sư tỷ chết trận, một vị sư bá hy sinh tu vị, mới miễn cưỡng ra cố biên cảnh, phòng ngừa tiết lộ nguyên tiếp tục thẩm đấu. Nàng biểu lộ có chút trầm trọng. Nguyên Hung thở hắt ra. Không biết là Huyền Diệp giáo hay vẫn là Chu Tức Thánh Đỉnh tại phía sau màn chủ tính. Cố ý hủy hoại biên cảnh, bọn hắn sẽ không sợ bị âm phủ trực tiếp nuốt hết sao? Nuốt hết? Ngươi quá xem thường bọn họ rồi, nuốt sống lại lần nữa mới mở tích tự là, nhiều lắm là nhiều hao phí chút ít phạm nhân với tư cách chất dinh dưỡng. Bọn hắn cũng không quan tâm. Nữ tử cười lạnh. Ta tông luyện khí đệ tử chết trận người phần đông, hiện tại thừa hơn 10 vị đệ tử chính thức, lần này cho dù tàn khốc điểm, cũng muốn lại chọn lựa ra mới đệ tử bổ sung, nếu không tông môn đem gặp phải không thể dùng đem cục diện. Thì ra là thế. Nguyên Hung giật mình. 20. Tiến vào cửa vào, Lâm Tân bọn người theo một cái xuống một mực kéo dài thang đá, một mực xâm nhập, cái kia nhà đá là thứ che giấu, bên trong rõ ràng là một cái cực lớn vô cùng hắc ám hang động đá vôi cửa vào. Một đoàn người thiêu đốt chuẩn bị cho tốt bó đuốc, tay nâng lấy xuống nhào nhào chạy đi. Trong động xương mù trùng trùng điệp điệp, đỉnh đầu thỉnh thoảng hội sẽ nhỏ đến một ít lạnh buốt chất lỏng. Quảng sư huynh mang theo Tiêu Linh Linh Lâm Tân mấy người một đường xuống, chưa có chạy ra rất xa, tựu chứng kiến phía trước xuất hiện có vài phân nhánh khẩu. Mỗi một đầu phân nhánh khẩu kéo dài xuống dưới, đều có thể chứng kiến một đoàn cho xương mù màu trắng tại tầm mắt cuối cùng lan mình, quay cuồng bắt đầu khởi động. Đi đầu nào? Quảng sư huynh nhíu mày quay đầu lại. Xem người phía trước đi đầu nào? Tiêu Linh Linh thấp giọng nói. Bọn hắn đi nào đều có. Quảng sư huynh là dẫn đội, như thế nào loại vấn đề này còn hỏi chúng ta? Một người ngồi xổm xuống kiểm tra trên mặt đất dấu chân, ngữ khí có gai. Xem ra đối với Quảng sư huynh luôn đối với Tiêu Linh Linh như thế thân cận, trong lòng có chút bất mãn. Đội ngũ này ở bên trong, ngoại trừ Lâm Tân, tựu đều là đối với Tiêu Linh Linh có chỗ ý đồ ra hỏa. Sẽ xuất hiện tình huống này cũng rất bình thường. Lâm Tân lúc này lại cảm thấy đã có người nhìn xem cảm giác của mình. Như vậy tùy liền tìm một đầu. Hắn dẫn đầu đi về hướng phía bên phải một con đường. Quảng sư huynh hừ lạnh một tiếng, quét người nó liếc, nhanh theo sau, những người còn lại có thể đuổi kịp. Đi đến cuối thông đạo, cái kia xám trắng xương mù lăn lộn ngay tại trước mặt, như là lấp kín vân tường. Lâm Tân trong tay chốt trong linh quang thuẫn, đi phía trước một bước hướng phía xương mù đánh tới. Phảng phất xuyên qua một tầng nước mát khí. Trước mắt hắn mạnh mà rộng lớn mà bắt đầu, dưới chân rầm ào ào một tiếng, một khối đá vụn xuống rơi xuống tiến vào vạn trượng thâm nguyên. Lâm Tân mạnh mà dọa ra một thân mồ hôi lạnh, xám trắng xương mù về sau, hắn chính phía trước dưới chân, rõ ràng là một đầu nhìn không thấy đáy ngọn nguồn thâm thúy đen kịt thâm nguyên. Xuyên qua xương mù tiểu vừa vặn đứng ở bên vách núi duyên, xa hơn trước một bước sẽ té xuống phấn thân thoái cốt. Hắn tranh thủ thời gian mở ra vị trí, lại để cho người phía sau tiến đến. Chính mình thì là cẩn thận từng ly từng tí hướng phải di động. Phía bên phải là một đầu dốc đứng trên thạch bích hẹp hòi tiểu đạo, vốn lượn xuống trên thềm đá lúc này chính đinh đinh đang có người tại chém giết. A, đằng sau Tiêu Linh Linh đi tới, một cái không có nắm chắc cân đối bị đằng sau Quảng sư huynh đụng phải xuống, thân thể lập tức hướng vách núi thâm nguyên ngã xuống. 3. Lâm Tân kéo lại tay nàng cánh tay, trở về một kéo, giúp nàng ổn định thân hình. Cẩn thận một chút. Đa tạ Lâm sư huynh. Tiêu Linh Linh cũng là bị sợ ra một thân đổ mồ hôi, kinh hồn chưa định. Đằng sau Quảng sư huynh bị sợ thoáng một phát về sau, cũng là cùng còn lại vào mấy người cùng một chỗ, tranh thủ thời gian tiến lên phía trước nói xin lỗi an ủi Tiêu Linh Linh. Lâm Tân không đếm xỉa tới hội, sẽ, mấy người kia xung xoe, nhìn chăm chú nhìn về phía dưới đang tại chém giết đệ tử, những cái kia rõ ràng là trước vào kiếm phái đệ tử. Nguyên một đám tay thuận chấp trường kiếm vây công ba đầu toàn thân lông màu đen cao đại quái vật. Quái vật kia thân cao 2m, cầm trong tay màu đen trường liềm đao, giống như là dùng chi sau đứng thẳng con ngựa hoang, trong lỗ mũi phun lấy khí thô, hai mắt huyết hồng, một bả liềm đao múa vũ động được dị thường hung lệ, hắn lực lượng quá nhiều. Lâm Tân nhìn sang lúc, vừa vặn hai cái một tầng đệ tử hợp lực bộc phát nội khí, miễn cương đón đỡ ở quái vật liềm đao chạm xuống. Bên kia một người đệ tử không có thể né tránh, bị một đầu khác quái vật một đao hung hăng chém trúng phần eo. suy thoáng một phát liền người mang bao phục cắt thành hai đoạn, quẳng xuống vạn trượng thâm nguyên. Quái vật kia lực lượng thật lớn, coi như là tầng 3 một cái dẫn đội lúc này cũng có thể miễn cưỡng một mình ngăn trở một cái, mặt khác hai đầu quái vật hung hãn vô cùng, cơ hồ tại hơn 10 người đệ tử trong đội ngũ sông mạnh sông thẳng, vài cái liền có hai người lại bị đụng hạ thâm nguyên, tiêu thảm biến mất không thấy gì nữa. Là độc ba người. Tiêu Linh Linh liếc liền nhìn ra những này đệ tử chủ yếu thành phần. Đằng sau sư đệ kính xin giúp ta các loại, đợi giúp một tay. Trên trận duy nhất độc đấu một đầu quái vật nam tử trẻ tuổi quay đầu lại lớn tiếng nói, lần này thí luyện hung hiểm, chúng ta còn cần. Bành. Hắn nói còn chưa dứt lời, bởi vì phân thần, bị trước người quái vật một liềm đao thiếu chút nữa đụng hạ vách núi. Lập tức phần sau đoạn lời nói cũng nói không nên lời rồi. Quái vật kia lợi hại như vậy. Chúng ta lên rồi cũng tác dụng không lớn. Quảng sư huynh chứng kiến tầng 3 cao thủ đều như vậy không chịu nổi, lập tức sắc mặt trắng bệnh, có chút buồn chồn, nhưng vẫn là cố gắng chấn định. Chúng ta có thể thừa dịp bọn hắn ngăn chặn quái vật, đi đầu đi qua, sau đó tiếp ứng bọn hắn thoát đi, này là thượng sách. Lâm Tân không nói gì, là cẩn thận quan sát cục diện. Tiêu Linh Linh bọn người thì là tranh thủ thời gian phụ họa quảng sư huynh đề nghị. Hiển nhiên đều không muốn tham gia trong đó hung hiểm. Lâm sư huynh, cái nhìn của ngươi đâu này? Một người hỏi hướng Lâm Tân. Lâm Tân ánh mắt chớp lên. Theo ý các ngươi. Mấy người ý kiến nhất trí, dứt khoát ưu ở phía sau chờ, xem phía trước độc bang nhân hòa quái vật chém giết, ba đầu quái vật cũng không phải kim cương chi thân thể, trên người từng đạo miệng vết thương ngày càng nhiều, màu đen huyết dịch cũng bắt đầu vung đến khắp nơi đều là. Bành. Rốt cục, độc bang tầng 3 cao thủ một kiếm làm cho một đầu quái vật rơi xuống vách núi, quay đầu lại cái này, người lạnh lùng nhìn chằm chằm quảng sư huynh cùng Tiêu Linh Linh liếc, quay người đi giúp đệ tử còn lại, lúc này độc bang hơn 10 tên đệ tử đã chết tổn thương gần nửa, mới bắt đầu lên đường tiểu thương vong thảm trọng. Thừa dịp hiện tại đi. Quảng sư huynh tranh thủ thời gian nói. Mấy người theo kịch chiến biên giới nương tựa thạch bích lách qua đánh nhau, theo bên cạnh xuyên qua. Quái vật kia cũng là có chút trí lực, nhìn chằm chằm tổn thương qua nó người cạn tàu giả máng, cũng mặc kệ đi ngang qua Lâm Tân bọn người. Mới bắt đầu tiểu gặp được như vậy hung tàn quái vật. Lần này thí luyện thật sự là. Tiêu Linh Linh đã đến gần xem, mới cảm giác quái vật kia hung tàn, lập tức nhịn không được sắc mặt trắng bệch. Phúc. Đống nhiên phía trước trong bóng tối đột nhiên nổ bung một đoàn bạch quang chậm rãi hình thành một cái cực đại tiểu kiếm đồ hình. Tiếp tục mấy giây mới biến mất. Là tông môn đạn tín hiệu, cầu viện, phía trước có phiền toái. Tiêu Linh Linh nhận ra. Đi. Quảng sư huynh tranh thủ thời gian ba không được rời đi tại đây. Một đoàn người nhanh chóng rời xa độc bang bọn người, hướng phía trước tiến đến. Lâm Tân coi chừng đem dẫn theo bao lớn phục trên đường mở ra, sau đó đem một cái hộp lớn hộp đựng kiếm lưng đeo tại sau lưng, cái này mới một lần nữa gói kỹ bao phục. Hộp đựng kiếm rất lớn, đủ để chứa 4 thanh phụ kiếm, mặc dù không có mở ra. Nhưng là nhắm chúng quảng sư huynh cùng Tiêu Linh Linh bọn người nhao nhao hướng hắn nhìn qua. Bó đuốc ánh lửa dần dần ảm đạm xuống, ẩn ẩn tựa hồ có nhàn nhạt hàn ý tràn ngập đến thân thể bốn phía. Quảng sư huynh xuất ra hoán khí phù thiêu đốt một trường, lập tức bó đuốc lại khôi phục bình thường. Mọi người cẩn thận một chút. Hắn nghiêm mặt nói. Có hoán khí. Mấy người theo vách núi tiểu đạo một mực xuống, không biết đi bao lâu rồi. Thẳng đến bên người lại lần nữa quấn quanh xuất hiện một tia hàn ý lúc, rốt cục phía trước trên đường xuất hiện một người cao lớn bóng đen. Bóng đen kia đang đứng tại một cỗ tu sĩ thi thể trước, cầm trong tay liêm đao, quay đầu nhìn về phía mấy người. Vân Bốn. Là cái kia người. Quảng sư huynh nhịn không được nghẹn ngào kêu lên. Bóng đen bị ánh lửa chiếu sáng, lập tức hiện ra chân thân, thình lình tựu là lúc trước cùng độc bang chi nhân đại chiến cái kia người, bất quá cái này ngựa đầu đàn người tựa hồ muốn thấp một ít, có một M78 bộ dạng. Đồng dạng cầm trong tay liêm đao, hai mắt huyết hồng. Cái này đầu so sánh yếu, cùng tiến lên, chúng ta nhiều người không sợ. Tiêu Linh Linh lúc này ngược lại là có chút dũng khí, mấy người còn lại thụ nàng một kích, mỹ nhân phía trước, lập tức trong lòng sợ hãi bất chút. Bang bang. Liên tiếp mấy tiếng rút kiếm tiếng nổ, Tiêu Linh Linh đẩy quảng sư huynh, mình cũng theo bên cạnh sông đi lên. Tổng cộng 5 người vài bước tiến lên, đem mã nhân bao vây vào giữa. Quảng sư huynh bị cứng rắn, ngạnh, phụ giúp đi lên, khẽ cắn môi một kiếm đã đâm đi, ken bông chốc bị liềm đao cản lại, dọa được hắn tranh thủ thời gian chuyển di vị trí. Tùng Lâm kiếm pháp cùng Khổng Tức kiếm pháp là mấy người kia chủ yếu tu hành chiêu thức. Bất quá Khổng Tức kiếm pháp lại không có Khổng Dục Huy như vậy đạt tới bí kỹ cấp độ. Mấy người vây quanh mã nhân dừng lại, một trâu đâm loạn, mặc dù không có phối hợp, nhưng là đâm vào mã nhân trở tay không kịp, máu tươi chảy ròng. Lâm Tân, ngươi đang làm gì đó? Tiêu Linh Linh lao ra mới nhìn đến rõ ràng còn có một người lưu tại nguyên chỗ, đương nhiên đó là một mực chính mình tưởng rằng cao thủ Lâm Tân. Lâm Tân nắm chặt bên hông chuôi kiếm, trầm mặc đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Trên tay hắn bao phục cũng phóng trên mặt đất, đối với Tiêu Linh Linh mà nói thờ ơ. Cái kia mã nhân chính thức đánh nhau. Mới khiến cho mấy người biết rõ lợi hại, lực lượng tối thiểu là mọi người gấp 2, tốc độ tuy nhiên không tính nhanh, nhưng là tính toán nhanh nhẹn. Phiền toái nhất chính là hắn liêm đao phạm vi công kích quá quảng, một cái quét ngang có thể nhốt chặt bọn hắn tất cả mọi người. Vừa mới bắt đầu không thích hứng mấy người vây công, đằng sau hơi chút thích hứng chút ít, lập tức điên cuồng lên, liêm đao cuồng loạn nhảy múa phía dưới, đánh cho mấy người sắc mặt trắng bệnh,
không ngừng có trốn tránh. Lâm Tân, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Quảng sư huynh cũng là phát hỏa, hắn nguyên bản tiểu lá gan có chút nhỏ, lúc này chứng kiến Lâm Tân đứng ở một bên bất động, càng là hỏa khí đã tìm được phát tiết địa phương. Câm miệng. Lâm Tân mạnh mà nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức dọa được mấy người dừng lại, một trâu, mà ngay cả cái kia mã nhân cũng đột nhiên động tác trì trệ, rõ ràng bị như vậy vừa quát, toàn thân phát run lên. Nhưng lập tức mấy người sẽ hiểu, mã nhân căn vốn cũng không phải là bị Lâm Tân giống được hù đến đấy. Bởi vì, ngay tại mấy người phía bên phải, cái kia thâm bất khả trắc hắc ám trong vực sâu, không biết lúc nào, rõ ràng xuất hiện một đầu gà. Màu đỏ màu, đầu khoảng chừng hơn 10m cao như vậy cự gà trống lớn đầu. Màu đỏ gà trống lớn đầu. Gà trống nhức đầu được đáng sợ, đủ để một ngụm nuốt mất mấy người mỏ nhọn chậm rãi tới gần mọi người, màu vàng tiêm mỏ run lên, lượng ánh mắt lom lom nhìn, tựa hồ là tại từng cái nhìn quét ở đây chỗ có sinh vật. Chỉ là nó liếc con ngươi, tiểu so một người còn muốn cao. Còn lại bộ phận thân thể, còn giấu ở dưới vực sâu phương vô tận trong bóng tối. Không biết lớn đến bao nhiêu. Tất cả mọi người một cử động nhỏ cũng không dám, tính cả cái kia mã nhân cũng đồng dạng thân thể cứng ngắc. Sợ hãi nhìn xem cái này cực lớn vô cùng gà trống đầu. Chương 75, huyết thú, 1. Toàn trường tĩnh lặng uy mắng. Mọi người ngưng thần nín thở, liền đại khí cũng không dám ra một ngụm, đều tận lực bảo trì chính mình hô hấp chậm chạp. Sinh sợ làm cho gà trống lớn chú ý. Thời gian chậm rãi đi qua, ước chừng hơn 10 tức sau. Màu đỏ gà trống đầu trái xem phải xem, tựa hồ không có phát hiện gì có thể ăn. Rốt cục lại bắt đầu chậm rãi lui rụt về lại, hướng phía hắc ám biến mất. Hô! Mọi người tại đây không khỏi ám thư một hơi. Cái này gà trống đầu thật sự quá lớn bốn. Lớn như vậy gà trống, không nói trước nó có gì đặc dị chỗ năng lực, tự là chỉ là cái kia lực lượng mổ xuống cũng có không có thể địch nổi tư thế. Lâm Tân cũng là trong lòng ám thả lỏng, cái này hang động đá vôi vừa mới xuống không lâu. Tiểu gặp được như vậy một cái quái vật khổng lồ, nói là nguy cơ tứ phía đều xem như nhẹ đích. Lập tức cái kia gà trống lớn muốn lùi về thâm nguyên. Xuy. Đống nhiên Lâm Tân khỏe mắt liếc qua quét đến một cái vòng tròn quần quần tiểu chút chít hướng phía thâm nguyên ném bay qua. Cũng không biết là ai ném ra đấy. Đó là 5. Đạn tín hiệu 3. Hắn mạnh mà nhận ra, sắc mặt thoáng một phát tiểu trắng rồi. Vừa rồi cái kia gà trống đoán chừng tiểu là bị đạn tín hiệu rước lấy đấy, hiện tại là ai, đúng lúc này ném ra đạn tín hiệu, hắn dụng tâm chi hiểm ác. Là chỗ hiểm chết ở chẳng tất cả mọi người a. Không riêng gì hắn, Tiêu Linh Linh quảng sư huynh bọn người cũng sắc mặt thoáng một phát trắng rồi. Đều nhận ra đó là đạn tín hiệu. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Tân cái khó lo cái khôn, nhặt lên một tảng đá tiểu hướng đạn tín hiệu đập tới. Hòn đá ở giữa không trung bị nện cái chính chuẩn, xa xa ném bay ra ngoài, không biết bay ra rất xa. Bành. Xa xa trong bóng tối lúc này mới sáng lên một đoàn bạch quang, khoảng cách mọi người chỗ khá tốt có hơn 20m. Hô. Một cỗ cực lớn khí lưu bắt đầu khởi động ở bên trong, đầu kia gà trống quả nhiên lại một lần nữa xuất hiện, đầu gà hướng phía bạch quang nổ bùng phương hướng di động đi qua. Đi. Lâm Tân khẽ quát một tiếng, dẫn đầu hướng phía dưới thạch bích phương phóng đi, Tiêu Linh Linh cùng quảng sư huynh bọn người cũng như ở trong ngộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian đuổi kịp. Đầu kia mã nhân nhưng vẫn là bị dọa đến toàn thân run rẩy, đứng tại nguyên chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Mấy người một hồi chạy như điên, theo thạch bích vốn lượn xuống, một mực chạy không dưới mấy ngàn thước, mới chậm rãi dừng lại, quay đầu lại nhìn lại. Trong bóng tối loáng thoáng có thể chứng kiến một đoàn cực lớn bóng đen chính chậm rãi hướng dưới vực sâu phương chìm, hiển nhiên chính là đầu gà trống lớn. Tiếp tục chạy, lại xa một chút, tại đây cũng không an toàn. Lâm Tân quyết định thật nhanh, tiếp tục quay người hướng phía trên thạch bích thông đạo xuống. Tiêu Linh Linh mấy người cũng là thấy được cái kia đoàn bóng đen, tranh thủ thời gian tiếp tục đi theo chạy. Một chuyến chạy xuống, chính giữa rõ ràng không có gặp được một đầu lông màu đen mã nhân, mãi cho đến một chỗ hình bầu dục thạch đầu giàn giáo, bình đài. Giàn giáo, bình đài bốn phía liên lụy lấy người phần eo thô hắc xiển xích. Tám căn màu đen xiềng xích đem chọn cái thạch đầu giàn giáo, bình đài dắt treo ở giữa không trung, thạch đầu giàn giáo, bình đài biên giới một chỗ, liên tiếp từ bên trên uốn lượn kéo dài tới thạch bích thông đạo. Lâm Tân đi phía trước nhìn lại, thông đạo con đường duy nhất cuối cùng tiểu có cái này giàn giáo, bình đài, còn lại lại nhìn không tới bất luận cái gì con đường. Cái kia giàn giáo, bình đài mặt đất hình thành bóng loáng, một mảnh đen kịt, chung quanh biên giới còn có cao thấp không đồng nhất mang đá trắng trị, như là một vòng không trọn vẹn răng cưa, xa trông đi qua, có chút dữ tợn. Lâm Tân ngưng thần nghiêng tai, trong bóng tối, trừ ra nhóm người mình tiếng bước chân cùng tiếng hít thở, tựa là bó đuốc thiêu đốt nổ tung thanh âm, rõ ràng không có một điểm tiếng gió. Lâm sư minh, bây giờ nên làm gì? Lúc này Tiêu Linh Linh mấy người đều đối với Lâm Tân có chút chịu phục rồi, mới vừa rồi là hắn cái thứ nhất phát hiện đầu kia gà trống lớn tới gần. Lại là hắn về sau cái khó ló cái khôn dùng hòn đá đem đạn tín hiệu đánh xa. Nếu không phải hắn, đoán chừng một khi gặp được gà trống lớn bao nổi, ở đây mấy người đều không có đường sống. Đây là duy nhất đường, có thể đi phía trước. Lâm Tân cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi ra phía trước. Hắn mơ hồ chú ý tới phía trước có một loạt dấu chân, tuy nhiên tại ánh lửa hạ rất ảm đạm không rõ, nhưng là có thể miễn cưỡng phân biệt. Hắn theo sát lấy dấu chân chậm chạp hướng phía trước đi đến,
mấy người còn lại theo sát tại phía sau hắn, nhắm mắt theo đuôi, tả hữu nhìn quanh, sợ gặp lại đến quái vật gì. Tông môn sẽ không để cho chúng ta tới hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lâm Tân thấp giọng nói, cho nên, mà đầu kia quái vật gà trống lớn tuyệt đối không phải chúng ta có thể chống cự đấy, đã chúng ta không có khả năng đối kháng, vậy thì nhất định là có trong đó nào đó quy luật, có thể để cho chúng ta ở đằng kia đầu quái vật uy hiếp hạ bình yên vô sự. Hắn vừa đi vừa nói chuyện, lập tức có chút bối rối. Tiêu Linh Linh cũng là có chút kịp phản ứng. Lâm đại ca, ý của ngươi là, đầu kia gà trống lớn, muốn thỏa mãn nhất định điều kiện, tiểu cũng không công kích chúng ta người, ngược lại những cái kia mã nhân. Nàng cũng là thông minh chi nhân, như vậy tưởng tượng, lập tức có chút dư vị đã tới. Đúng vậy, những cái kia mã nhân không có lẽ như vậy hung hãn, mới mở đầu tiểu lợi hại như vậy, đằng sau chẳng phải là càng hung, cho nên chúng tất nhiên sẽ có một ít nhược điểm có thể cung cấp chúng ta lợi dụng. Lâm Tân gật đầu. Tiêu Linh Linh cũng lập tức nghĩ tới vừa rồi mã nhân biểu hiện. Có lẽ là, chúng ta có thể tại gà trống lớn uy hiếp hạ nhanh chóng khôi phục, mà những cái kia mã nhân lại không thể, như vậy lúc này trên lệnh có thể hảo hảo lợi dụng, như vậy xem ra, giết chết những cái kia huyết thú mã nhân, có lẽ đơn giản nhiều hơn. Những người còn lại nghe được nàng như vậy một phân tích, lập tức đều cảm giác có chút đạo lý. Lâm Tân tự nhiên là sớm liền nghĩ đến, cũng không nhiều lời nói, một mực đi phía trước. Màu đen giàn giáo, bình đài đi đến đi, một mực cũng không có nửa điểm động tĩnh. Thẳng đến sắp thường thường vững vàng xuyên qua giàn giáo, bình đài rồi, Lâm Tân trong lòng hơi có chút trầm tĩnh lại, hai chân đã dẫm vào đối diện mặt khác một chỗ hang động đá vôi thông đạo mặt đất, hắn mới chậm rãi thở phào một cái. Cái này giàn giáo, bình đài ở vào hai khối thạch bích tầm đó, hình thành cùng loại kết nối tác dụng, câu thông toàn bộ hang động đá vôi thâm viên hai bên, đúng lúc là kẹt tại thâm viên nhất hẹp hòi địa thế, tương đương với một tòa cầu đá. Xuyên qua giàn giáo, bình đài, Lâm Tân bọn người đã đến thâm viên đối diện thạch bích, cái này trên thạch bích có một chỗ đen nhánh sơn động. Bọn hắn tiểu đứng tại cửa sơn động, nhìn qua bên trong đen xì một cái cực lớn quảng trường. Quảng trường hình thành, bốn phía khắp nơi có sụp đổ bẻ gây thạch đầu nhân tượng đá, trung tâm mặt đất dựng đứng lấy một cái dương nanh múa vuốt thực vật dây leo điêu khắc, khoảng chừng hơn 10m cao, dị thường dễ làm người khác chú ý. Lâm Tân tả hữu nhìn quét, toàn bộ quảng trường khoảng chừng một cái sân bóng lớn như vậy, tất nhiên mặt đá vụn thạch đầu chiếm đa số, đứt gãy tượng đá đông một khối tây một khối, cơ hồ cản trở đại bộ phận ánh mắt. Tại đây có lẽ có đi thông địa phương khác thông đạo. Lần này chúng ta thí luyện là săn giết huyết thú, đạt được huyết đầu thú cốt, chắc hẳn vừa rồi cái loại này lông màu đen mã nhân tiểu rất có thể là theo như lời huyết thú, lấy thực lực của chúng ta, tốt nhất là một đầu đưa tới huyết thú vây giết. Lâm Tân quay đầu lại nhìn về phía mấy người, các ngươi không có ý kiến a? Chưa, toàn bộ bằng Lâm sư huynh làm chủ. Tiêu Linh Linh cái thứ nhất tỏ thái độ, cái này lại để cho bên cạnh Quảng sư huynh sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Vừa rồi nếu không phải Lâm sư huynh, mấy người chúng ta khả năng liền mệnh đều có lẽ nhất. Quảng sư huynh thằng này bày ra cái thối mặt cho ai xem đâu này. Mặt khác mấy người có chút bất mãn, thấp giọng đích nói thầm. Lời này tất cả mọi người đã nghe được, Quảng sư huynh sắc mặt càng khó coi, hắn mắt nhìn Tiêu Linh Linh. Tiêu Linh Linh nhưng lại trang làm cái gì cũng không nghe thấy. Không có ý kiến, chúng ta đây trước phân tán tìm tòi cái này quảng trường, các ngươi chú ý một chút, phát hiện mã nhân đừng, không được, kinh động, quay đầu lại ở bên trong cái kia dây leo chỗ tụ hợp, đến lúc đó cùng một chỗ kế hoạch động thủ. Lâm Tân thấp giọng nói, hắn mới không đếm xỉa tới hội, sẽ thằng này tiểu tâm tư, hay vẫn là săn giết huyết thú quan trọng hơn. Minh bạch. Mấy người ứng thanh âm, liền cùng một chỗ hướng phía dưới quảng trường đi đến. Trên đường đi theo sườn dốc chậm rãi hạ đến quảng trường, Lâm Tân bọn người từng người đốt một điếu bó đuốc, một mình hướng phía mấy cái phương hướng tách ra tìm tòi. Hắn một mình một người cũng không dám xem thường, vừa rồi cái kia người, nếu như là một đầu, dùng hắn hiện tại tầng 4 tiên thiên tầng diện thực lực, giải quyết bắt đầu vấn đề không lớn, nhưng là nếu như là hai đầu, có lẽ tiểu có chút phiền phức, không thể tốc chiến tốc thắng rồi. Trừ phi vận dụng át chủ bài thông minh phù kiếm thông minh phù thạch, nhưng là vật kia động tĩnh quá lớn, vạn nhất lại đưa tới phiền toái gì quái vật cũng là khó có thể dự đoán. Một mình một người, Lâm Tân cầm bó đuốc hướng phải đi đến, lục lọi tiến lên, vượt qua một ít tượng đá gãy chi về sau, hắn đi ra ước chừng hơn 100m, quay đầu lại quan sát, có xa xa ẩn ẩn có một tia ánh lửa, hiển nhiên những người khác tách ra đi xa. Trên quảng trường im ắng đấy, có ẩn ẩn một chút tiếng gió tại gào thét. Đi đến một tòa đứt rời tượng đá bên cạnh, hắn tự tay nhẹ nhàng sờ lên tượng đá đứt gãy biên giới. Lạnh như băng như là khối băng bình thường, độ ấm theo ngón tay rơi vào tay bàn tay, tiếp theo hướng phía cánh tay hướng trên người lan tràn. Lâm Tân tranh thủ thời gian lùi về, có chút dùng mình một cái. Đứt gãy dị thường không trọn vẹn thô ráp, có chút cắt tay, hắn nhẹ nhàng sờ lên tiểu lùi về đến. Cẩn thận cao thấp dò xét cái này tòa tượng đá, toàn thân màu đen, điêu khắc chính là một cái tay cầm trường mâu binh sĩ, tựa hồ là thủ vệ cái này quảng trường thạch điêu. Đứt gãy theo phần eo hướng lên, nửa người trên một đoạn ngã vào bên cạnh mặt đất, nửa người dưới một đoạn cong mẹo rơi vào mặt đất. Vẫn chưa hoàn toàn ngã xuống. Tượng đá này năm. Lâm Tân lông mày cau lại, nhìn xem tượng đá đứt gãy như có điều suy nghĩ. Lâm đại ca. Đang lúc hắn suy tư lúc, Tiêu Linh Linh thanh âm từ phía sau truyền đến. Hắn quay người lại, chứng kiến Tiêu Linh Linh không có đánh bó đuốc, chỉ có một người lặng lẽ theo một tòa tượng đá sau lưng đi tới, sắc mặt có chút tái nhợt, nguyên bản quyến rũ gương mặt ẩn ẩn mang theo một tia điềm đạm đáng yêu.
Lâm đại ca, ta có chút sợ hãi.
Tiêu Linh Linh đến gần tới, khoảng cách Lâm Tân có nửa mét không đến. Tuy nhiên một thân hắc y liễu, nhưng lại bó sát người nổi bật xuất thân tài mỹ diệu đường cong, trước sau lồi lõm, ngược lại so không mặc quần áo càng làm cho người xa tư.
Lâm Tân mặt mày nhảy lên.
Tiêu sư muội, phương hướng của ngươi dò xét đã xong.
Ta bốn.
Ta không dám một mình đi bốn.
Tiêu Linh Linh có chút ngượng ngùng túi đầu.
Dùng thực lực của ta, vạn vừa gặp phải vừa rồi cái loại này quái vật. Sợ là liền chạy trốn đều rất nguy hiểm bốn.
Lâm Tân có chút bất đắc dĩ, nhưng lại nhớ tới cái này Tiêu Linh Linh sở trường không phải tại tu vị, mà là mặt khác dò xét năng lực phương diện.
Hắn suy nghĩ xuống, há miệng đang muốn nói chuyện.
Lâm đại ca.
Đông nhiên Tiêu Linh Linh một tiếng duyên dáng gọi to, rõ ràng một đầu đánh tới, thoáng một phát tiến đụng vào trong ngực của hắn.
Lâm Tân cảm giác nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng, sắc mặt nao nao.
Muốn ngươi bảo hộ ta bốn.
Ta gì đều nguyện ý làm.
Tiêu Linh Linh thấp giọng cầu khẩn.
Thanh âm vũ mị đến cực điểm như là con mèo nhỏ hí.
Bành.
Lâm Tân đột nhiên sắc mặt tái nhợt, hung hăng một cước đem Tiêu Linh Linh đạp đi ra ngoài.
Tiêu Linh Linh bị một cước đá ra, ở giữa không trung lăn mình, quay cuồng thoáng một phát, vững vàng rơi xuống đất.
Lâm Tân cúi đầu mắt nhìn chính mình lồng ngực, chỗ đó một cái rõ ràng lỗ thủng xuất hiện tại quần áo mặt ngoài, bên trong làn da ẩn ẩn có một đạo nhạt bạch hết sức nhỏ vết đao.
Ngươi không phải Tiêu Linh Linh,
ngươi rốt cuộc là ai?
Lâm Tân sắc mặt lạnh như băng, gắt gao nhìn thẳng trước mắt Tiêu Linh Linh, nếu như là thật sự Tiêu Linh Linh, tuyệt sẽ không có thể bị mình đánh như vậy một cước còn có thể vững vàng rơi xuống đất.
Lâm đại ca, ngươi như thế nào nhẫn tâm như vậy à, người ta vừa rồi nhưng là phải thật sự hiến thân đây này bốn.
Tiêu Linh Linh che miệng cười duyên một tiếng, nhưng lại ánh mắt nhìn xem Lâm Tân ẩn ẩn đã có một tia kiên kỵ.
A.
Đột nhiên xa xa truyền đến hét thảm một tiếng, một căn bó đuốc ánh lửa dập tắt.
Lâm Tân lập tức phân thần một cái chớp mắt, lại hướng Tiêu Linh Linh nhìn lại, có thể đã gặp nàng ẩn vào trong bóng tối còn lại một tia bóng lưng.
Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé.
Chương 76, huyết thú 2.